Chương 855, Khương Ngữ Tương hỉ mạch, 1, chương 855, Khương Ngữ Tương hỉ mạch, 1, Tương Di. Tương Di, ngươi đừng dọa ta hả? Hứa Lam bị dọa phát sợ, nàng cũng không biết Tương Di đây rốt cuộc là thế nào, gấp không được. Em đẹp, Tương Di làm sao lại phun ra? Nhìn qua còn nghiêm trọng như vậy. Tương Di, ngươi đây rốt cuộc thế nào? Hứa Lam muốn lên trước hỗ trợ, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ, muốn đi hô đại phu, lại bị Tương Di ngăn lại, nàng gấp giống kiến bò trên chảo nóng không biết làm sao. Chỉ có thể không ngừng vỗ nhẹ Tương Di phía sau lưng, lo lắng Tương Di có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề gì. Ta không sao nửa ngày, tại một hồi lâu nôn khan về sau, Khương Ngữ Tương rốt cục dần dần hòa hoãn lại một mạch. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp dồn dập, bờ môi càng là không có một chút xíu huyết sắc, thanh âm có chút run rẩy. Vừa rồi một phút này, nàng cảm giác ngực khó chịu, một hồi mê muội, nôn chính là trời đất quay cuồng. Nhất Định Thần nhìn lên lúc, lại phát hiện không có cái gì phun ra. Cái này, đến cùng là thế nào? Khương Ngữ Tương thần sắc kinh ngạc, có chút hoảng hốt. Bên cạnh Hứa Lam lo âu đỡ lấy Tương Di lần nữa ngồi xuống, nhìn thấy Tương Di kia sắc mặt tái nhợt, lo lắng không được, "Tương Di, ta còn là đi cho ngươi hô đại phu à, ngươi bộ dáng này thực sự quá nghiêm trọng dáng vẻ." "Ta, không có chuyện gì." Khương Ngữ Tương nhẹ lay động lắc đầu, nhìn qua Hứa Lam kia lo lắng bộ dáng, trên mặt nàng mạnh gạt ra một cái nụ cười, hẳn là hai ngày này ăn hỏng vài thứ đưa đến, không nghiêm trọng, không có chuyện gì. "Thật sao?" Hứa Lam nửa tin nửa ngờ. "Đó là đương nhiên, ngươi nhìn ta hiện tại đây không phải rất tốt sao? Ngươi mới vừa rồi còn nói, ta gần nhất không phải lên cân sao? Ta chỗ nào giống như là có việc dáng vẻ." Hứa Lam nhìn xem Tương Di kia dần dần hòa hoãn bộ dáng, tưởng tượng giống như cũng là. Tương Di hoàn toàn chính xác dường như dáng người nở nang chút, hơn nữa sắc mặt cũng dần dần khôi phục mấy phần hồng nhuận, nhìn qua hoàn toàn chính xác không có gì đáng ngại. Nàng nghe nói, những cái kia thân thể có ma bệnh, hay là được bệnh nặng gì người, bình thường đều gầy như quét ủi. Phía trên này triệu chứng đều cùng Tương Di không phù hợp, Tương Di khẳng định không có chuyện gì. "Kia Tương Di ngươi cái này, cũng không nên lại ăn bậy đồ vào ta." Hứa Lam nàng vẫn là bản năng cảm giác được không đúng chỗ nào, nhưng là lại không thể nói được đến, chỉ có thể quan tâm nói. Khương Ngữ Tương gật gật đầu, "Ta sẽ chú ý." Tiếp theo, lại nói khẽ, "Ta cần nghỉ ngơi nhiều một hồi, đêm nay hội đèn lồng liền không thể cùng các ngươi đi." "Không có việc gì, không có việc gì." Hứa Lam khoát khoát tay, "Tương Di thân thể của ngươi trọng yếu, hội đèn lồng không đến liền không đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mới là mấu chốt." Khương Ngữ Tương ánh mắt đấy hiện lên vẻ khác lạ, nhẹ gật đầu. "Kia Tương Di ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi." "Tốt." Khương Ngữ Tương gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, gọi lại Hứa Lam, "Đúng rồi, chuyện này ngươi trước chớ nói ra ngoài." Hứa Lam nháy mắt mấy cái, "Tại sao vậy?" "Chính là chút ít chuyện, không có gì đáng ngại. Đợi chút nữa nhường phụ thượng những người khác biết sẽ lo lắng, gần nhất tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng đừng cho đại gia thêm phiền toái." Hứa Lam vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào, có thể nghe được Tương Di nói như vậy, nàng cũng liền không nói gì, nhẹ gật đầu. Hứa Lam trong nhận thức biết, trong ấn tượng Tương Di vẫn luôn là vô cùng thành thục lý trí, hơn nữa vô cùng có ý tưởng. Nàng đã như thế cùng chính mình nói, liền khẳng định có đạo lý của nàng, Hứa Lam chỉ cần làm theo liền có thể. Thế là, Hứa Lam đứng dậy rời đi gian phòng. Đợi đến Hứa Lam sau khi rời đi, gian phòng bên trong, nguyên bản căng thẳng thân thể Khương Ngữ Tương mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cả người bông thư giãn xuống tới, thân thể nhoáng một cái, kém chút không có ngã sắp xuống. Khương Ngữ Tương đội vàng đưa tay chống tại bên cạnh trước bàn trang điểm, ổn định thân hình, nàng hít thở sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía trong gương đồng chính mình. Trong gương đồng, phản chiếu ra một trương hơi có vẻ tái nhợt tinh xảo khuôn mặt, tuyệt mỹ ngũ quan, thành thục trang nhã khí chất, còn lộ ra mấy phần khó mà hình dung ung dung quý khí. Có thể cái này điểm quý khí, lại tựa như xen lẫn một vệt nói không ra bất an. Kia xóa tâm tình bất an theo nàng ánh mắt đấy dần dần hiện lên, tiếp theo càng thêm rõ ràng. Khương Ngữ Tương đưa tay che tại nơi ngực, cảm thụ được chính mình kia thở hào hẹn. Thẳng đến, cái tay kia không tự giác chậm rãi hướng xuống, rơi vào bằng phẳng trên bụng. Một màn kia bất an mãnh liệt cảm xúc, tại lúc này ở giữa tựa như biến thành sợ hãi. Sở Giang Thành bên trong, trời đông giá rét đã tới. Một đêm này đèn đuốc tiệc tối cực kỳ long trọng, so thường ngày đều muốn náo nhiệt nhiều. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là người đến người đi thân ảnh. Phương Bắc chiến loạn, không có ảnh hưởng chút nào Giang Nam bách tính ngập trong vàng son. Mọi người ở đây đắm chìm trong trận này long trọng tiệc tối ở trong lúc, Khương phủ cửa sau, một chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động theo trong phủ rời đi. Thừa dịp bóng đêm, xuyên qua phồn hoa náo nhiệt đường phố sau, đi vào một chỗ bình thường nhà dân ngõ hẻm rơi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, sau đó, theo trong xe ngựa đi ra một đạo toàn thân trên dưới bao vây lấy nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh. Toàn thân trên dưới, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh trang nhã con người, ngẩng đầu nhìn về phía trước nhà trệt. Nàng cất bước tiến lên, đi vào một chỗ dân cư ngoài viện. Gian phòng bên trong vẫn sáng yếu ớt đèn đuốc. Khương Ngữ Tương đứng tại chỗ thật lâu, hít thở sâu một hơi, cuối cùng vẫn cất bước tiến lên. Gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong truyền tới một nữ tử thanh âm, "Ai vậy?" Lại sau đó tiếng bước chân vang lên, một cái tiếng bước chân tới cổng, mở cửa phòng ra. Khương Ngữ Tương trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Người gian phòng bên trong xuất hiện một vị ước chừng 26-27 tuổi tả hữu nữ tử, một thân một mạc y phục, nhưng dù cho như thế, nhưng như cũng khó nén nàng tiên sinh lệ chất dung mạo. Như thế ban đêm, nhìn thấy bên ngoài xuất hiện một người, nàng đầu tiên là sửng sở, bản năng cảnh giác, nhưng khi ánh mắt rơi vào trước mắt người tới cặp kia trang nhã thanh lãnh ánh mắt bên trên lúc, nàng ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Biểu hiện trên mặt trong chốc lát thất thần, vô ý thức kinh ngạc nói, lời nói, Ngữ Tương. Nàng không thể tin nhìn xem cổng xuất hiện đạo thân ảnh này, dù là võ trang đầy đủ, có thể nàng vẫn là một cái liền nhận ra được. Thật là, nàng làm sao lại đến? làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong đêm tối, Khương Ngữ Tương đứng tại cổng, nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, kia hơi kinh hoàng bộ dáng, nàng đôi mắt cụp xuống, ta tìm ngươi có việc. Nghe nói như thế, Dư Vân Giao mới rốt cục lấy lại tinh thần, nhanh, mau vào nói, nàng tránh ra một người địa vị. Khương Ngữ Tương không nói lời gì nữa, cất bước đi vào gian phòng. Nàng liếc nhìn dò xét bốn phía, đây là một chỗ cực kỳ một mạc dân cư, nhỏ hẹp đơn sơ. Bất quá thu thập sạch sẽ, nhìn ra chủ nhân rất dụng tâm. Khương Ngữ Tương tính tính đánh giá một lát, mới xoay người, nhìn về phía sau lưng vị này, ngày xưa nàng tốt nhất khuê mật. Thời gian qua đi nửa năm gặp lại, trên người nàng sớm mất lúc trước quý khí cùng tự tin, đổi lại một mạc y phục, dần dần phai mờ chúng vậy. Nhưng nàng giữa lông mày, vẫn có thể nhìn ra mấy phần ngày xưa phong thái, nhưng lại giống như là bị thứ gì ma diệt, mà dần dần đã mất đi hào quang. Khương Ngữ Tương không có mở miệng. Chương 855, Khương Ngữ Tương hỉ mạch 2, chương 855, Khương Ngữ Tương hỉ mạch 2, chuyện này đối với ngày xưa tốt nhất khuê mật, bây giờ gặp lại, lại là ai cũng nói không ra lời. Dư Vân Giao nhìn qua trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, thần sắc phức tạp, thấp thỏm lo âu, còn có một vẻ khó mà nói rõ kích động. Miệng nàng môi khẽ nhếch, tựa như muốn nói gì, nhưng nửa ngày lại một chữ đều không nói ra. Ngươi rốt cục không biết rõ trôi qua bao lâu, Dư Vân Giao rốt cục run rẩy nói ra chữ thứ nhất. Chỉ là mở miệng trong nháy mắt, Dư Vân Giao thân thể run một cái. Một giây sau, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống Khương Ngữ Tương trước mặt. Đúng, không dậy nổi. Dư Vân Giao toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, thần tình kích động mà ấy nấy. Nàng run rẩy, đem câu này một mực không có thể nói xuất khẩu, rốt cục có thể chính miệng nói xin lỗi nói ra. Khương Ngữ Tương đứng tại chỗ, nhìn qua quỳ gối trước mắt Dư Vân Giao, không có mở miệng là ta có lỗi với ngươi, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ ta, đây là ta thiếu ngươi, là ta ghen ghét ngươi, cũng là ta bị ma quỷ ám ảnh làm xúc sinh hành vi, thật xin lỗi. Dư Vân Giao than thở khóc lóc. Mấy tháng trước, nàng ý thức được sai lầm của mình, chỉ là có thể khi đó đã tới đã không kịp. Khương Ngữ Tương không còn gặp nàng, nhưng dù cho như thế, nàng Khương Ngữ Tương cũng vẫn là mềm lòng, nhường Lâm Vương Thế Tử tha nàng một mạng. Mấy tháng này đến đây, Dư Vân Giao có thụ dày vò, thống khổ vạn phần. Thẳng đến đêm nay, câu này đến chậm xin lỗi, cuối cùng nói ra miệng. Khương Ngữ Tương vẫn đứng tại chỗ, cặp kia thanh lanh con ngươi, rốt cục có phản ứng gì? Đứng lên đi. Nàng thanh âm trầm thấp, khàn khàn mở miệng. Dư Vân Giao không có đứng dậy, cúi đầu ấy nấy lặp lại xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Khương Ngữ Tương không có trả lời, một lúc sau mới bình tĩnh mở miệng, đứng lên đi, ta có việc tìm ngươi. Dư Vân Giao sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ngữ Tương, dường như ý thức được cái gì, nàng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, xóa đi nước mắt trên mặt. Ngữ Tương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khương Ngữ Tương nhìn ngoài cửa sổ một cái, ánh mắt rơi vào Dư Vân Giao trên thân, trầm mặc một lát, mới nói, ta nhớ được, ngươi trước kia từng học qua y thuật, đúng không? Ngươi có tin vui? Mở tối nhà trệ dân cư bên trong, Dư Vân Giao không thể tin nhìn trước mắt Khương Ngữ Tương, ánh mắt đấy tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi nàng rõ ràng theo Khương Ngữ Tương mạch tượng bên trên tra được hỉ mạch, cái này là mang thai, ngươi xác định? Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm nàng, trầm âm thanh hỏi. Không sai được. Dư Vân Giao đè nén trong lòng kinh ngạc, nàng thở nhỏ đi theo trong nhà lao thái y học y thuật, mặc dù đã rất nhiều năm không có ở cho người ta nhìn xem bệnh qua, nhưng nàng mạch tượng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đích thật là hỉ mạch. 89/10 không sai được, ngươi cái này đích xác là hỉ mạch. Dư Vân Giao thanh âm có chút kích động, dựa theo thời gian suy đoán, ngươi cái này xác thực đã có hơn mấy tháng mang thai. Ngươi, Dư Vân Giao đang nói, đột nhiên ý thức được cái gì, nàng ngẩng đầu, đối mặt Khương Ngữ Tương kia thanh lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc con ngươi. Vừa tới bên miệng lời nói, giống như là bị thứ gì đột nhiên bóp lấy dường như, một chữ đều nói không nên lời. Mấy tháng mang thai? Mấy tháng trước? Đây chẳng phải là? Dư Vân Giao dường như ý thức được cái gì, lại nhìn Khương Ngữ Tương kia bình tĩnh tới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gợn sóng ánh mắt, một cái đáng sợ suy nghĩ theo trong óc nàng hiện hiện. Chẳng lẽ? Dư Vân Giao sắc mặt bám một cái biến tái nhợt. Về thời gian, giống như vừa vặn đối mặt mấy tháng trước đêm đó. Chẳng lẽ, đêm đó? Suy nghĩ hiện hiện, Dư Vân Giao sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Lời nói, Ngữ Tương, Dư Vân Giao thanh âm biến vô cùng run rẩy, khủng hoảng mà không dám tin. Chẳng lẽ, đêm đó Ngữ Tương vẫn là đã thất thần? Hơn nữa, còn mang bầu. Khương Ngữ Tương nhưng thủy chung rất bình tĩnh, nàng thu tay lại cổ tay, giấu kín tại ống tay áo hạ, nàng bình tĩnh nhìn xem Dư Vân Giao. Chuyện này, không cần cùng bất luận kẻ nào nói ra ngoài. Dư Vân Giao ý thức được cái gì, nàng liên tục gật đầu, bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi nửa chữ. Nàng tự nhiên tin tưởng sự nghiêm trọng của chuyện này, không nghĩ tới, Ngữ Tương đêm đó vậy mà đã bị. Suy nghĩ hiện hiện, Dư Vân Giao trong lòng càng là áy náy tới cực điểm. Khương Ngữ Tương ánh mắt rơi vào gian phòng bốn phía, sau đó thu tầm mắt lại, một lần nữa rơi vào Dư Vân Giao trên thân, bình tĩnh nói, ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi Sở Gian Thành, để ngươi rời xa nơi này, chuyển sang nơi khác một lần nữa sinh hoạt. Dư Vân Giao đột nhiên sững sờ, tựa như ý thức được cái gì, nàng nhìn qua trước mắt vị này ngày xưa tốt nhất khuê mật, ánh mắt phức tạp. Nhưng Khương Ngữ Tương ánh mắt lại không ở trên người nàng tiếp tục dừng lại, nàng đứng dậy, đem che tại trên mặt khăn quàng cổ che càng chặt chẽ chút, cất bước đi tới cửa. Dừng bước lại, quay đầu cuối cùng lại nhìn nàng một cái, rời đi nơi này, một lần nữa sinh hoạt, đối ngươi là một chuyện tốt. Về sau, đừng lại trở về. Nói xong, Khương Ngữ Tương đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Còn lại Dư Vân Giao ngồi gian phòng bên trong, ánh mắt thất thần, nàng nhìn qua cổng phương hướng, trên mặt bộc lộ ai thương tình tự. Có một số việc, làm sai chính là làm sai. Đã mất đi, chính là đã mất đi. nhường nàng rời đi Sở Giang Thành, đây là mong muốn ngăn chặn miệng của nàng. Nhưng cùng lúc, đây cũng là nàng cho nàng sau cùng thể diện. Dư Vân Giao tự nhiên minh bạch. Tạ ơn nửa ngày, gian phòng bên trong truyền đến một tiếng nhẹ giọng nỉ non. Ngoài cửa, gió lạnh gào thét, phá tại người trên mặt, lạnh như băng. Khương Ngữ Tương về tới rừng ở bình phương dân cư bên ngoài trên xe ngựa, thở ra một hơi, giải khai trên mặt khăn quàng cổ, lộ ra tấm kia khuynh thành mà lãnh diễm gương mặt. Giữa lông mày lại như có mấy phần hoảng hốt, hóa không đi ưu sầu. "Tiểu thư." Bên cạnh truyền đến thị nữ lo lắng thanh âm, "Ngài không có sao chứ?"
"Không có việc gì."
Khương Ngữ Tương bình tĩnh nói, trong mắt lúc trên nét mặt nhưng như cũng còn có mấy phần hoảng hốt. Tay trong lúc lơ đãng, chậm rãi rơi vào bằng phẳng trên bụng. Rõ ràng không có cảm giác nào, cũng không biết vì sao, nàng nhưng thật giống như đã nhận ra một cái sinh mệnh khí tức tồn tại. Rất kỳ quái cảm giác. Khương Ngữ Tương nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt đấy là hóa không đi phức tạp thần sắc. Giờ phút này nàng vô cùng mê mang. Nguyên lai tưởng rằng mấy tháng trước đêm đó chuyện đã xảy ra sớm đã qua, thậm chí liền chính nàng đều giống như đã buông xuống. Có thể hết lần này tới lần khác, vận mệnh lại giống như tạo hóa treo ngươi, biến cố bất thình lình đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng không dám suy nghĩ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Có thể cho dù không muốn, nàng nhưng cũng đã dự liệu được. Khương Ngữ Tương thân thể khẽ run rung động, ánh mắt đấy toát ra mấy phần sợ hãi thần sắc. Nàng không dám nghĩ, nàng rõ ràng là trưởng bối của hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác. Bây giờ nàng còn mặt mũi nào về sau đi gặp tỷ tỷ? Nếu là sự tình bộc lộ, lại nên như thế nào kết thúc? Sẽ cho hắn mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Kia xú tiểu tử bây giờ cùng chỉ riêng tình cảm vừa vặn, hai người tới thành thân niên kỷ, kia xú tiểu tử đã từ lâu tại chủ bị việc này. Nếu là vào lúc này, Khương Ngữ Tương hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy, nàng không dám nghĩ. Sắc mặt nàng phím hồng, thấp mắt nhìn lấy mình kia bằng phẳng bụng dưới, ánh mắt gáy chậm rãi hiện lên một tia quả quyết. Đứa bé này, đoạn không thể giữ lại. Chương 856, đêm khuya vào cung, 1, chương 856, đêm khuya vào cung, 1, vừa xuống trận tuyết rơi đầu tiên sau kinh thành, rất nhanh liền lại nên đón trận thứ hai tuyết lớn. Trận này tuyết lớn so tuyết đầu mùa dưới càng lớn, cũng càng lâu, kéo dài dòng dã 3 ngày. Cả tòa kinh thành cơ hồ đều bị tuyết trắng bao trùm, bao phủ. Tuyết lớn phía dưới, kinh thành đường đi càng thêm quặn quẽ. Tới gần năm mới, đến một chút thời gian, cũng liền không đến 2 tháng. Nhưng kinh thành trong không khí cũng không có nửa điểm sẽ phải đến năm mới vui sướng, ngược lại biến trầm hơn trọng. Phương Bắc tiền tuyến phản loạn thế cục trước mắt ở vào căng thẳng giai đoạn, tự trưởng công chúa xuất hiện ở tiền tuyến sau, cực đại chấn phấn tiền tuyến tướng sĩ. Nhưng dù cho như thế, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Hứa Vương phủ chủ bị nhiều năm, khí thế hung hùng, tăng thêm còn có Thảo Nguyên mấy đại bộ lạc liên hợp quấy rối, tiền tuyến tình hình chiến đấu vẫn như cũ đáng lo. Tình huống trước mắt, tiền tuyến triều đình quân cùng phản quân vẫn còn căng thẳng giai đoạn. Kể từ đó, trong kinh lời đồn sợ hãi không khí vẫn như cũ tán không đi. Lại thêm trận này tuyết lớn, dẫn đến vốn là tình huống phức tạp kinh thành thế cục biến càng thêm nghiêm trọng. Cái này lại một trận tuyết lớn không biết phá hủy nhiều ít bách tính chỗ ở, cũng không biết chết quóng, chết đói nhiều ít bách tính. Cho dù là kinh thành địa khu tình huống đều nghiêm trọng như vậy, lại càng không cần phải nói vương triều cảnh nội địa phương khác. Theo mật thiên ti truyền về tình báo, nhìn thấy mà giật mình. Tại trận này tuyết lớn lớn thai phía dưới, không biết nhiều ít bách tính trôi dạt khắp nơi, không có đường sống. Các nơi khắp nơi đều là lưu dân, thậm chí vào rừng làm cấp thành sơn tặc thổ phỉ. Vương triều cảnh nội, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, tình hình tai nạn phía dưới, sống không nổi dân chúng cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Vương triều cảnh nội, các nơi đều đã bạo phát không ít bách tính xung kích huyện nha bạo động. Sống không nổi, liền phải tạo phản. Mặc dù những âm thanh này rất nhanh bị các nơi phương quan phủ trấn áp, nhưng tình hình như thế xuống dưới, sớm muộn xảy ra vấn đề. Một khi triều đình không thể giải quyết bây giờ trong lúc này lo ngoại hoạn cục diện, đến lúc đó cho dù Hứa Vương phủ không có đánh tới kinh thành, Đại Ninh Vương triều chỉ sợ cũng phải bị nội bộ tan rã. Tình huống như thế nghiêm trọng, triều đình quan viên lòng người bàng hoàng. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, thiên tử cáo bệnh vắng mặt triều hội, càng dẫn tới đám quan chức khủng hoảng. Ngay tại các loại lời đồn lưu truyền rất rộng lúc, bởi vì lây nhiễm phong hàn cáo bệnh mấy ngày thiên tử Lý Tử Ninh lại lần nữa xuất hiện tại triều hội bên trên. Tào Chiêu phía trên Lý Tử Ninh sắc mặt hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng, hoàn toàn không có nửa phần suy yếu mất tinh thần chi thế. Mà cái này cũng tự nhiên rất mau đánh phá các loại lời đồn. Thiên tử không việc gì, chính là triều đình đám quan chức lớn nhất thuốc an thần. Những cái kia âm thầm ngao ngoe muốn động thế lực khi biết tình huống sau, cũng tạm thời đem tâm tư thu liễm. Tào Chiêu phía trên, các bộ quan viên phô thiên cái địa thượng tấu, mà ở trong đó, tuyệt đại bộ phận quan viên đều là bạch tội trưởng công chúa xuất hiện ở tiền tuyến một chuyện. Nhưng mà đối diện với mấy cái này tấu chương bạch tội, Lý Tử Ninh lại gác lại không nghị. Dù là có đông đảo quan viên đứng ra, nhưng vẫn như cũng bị Lý Tử Ninh bắt bỏ. Mà điều này cũng làm cho triều đình quan viên rốt cục thấy rõ, bệ hạ đây là quyết tâm muốn bảo đảm trưởng công chúa. Kể từ đó, việc này mặc dù nhường không ít người trong lòng bất an, có thể thấy được bệ hạ kiên trì như vậy, cũng không có người lại tại cái này trong lúc mấu chốt sở bệ hạ rủi ro. Dù sao bây giờ tiền tuyến tình hình chiến đấu đáng lo, tình huống đang nguy cấp, một khi triệt hạ trưởng công chúa, ai tới nhận chức đại quân? Nếu là ngăn trở Hứa Vương phản quân còn tốt, nếu là ngăn không được, vậy coi như thành tội nhân, ai cũng không dám lấy chính mình tiền đồ đi đảm bảo. Trừ cái đó ra, Tảo Triều sẽ lên, Lý Tử Ninh hạ lệnh trần hai, mệnh mật thiên ti toàn quyền phụ trách kinh thành địa khu phủ cận bách tính an trí cùng giữ gìn trật tự. Đồng thời mệnh lục bộ quan viên phối hợp, xét thấy quốc khố trống rỗng, Lý Tử Ninh hạ chỉ quyết tiền, lấy triều đình danh nghĩa hướng trong kinh thế ra mượn lương thực. Đồng thời, Lý Tử Ninh còn hạ chỉ một mạch ban bố rất nhiều ý chỉ, đều là nhằm vào lập tức triều đình cùng vương triều cảnh nội nhiều hạng chỉ lệnh liên quan đến rộng, làm cho người kinh ngạc. Đồng thời,
Tại tảo triều cuối cùng, Lý Tử Ninh lấy thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, cần tĩnh dưỡng làm lý do, đem triều đình đại sự giao cho Triệu tướng cùng Lục bộ thượng thư cộng đồng thương nghị quyết định. Tảo triều sau, trong kinh thế lực khắp nơi chấn động, ai cũng không rõ ràng bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì. Theo bệ hạ hạ chỉ những này mệnh lệnh dưới, có thể nhìn ra bệ hạ muốn làm chuyện rất nhiều, nhưng ở trong đó không ít ý chỉ đều xúc phạm trong kinh thế gia thế lực lợi ích. Càng quan trọng hơn là, lần này bệ hạ đem triều chính toàn quyền giao cho Triệu tướng cùng Lục bộ quan biên. Cái này mang ý nghĩa, bây giờ trên triều đình đã từ Triệu tướng cầm giữ ở cái này hoàn quyền một khi giao ra, nhưng là không còn tốt như vậy thu hồi. Bây giờ lấy Triệu tướng tư lịch, hắn trong triều lực ảnh hưởng đã có bệ hạ chính miệng thụ ý, cái này cũng liền mang ý nghĩa Triệu tướng quyền trong tay đã đạt đến đỉnh phong. Ai không rõ ràng cái này Lục bộ bên trong có bao nhiêu Triệu tướng thế lực? Kia Lục bộ thượng thư, vị kia cùng Triệu tướng không có quan hệ. Cái này bệ hạ như thế đem quyền lực giao cho Triệu tướng, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Thậm chí tại không ít người xem ra còn có chút ngu ngốc. Mà Triệu tướng khi lấy được bệ hạ cho phép sau, lúc này trước tiên bắt đầu chỉnh đốn triều đình. Một bên quét sạch triều đình đối lập, đồng thời cũng điều chỉnh trong triều quan viên nhậm chức. Vị này Triệu tướng thủ đoạn quả quyết, không hề nể mặt mũi. Bây giờ tại danh chính ngôn thuận quyền thế ngập trời về sau, càng làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ bất an. Bởi vậy, trong triều các bộ thế lực nghe tiếng tới tấp phản bội, toàn bộ trên triều đình, sự vụ lớn nhỏ, quan viên mặc cho rời, toàn bộ đều nắm giữ tại Triệu tướng trên tay. Lâm Giang Niên khi biết tin tức này lúc, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng tinh tế một suy nghĩ phía dưới, liền phát hiện không hợp lý, rất không thích hợp. Hắn là rõ ràng nhất Lý Tử Ninh tình huống thân thể, lấy Lý Tử Ninh bây giờ tình trạng cơ thể tuyệt đối là thần tiên khó cứu. Hắn sớm đã bệnh nguy kịch, nhưng xuất hiện tại tảo triều bên trên Lý Tử Ninh lại nét mặt hường hào, nghe nói tinh thần tỏa sáng, tố chất thân thể vô cùng tốt. Đây nhất định là có vấn đề. Tinh tế một suy nghĩ, cái này hơn phân nửa là bị kia thiên tử che giấu hai mắt người thủ đoạn, cũng có thể là hồi quang phản chiếu. Lý Tử Ninh đem triều đình đại quyền đều giao cho Triệu tướng trên tay, cái này tự nhiên không khó lý giải. Bây giờ trên triều đình, có thể ổn định thế cục chỉ có Triệu tướng. Triệu tướng là Lý Tử Ninh lưu lại xương cánh tay đại thần. Về phần Lý Tử Ninh vì sao như thế tín nhiệm Triệu tướng, nghĩ lại phía dưới, cũng có thể nghĩ rõ ràng. Triệu tướng bản thân liền đối triều đình trung thành tuyệt đối, hắn là cùng nhau mấy chục năm, không chỉ có thể lực xuất chúng, dưới tay thế lực khổng lồ. Ủy quyền cho hắn, ngược lại một chuyện tốt. Rất nhiều chuyện, Triệu tướng vị này nhân thần đi làm, ngược lại sẽ càng có thể làm thành. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Lý Tử Ninh dám như thế yên tâm giao quyền cho Triệu tướng, nguyên nhân lớn nhất, đại khái cũng là bởi vì phương Bắc tiền tuyến trưởng công chúa dần dần trưởng khống trong quân đại quyền. Trọng yếu nhất binh quyền rơi vào trưởng công chúa trên tay, Lý Tử Ninh cũng liền không lo lắng Triệu tướng sẽ có cái gì dị tâm. Hắn tin tưởng Lý Phiêu Miểu. Trừ cái đó ra, trở lại kinh thành Lý Lao tiền bối, trong khoảng thời gian này cũng âm thầm bái phòng không ít trong kinh trước kia lão hưu, cùng lúc trước thế lực cũ. Chương 856, đêm khuya vào cung 2, chương 856, đêm khuya vào cung 2, mặc dù Lý Lao tiền bối không có ở nơi công cộng bên trên lộ diện, nhưng bí mật toàn bộ kinh thành thế lực khắp nơi từ lâu thu được phong thanh. Vị này ngày xưa tiên đế thân đệ đệ, bây giờ bệ hạ thân thúc thúc ở thời điểm này trở lại kinh thành, có mục đích gì? Không cần nói cũng biết. Đủ loại dấu hiệu bên trên đều cho thấy, trong kinh rất mau đêm sẽ có đại sự xảy ra. Nhưng về phần cụ thể là cái gì, không người tin tưởng. Lâm Giang Niên đối với cái này đã đoán được một hai, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Kinh thành trận này tình thế hỗn loạn, vẫn chưa tới hắn hiện thân thời điểm. Tại đem Lục Vương gia bí mật đưa vào trong cung sau, Lâm Giang Niên liền không tiếp tục lẫn vào. Mấy ngày nay kinh thành rơi tuyết lớn, hắn đều chờ tại phủ thượng, cũng là chưa từng đi. Trận này tuyết lớn dưới cực lớn, bao phủ toàn bộ kinh thành. Trong viện, dưới mái hiên tất cả đều là sương tuyết. Lâm Giang Niên ngồi trong viện, thưởng thức cảnh tuyết. Lớn như vậy khương phủ trên dưới, dường như tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, liền hắn vị này Lâm Vương thế tử nhất là nhàn rỗi. Rảnh rỗi sau, ít nhiều có chút nhàm chán cùng tịch mịch, cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hồi tưởng lại trước đó không lâu trước đó đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, Lâm Giang Niên vẫn như cũ cảm giác đang nằm mơ. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, đêm đó tất cả ký ức cùng chi tiết lại toàn bộ hiện hiện não hải, nhắc nhở lấy hắn không phải nằm mơ. Lâm Giang Niên rất có cảm giác thành tựu, dù sao hắn nhường chỉ riêng cùng Liêu Tô chuyện này đối với cùng cha khác mẹ, lại vẫn luôn có hiểm khích hoa tỉ muội, chân chính làm được thẳng thắn gặp nhau. Ai có thể muốn lấy được, hắn một mực tâm tâm niệm niệm phía dưới quỷ tâm tư, lại sẽ ở Liêu Tô hỗ trợ phía dưới thành công. Càng nghĩ càng kích động, cũng càng nghĩ càng dư vị. Dưới mái hiên, Lâm Giang Niên híp mắt dư vị, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đắc ý, nhưng tại dư vị tới về sau, lại sâu sắc thở dài. Mọi thứ đều là có một cái giá lớn. Đêm đó chuyện đã xảy ra càng là thoải mái, một cái giá lớn liền càng nghiêm trọng hơn. Quả nhiên, mọi thứ đều nghiệm chứng. Liêu Tô đi. Đêm đó Lâm Giang Niên liền ý thức được Liêu Tô không thích hợp, nàng nhỏ nhen như vậy, lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy nữ nhân, vậy mà lại chủ động trợ giúp hắn kéo chỉ riêng xuống nước. Bản thân cái này liền có vấn đề. Bây giờ xem ra, nàng chỉ sợ sớm có chủ mưu. Bởi vậy, tại ngày thứ hai Lâm Giang Niên sau khi tỉnh lại, liền biết được Liêu Tô đã rời đi tin tức. Nàng ẩn nặc hành tung, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Lâm Giang Niên vận dụng Lâm Vương phủ cùng mật thiên ti tình báo, cũng không thể tìm tới tung tích của nàng. Xem ra, nàng là cố ý không muốn để cho Lâm Giang Niên biết hành tung của nàng. Đương nhiên, có lẽ cũng là tại tỉnh rượu về sau xấu hổ không chịu nổi, tạm thời không muốn gặp lại Lâm Giang Niên. Ngược lại, nàng vẫn là đi. Đi lặng yên không một tiếng động. Bất quá, khi biết tin tức sau Lâm Giang Niên, trước tiên phái người tiến về Thiên Thần Giáo tổng đàn. Liêu Tố từng nói, nàng dự định trở về Thiên Thần Giáo tổng đàn, đi chỉnh hợp trưởng không Thiên Thần Giáo. Bởi vậy, Lâm Giang Niên trực tiếp phái người đi ngồi chờ tung tích của nàng. Hắn không lo lắng Liêu Tố sẽ chạy mất, dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu, sớm muộn là muốn đem nàng bắt trở về. Mà đổi thành một bên, chỉ riêng tình huống thì càng nghiêm trọng hơn. Nếu như là Liêu Tố bên kia là ở, nàng nửa tự nguyện lời nói, kia chỉ riêng bên này, nhưng chính là hoàn toàn bị làm cục. Nàng tại say rượu phía dưới, mơ mơ màng màng lấy Liêu Tố nói, cuối cùng bị Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố liên thủ thừa lúc vắng mà vào. Nàng hoàn toàn ở vào bị động cùng nửa không tình nguyện tình huống hạ, bị ép đã xảy ra chuyện đêm đó. Sau đó chỉ riêng, quả nhiên trở mặt. Chỉ riêng có tức giận hay không, Lâm Giang Niên không được biết. Dù sao, hắn đã rất nhiều ngày chưa từng thấy chỉ riêng. Từ cái này một sau, chỉ riêng liền tận lực tránh đi cùng Lâm Giang Niên gặp mặt. Bình thường trên cơ bản đều không tại phụ thượng, dù là trở lại khương phủ, cũng hoàn toàn tránh đi Lâm Giang Niên, căn bản không cho gặp mặt hắn cơ hội giải thích. Đương nhiên, cũng không cái gì nói xin lỗi tất yếu. Chuyện đều đã xảy ra, Lâm Giang Niên tự nhiên dám làm dám chịu, không có gì không dám thừa nhận. Lâm Giang Niên theo mặt lị cùng Phong Linh kia đối tỷ muội trong miệng, ngược không nghe nói chỉ riêng sinh khí dấu hiệu. Theo kia đối tỷ muội miêu tả, chỉ riêng vẫn như cũ cùng bình thường như thế, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Nhưng từ nàng tránh mà không thấy Lâm Giang Niên cử động đến xem, hiển nhiên vẫn là đang tức giận. Lâm Giang Niên có thể hiểu rất rõ chỉ riêng, nàng ngày bình thường nhìn như dáng vẻ lạnh như băng, kỳ thực một ít thời điểm tâm trí cũng thành thục không đến đi đâu. Nhất là đang phát sinh chuyện như vậy, nàng tự nhiên sẽ sinh khí. Đương nhiên, càng nhiều hẳn là xấu hổ. Nàng tránh mà không thấy Lâm Giang Niên, ngoại trừ sinh khí bên ngoài, cũng đoán chừng là cảm thấy không mặt mũi gặp người. Dù sao, đêm đó như vậy thẳng thắn gặp nhau, vừa thẹn hổ thẹn vạn phần chuyện đã xảy ra, lấy nàng ra mặt tự nhiên là gánh không được. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng điểm này, cũng liền không có ở lúc này đi tìm chỉ riêng. Dưới mắt đến làm cho chỉ riêng trước tiêu hóa một chút, chậm rãi tiếp nhận chuyện này. Ngay từ đầu không tiếp thụ được khẳng định là bình thường, dù sao quá mức kinh thế hai tục. Cùng mình cùng cha khác mẹ thân tỷ muội cùng một chỗ thẳng thắn gặp nhau cùng một chỗ phục thị cùng một cái nam nhân, bất kỳ nữ nhân nào đều khó mà tiếp nhận, huống chi là chỉ riêng dạng này bảo thủ cô nương. Bất quá, mọi thứ đều là từ không tới có. Đã chỉ cần có lần thứ nhất, vậy thì nhất định có thể có lần thứ hai, cùng vô số lần. Dưới mắt, cần để cho chỉ riêng thật tốt tỉnh táo lại, nhường nàng cẩn thận từ từ suy nghĩ minh bạch tiêu hóa. Tiếp lấy lại tìm một cơ hội, hảo hảo đi dỗ dành, nói lời xin lỗi, lại tiến hành theo chất lượng, dần dần mưa dầm thấm đất, nhường chỉ riêng dần dần tiếp nhận. Lại sau đó, cái kia chính là mai nở hai độ. Mọi thứ đều thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Bất quá, ngoài ý muốn luôn luôn so ngày mai tới trước. Ngay tại Lâm Giang Niên mặc sức tưởng tượng quy hoạch lấy trái ôm phải ấp mỹ hảo người sinh nhật giờ tí, đêm hôm ấy, nửa đêm, tiếng bước chân dồn dập xuất hiện ở trong viện, gõ Lâm Giang Niên cửa phòng. Điện hạ, trong cung cấp báo. Ngoài cửa, truyền đến Lâm Thanh âm dồn dập. Bị thanh âm đánh thức Lâm Giang Niên phủ thêm một cái áo ngoài, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa trong viện, là trên thân rơi sương tuyết, sắc mặt ngưng trọng lo lắng bộ dáng Lâm Thanh Thanh, vừa nói, một bên nhanh chóng đem một phong thư đưa cho Lâm Giang Niên. Điện hạ, trong cung người tới, nhường thuộc hạ đem phong thư này giao cho điện hạ ngài, nói có cấp tốc sự tình. Lâm Giang Niên nhanh chóng mở ra tin, chỉ thấy trắng bệnh trên tuyên chỉ, một mạc đơn giản viết một hàng chữ. Nhanh vào cung, việc gấp. Trên thư liền năm chữ, nhưng mà Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm mấy chữ này, ánh mắt ngưng tụ. Điện hạ, thế nào? Một bên Lâm Thanh Thanh nhìn thấy điện hạ sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng theo đó trầm xuống. Chẳng lẽ là trong cung lại xảy ra đại sự gì? Chuẩn bị ngựa, vào cung. Lâm Giang Niên thanh âm trầm thấp, trong đêm khuya, hắn ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trong thư này chỉ có ngắn ngủi năm chữ, nhưng Lâm Giang Niên nhận ra, đây là Lý Tử Ninh thân bút chữ. Nửa đêm, Lý Tử Ninh bỗng nhiên phái người đưa tới dạng này tin, nhường hắn lập tức tiến cung. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Lâm Giang Niên lập tức không có chút gì do dự, một bên hướng bên người bộ áo ngoài, một bên bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Thanh Thanh, sai người thông chi một chút đi, phủ đệ đề phòng. Đồng thời, triệu tập chúng ta Lâm Vương phủ ở kinh thành tất cả nhân mã. Lại đi thông chi chỉ riêng một tiếng, liền nói có thể sẽ có đại sự xảy ra. Nói đến đây, Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, trong ánh mắt là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nếu là ta thiên sáng trước đó còn chưa có trở lại, các ngươi tất cả mọi người lập tức rời đi kinh thành, trở về Lâm Giang thành. Chương 857, ủy thác, 1, chương 857, ủy thác, 1, bầu trời tí tách bay xuống lấy bông tuyết, chưa hòa tan tuyết động bên trên, lại thêm mới tuyết. Cái này đêm dường như càng thêm rét lạnh. Khương phủ, sảnh trước, đèn đuốc chập chờn, gió lạnh đem trên vách tường ánh lửa thổi loạn lắc, chiếu ứng ra trong sảnh mấy đạo thân ảnh. Lâm Thanh Thanh bộ pháp đội vàng chạy đến, đem điện hạ phân phó cáo chi chỉ riêng tỷ. Sảnh trước, khi biết tin tức này sau chỉ riêng, sắc mặt tùy theo biến ngưng trọng. Trong cung xảy ra chuyện, thậm chí có thể là chỉ riêng đột nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Nhưng mới vừa đi hai bước, nàng lại nghĩ tới cái gì, dừng lại. Thanh Thanh, chỉ riêng quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhanh đi triệu tập vương phủ lưu thủ ở kinh thành lực lượng. Thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Là Lâm Thanh Thanh tự nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, điện hạ tại thu được trong cung tin tức sau liền đội vàng vào cung, thậm chí còn lưu lại di ngôn. Bởi vậy, Lâm Thanh Thanh không chút do dự, tại đem tin tức thông báo chỉ riêng tỷ sau liền đội vàng rời đi. Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, chỉ riêng nhìn về phía trong đại sảnh mặt khác hai thân ảnh, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Mặt lị, ngươi nắm lệnh này bài nhanh chóng ra khỏi thành, đi thành Đông điều động vương gia ở ngoài thành an trí bộ hạ cũ, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ riêng dừng lại, ngữ khí băng lãnh mà xen lẫn một tia hờ hững, như trước hừng đông sáng không có điện hạ tin tức truyền về, ngươi trực tiếp mang binh vào thành. Ai cản, một mực giết chi. Lạnh lùng ngữ khí, tràn ngập không thể nghi ngờ lạnh lùng sát khí tràn ngập trong đại sảnh. Những năm gần đây, triều đình một mực giám thị bí mật để phòng vương gia. Nhưng vương gia cũng tại triều đình ngay dưới mắt, dần dần thẩm thấu kinh thành thế lực khắp nơi. Sớm tại nhiều năm trước, vương gia liền tại kinh thành bên ngoài chôn xuống qua một quân cờ, sắp xếp một chi tinh nhuệ binh mã. Những năm gần đây, chi này tinh nhuệ binh mã một mực giấu kín tại kinh thành bên ngoài, tùy thời mà động. Bây giờ, cuối cùng đã tới dùng tới thời điểm. Mặt Lệ cùng Phong Linh đôi tỷ bội này liếc nhau, một năm qua này, các nàng tỷ bội đi theo tại Chỉ Diên bên cạnh tỷ tỷ, chỗ nhìn thấy vĩnh viễn là khí chất thanh lãnh, không tranh quyền thế bộ dáng Chỉ Diên tỷ tỷ. Chưa từng nhìn thấy qua hôm nay như thế phong mang tất lộ Chỉ Diên tỷ tỷ. Mặt Lệ tiến lên theo Chỉ Diên trong tay tiếp nhận lệnh bài, trọng trọng gật đầu, "Chỉ Diên tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người." Dứt lời, Mặt Lệ bay người vội vàng rời đi. Trong đại sảnh, còn thừa lại Phong Linh đứng tại chỗ. "Chỉ Diên tỷ tỷ, vậy ta đâu?" Phong Linh bước nhanh về phía trước, "Ta đi làm cái gì?" "Ngươi lưu thủ khương phủ, chuẩn bị xe ngựa." Chỉ Diên âm thanh lạnh lùng nói, "Một khi hoàng cung có bất kỳ dị động, trước tiên tiến đến ngoài hoàng cung tiếp ứng, tùy thời chuẩn bị an bài rút lui kinh thành." "Không có vấn đề." Đợi đến phân phó xong bên người đám người sau, Chỉ Diên cất bước đi ra đại sảnh. Bầu trời tí tách rơi bông tuyết, giữa thiên địa một mảnh trắng phao phao, cơ hồ đem đêm tối chiếu sáng thành ban ngày. Khương phủ nội khí phân ngạc, tất cả mọi người khẩn trương động viên bận rộn. Chỉ Diên ngước mắt nhìn về phía nơi xa hoàng cung phương hướng, đen nhánh con ngươi sáng ngời bên trong, khó nén lo lắng. Một giây sau, Chỉ Diên thân hình theo biến mất tại chỗ. Trong đêm tối dường như nhiều đạo lưu tinh, hướng phía hoàng cung phương hướng lao đi. Ban đêm, một chiếc xe ngựa chạy tại thật dày tuyết động trên đường phố, trải qua sông hộ thành cầu bờ, cuối cùng dừng ở ngoài hoàng thành. Bên ngoài cửa cung, sớm đã thực hành cấm đi lại ban đêm. Bốn phía trải rộng cấm quân thủ vệ, trấn giữ sông nghiêm, tuần tra tướng sĩ qua lại xen kẽ, sừng sững mà trang trọng. Xe ngựa tại bên ngoài cửa cung bị ngăn lại, một gã cấm quân tướng lĩnh đi đến trước xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lập tức ngưng tụ, "Thử công công, người đây là?" Cấm quân tướng lĩnh ánh mắt rơi vào sau lưng trên xe ngựa. Trước xe ngựa là một vị thân mang y phục hàng ngày lão giả, "Nhà ta là phụng bệ hạ ý chỉ." Nói, lão giả từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Cấm quân tướng lĩnh ánh mắt rơi vào trên lệnh bài lúc, lập tức thần sắc cung kính nói, "Hóa ra là bệ hạ ý chỉ, công công mời." Nói, cấm quân tướng lĩnh hướng phía đằng sau vung tay lên, mở cửa cung. Sau đó, cấm quân tướng lĩnh hướng phía bên cạnh tránh ra một con đường, lão giả gật gật đầu, lái xe ngựa vào cung. Xe ngựa chậm rãi vào cung, trải qua cửa chính điện trước, cuối cùng đi vào dưỡng tâm điện bên ngoài. "Thế tử điện hạ, đã đến." Lão giả nhìn về phía sau lưng xe ngựa, ngữ khí cung kính. Xe ngựa màn xe xốc lên, Lâm Giang Nhiên tự trong xe ngựa đi ra, ngẩng đầu nhìn lại. Ban đêm hàn ý nghiêm nghị, bầu trời tung bay tuyết mịn, như bông miên giạng đông, bay bổng. Dưỡng tâm điện bên ngoài, tiến tĩnh y mắng. Nhưng bốn phía lại trải rộng võ trang đầy đủ cấm quân tướng sĩ, toàn bộ đại điện bên ngoài, khắp nơi có thể thấy được cấm quân thân ảnh. Nhưng giữa thiên địa lại yên tĩnh vô cùng, cảnh này có chút quỷ dị. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Đêm nay cái này dưỡng tâm điện bên ngoài trấn giữ sâm nghiêm như thế, đủ để chứng minh hoàng cung. Nói đúng ra, là vị kia thiên tử xảy ra chuyện. Là Trần Chiêu đi mà quay lại. Vẫn là nói, Lâm Giang Niên xuống xe ngựa, đang muốn tiến về dưỡng tâm điện lúc. Lúc này mới nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa, chẳng biết lúc nào ngừng lại một chiếc xe ngựa. Mà trên xe ngựa người, Lâm Giang Niên cũng không lạ lắm. Triệu Tĩnh, Triệu phủ quản gia. Triệu Tĩnh ở chỗ này. Xe ngựa kia bên trong. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên xe ngựa, theo Triệu Tĩnh rèm xe vén lên, rất nhanh, theo trong xe ngựa đi ra một vị lão giả tóc hoa râm. Quả nhiên, chính là Triệu tướng. Trong tầm mắt Triệu tướng một thân áo bào xám dài áo, lăn lộn trên thân hạ bao lấy chặt chẽ. Bên cạnh Triệu Tĩnh chống đỡ một cây dù, đang bị Triệu tướng che đậy sương tuyết. Triệu tướng xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu lúc, động tác đột nhiên dừng lại. Ánh mắt trong tầm mắt, vừa vặn cùng cách đó không xa Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Trong chốc lát, Triệu tướng ánh mắt đấy hiện tức giận. Tựa như nhìn thấy cái gì ức hiếp nữ nhi của mình đàn ông phụ lòng cầm thú. Nhưng cũng chỉ một cái mắt, cái này phẫn nộ cảm xúc lại tiêu tan theo, một lần nữa bình tĩnh lại. Không hổ là Tam Triều Nguyên lão Triệu tướng, tâm tính quả nhiên xa phi thường người có thể so sánh. "Triệu tướng, thật là đúng gì ba?" Lâm Giang Niên dẫn đầu chào hỏi, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Nhưng mà, Triệu tướng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi vì sao ở đây?" Tự nhiên cùng Triệu tướng như thế. Triệu tướng tựa như dự kiến tới cái gì, ánh mắt thâm thúy quan sát toàn thể Lâm Giang Niên một lần, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Không có mở miệng." Triệu tướng không nói lời nào, nhưng Lâm Giang Niên lại chủ động nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, rất nhiều thời gian không gặp, Triệu tướng thân thể còn cứng rắn. Gần nhất thời tiết càng thêm rét lạnh, Triệu tướng cần phải coi chừng thân thể a, bây giờ triều đình nguy nan, cái này cả triều văn võ coi như toàn ỷ vào Triệu tướng. Chương 857, ủy thác 2, chương 857, ủy thác 2. Lâm Giang Niên lời khách sáo còn chưa nói xong, liền bị Triệu tướng cắt ngang, "Số tiểu tử thiếu bấu bĩu quan hệ, lần trước sự tình lao phu còn không có tính sổ với ngươi. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thiếu được đã lần tới." Liên tưởng tới mấy ngày trước đây lúc cái này xú tiểu tử lại vẫn dám chạy tới Triệu phủ hẹn hò nữ nhi của hắn, Triệu tướng liền tức giận buốt khói trên đầu. Cái này xú tiểu tử là thật không đem hắn đưa vào mắt. Lần trước nhường cái này xú tiểu tử theo dưới mí mắt chạy trốn, Triệu tướng đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Dưới mắt gặp lại cái này xú tiểu tử cười đùa tí từng bộ dáng, trong lòng hỏa khí bừng hơn. Triệu tướng tự nhiên không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, cũng không cho cái này xú tiểu tử tiếp tục dây dưa cơ hội, cất bước hướng phía dưỡng tâm điện bên trong đi đến. Nhưng mà Lâm Giang Niên lại toàn vẹn không ý thức được điểm này. Dù sao cũng là Triệu Khê cha ruột, như thế nào đi nữa đều vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Mặc dù Triệu tướng không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng xem như văn bối, Lâm Giang Niên tự nhận là cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Còn nữa, tuy nói Triệu tướng bổng đánh Nguyên Ương hành vi hoàn toàn chính xác quá mức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bất luận là xem như đương triều tể tướng, vẫn là xem như một gã phụ thân, những gì hắn làm cũng không tính là qua. Nếu đổi lại là Lâm Giang Niên, nếu là nhìn thấy một cái khác nam nhân theo nữ nhi của mình trong khuê phòng đi ra, hắn xác định vững chắc so Triệu tướng phản ứng càng kịch liệt. Càng quan trọng hơn là, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía trước dưỡng tâm điện, ánh mắt dần dần thâm thúy. Đêm nay, bệ hạ không chỉ có triệu kiến hắn, còn đồng thời triệu kiến Triệu tướng. Cái này đủ để chứng minh, tình huống dường như so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Dưỡng tâm điện bên ngoài gặp nhau, chỉ có thể coi là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó, Lâm Giang Niên liền cùng Triệu tướng một trước một sau đi vào dưỡng tâm điện bên trong. Đại điện ngoại viện bên trong, bên cạnh bệ hạ Trần Công Công sớm đã chờ đã lâu. Lâm Giang Niên cùng Triệu tướng xuất hiện, Trần Công Công liền ý cười đẩy mặt cất bước tiến lên, "Triệu tướng, thế tử điện hạ, các ngươi đã tới." Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác được vị này Trần Công Công thái độ dường như so trước kia tốt hơn chút. Triệu tướng thì trên mặt không có biểu lộ gì, "Trần Công Công, bệ hạ ở nơi nào?" "Bệ hạ ngay tại dưỡng tâm điện bên trong, đặc mệnh lao nô tới đón tiếp hai vị." Trần Công Công trên mặt mang ý cười, cung kính nhìn về phía Triệu tướng, "Bệ hạ đặc biệt căn dặn, nhường Triệu tướng ngài đi vào trước." Triệu tướng nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ là quay đầu nhìn Lâm Giang Niên một cái. Trong ánh mắt vẫn như cũ rất không thân thiện, thư lạnh một tiếng, phất tay áo đi hướng dưỡng tâm điện. "Thế tử điện hạ, còn mời làm sơ chờ đợi." Trần Công Công nhìn về phía một bên Lâm Giang Niên, cười ha hả nói. Lâm Giang Niên liếc qua dưỡng tâm điện, hỏi, "Trần Công Công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy hạ tại sao lại đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên triệu kiến chúng ta? Người lao nô này cũng không rõ ràng." Trần Công Công lắc đầu. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, lại hỏi, "Trần Công Công, vậy hạ thân thể như thế nào?" Lời này vừa nói ra, dường như phát giác được Trần Công Công sắc mặt có thay đổi gì, nhưng Trần Công Công vẫn lắc đầu, "Đợi chút nữa bệ hạ triệu kiến thế tử điện hạ, thế tử điện hạ liền có thể nhìn thấy bệ hạ." Nghe vậy, Lâm Giang Niên cũng không có hỏi nhiều nữa, gật đầu, ánh mắt hứng hở đánh giá bốn phía. Rất nhanh, Lâm Giang Niên liền phát hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức giấu kín tại bốn phía góc tối. Đây đều là trong cung cung phụng, đều là nhất đẳng cấm quân cao thủ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ, chỉ sợ xảy ra chuyện lớn. Đại điện bên trong, Lâm Giang Niên cái này nhất đẳng, chính là hơn một canh giờ. Trên bầu trời bông tuyết dần dần dừng lại, trên cổ áo nhiễm không ít tuyết rơi. Lâm Giang Niên ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Cái này đêm khuya yên tĩnh, rất dễ dàng thôi miên. Thẳng đến bên tai truyền đến Trần Công Công thanh âm. "Điện hạ, bệ hạ triệu kiến ngài." Lâm Giang Niên lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Trần Công Công mặt già bên trên cười lên tràn đầy nếp gấp, "Điện hạ, đi theo ta à?" Lâm Giang Niên ngáp một cái, gật đầu, "Làm phiền Công Công." "Đây là lão nô hẳn là." Trần Công Công gật gật đầu, dẫn Lâm Giang Niên đi vào dưỡng tâm điện bên ngoài. Mà lúc này, Triệu tướng vừa vặn theo dưỡng tâm điện bên trong đẩy cửa đi ra. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt nghiêm trọng, trong mắt giống như là suy tư điều gì, trên thân bao phủ một cỗ lo lắng khí tức. Hắn nhìn thấy cổng Lâm Giang Niên lúc, dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhưng lần này, hắn nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt không có phẫn nộ, có là thật sâu tâm tình rất phức tạp. "Triệu tướng." Lâm Giang Niên phát giác được Triệu tướng thần sắc không đúng, tham dò tính mở miệng. Nhưng Triệu tướng lại không nói gì, thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Lâm Giang Niên nhìn qua Triệu tướng rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, bên hai truyền đến Trần Công Công thanh âm, "Điện hạ, mau vào đi thôi." Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, đẩy ra dưỡng tâm điện đại môn, đi vào. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ, bốn phía tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi dược thảo. Đồng thời, thỉnh thoảng nương theo lấy vài tiếng ho khan kịch liệt. Khu khu cụ. Lâm Giang Niên tại bọc hậu gặp được Lý Tử Ninh. Cách bình phong, cùng mấy đạo rèm cửa che chắn, mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa trên giường rồng đang nằm một người. Tiếng ho khan, cùng trong không khí cố khí tức kia đều mơ hồ giải thích rõ lấy cái gì. "Vậy hạ." Lâm Giang Niên trước tiên mở miệng. "Là muội phu a." Sau tấm bình phong truyền đến Lý Tử Ninh hữu khí vô lực thanh âm, khàn khàn, trầm thấp, giống như đè nén cái gì đau đớn cảm xúc. Thanh âm này khiến lòng người run lên. "Ngươi vào đi." Nghe vậy, Lâm Giang Niên cất bước đi vào bình phong, xốc lên che giấu rèm cửa, gặp được đang nằm tại trên giường rồng Lý Tử Ninh. Một giây sau, Lâm Giang Niên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt Lý Tử Ninh nằm tại trên giường rồng, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, cả người soi như cỏ khô, thần sắc tiểu tụy. Yếu ớt hô hấp, dồn dập nhịp tim, cùng trên thân bọc lấy thật dày quần áo, nhưng như cũng tựa như ngăn cản không nổi hơi lạnh tỏa ra. Lý Tử Ninh nằm tại trên giường rồng, tựa như toàn thân bất lực, cả người suy yếu tới cực điểm. Đây rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà, gần đất xa trời trạng thái. "Vậy hạ, người cái này." Lâm Giang Niên thần sắc khẽ biến, hắn sớm đoán được khả năng, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hai ngày trước còn nghe nói Tào Triều bên trên Lý Tử Ninh nét mặt hường hào, khí thế như hồng. Dưới mắt ngắn ngủi không đến hai ngày, liền biến thành bộ dáng này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "Muội, muội phu." Đang nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, Lý Tử Ninh kia trắng bệnh trên mặt tựa như nhiều một bệnh tinh khí thần, hắn khó khăn hô hấp, thanh âm khàn khàn chứng thực lấy thân thể của hắn rốt cục đi mau tới cuối cùng. "Chấm, chỉ sợ thời gian không nhiều lắm." Chương 858, ngươi thích hợp mà thay vào. Chương 858, ngươi thích hợp mà thay vào. Trên rừng rồng, Lý Tử Ninh thanh âm vô cùng suy yếu. Hắn cực kỳ gian nan, giống như dùng sức mở miệng, khẽ run ngựa khí trong hoàng hốt, lại dẫn mấy phần thản nhiên, giống như là sớm đã làm tốt tiếp nhận chuẩn bị. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trong lòng trầm xuống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vị này thiên tử đại nạn sắp tới. Thân thể của hắn đã đến cực hạn, sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ Lý Phiêu Miểu theo như ý lâu mang tới dược vật. Nhưng tác dụng của dược vật cuối cùng có hạn, làm dược vật không có tác dụng lúc, liền mang ý nghĩa tới điểm cuối cuộc đời. Dưới mắt, vị này thiên tử chính là như thế tình huống. Chỉ là, Lâm Giang Nghiên nhưng vẫn là có chút không biết rõ. Vậy hạ, ngươi thân thể này tình huống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hai ngày trước còn mặt mày tỏa sáng Lý Tử Ninh, vì sao ngắn ngủi mấy ngày liền suy yếu thành bộ dáng này? Cái này rất không tầm thường. Cho dù là hồi quang phản chiếu, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Ở trong đó đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chấm, đã sớm đang chết. Lý Tử Ninh nằm tại trên giường rồng, thanh âm suy yếu, nếu không phải mở mịt theo như ý lâu bên trong mang tới dự vật, chấm chỉ sợ sớm đã nhưng dù cho như thế, chấm cũng không chống được bao lâu. Chấm có dự cảm, chấm thời gian không nhiều lắm, nhưng là nói đến đây, Lý Tử Ninh thanh âm nhiều một tia nặng nề, chấm tình huống thân thể, không thể để cho bọn hắn biết được. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lâm Giang Niên không nói chuyện, hắn tự nhiên tin tưởng Lý Tử Ninh trong miệng nói tới bọn hắn chỉ là ai. Thật là, chấm tình huống thân thể lửa không được bao lâu, bọn hắn sớm muộn sẽ biết. Một khi bọn hắn ý thức được chấm thời gian không nhiều, nhất định sinh lòng dị niệm. Đến lúc đó, triều đình tất nhiên sẽ loạn. Ta Đại Ninh Vương triều sợ rằng sẽ lâm vào càng lớn tai nạn. Khu khu cụ nói đến đây, Lý Tử Ninh lại là một hồi kịch liệt ho khan, hắn dùng vải tơ che miệng, đợi đến lấy ra lúc, vải tơ bên trên một mảnh đỏ bừng. Lý Tử Ninh sắc mặt cũng càng là trắng bệnh, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chấm tiên hạ thủ vi cường. Bây giờ, bọn hắn tất cả mọi người coi là chấm thân thể không việc gì, chỉ cần chấm còn sống, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà cái này cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nói đến đây, Lý Tử Ninh bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Giang Niên, muội phu, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lâm Giang Niên trong lòng chấn động mạnh một cái. Giờ phút này, hắn tựa như theo Lý Tử Ninh trong ánh mắt đọc hiểu thứ gì. Bệ hạ, Lâm Giang Niên mở miệng muốn nói cái gì, lại nghe thấy Lý Tử Ninh hư nhược thanh âm lại lần nữa truyền đến. Khu khu, ngươi cùng mở miệng kế hoạch, chấm đã sớm biết được. Lâm Giang Niên con ngươi co rụt lại, một vệ tinh nhuệ hào quang hiện lên, lập tức lại bình tĩnh lại. Bệ hạ biết được cái gì? Mở miệng nàng Lý Tử Ninh thần sắc giật mình, khàn khàn thanh tuyền nói, là chấm lựa chọn tốt nhất. Nàng năm đó chính là phụ hoàng nhận định người thừa kế. Mở miệng tính cách, năng lực, thủ đoạn đều phù hợp phụ hoàng trong suy nghĩ nhân tuyển tốt nhất, đáng tiếc phụ hoàng cuối cùng vẫn không có mở tiền lệ. Lý Tử Ninh trên mặt hiện hiện một vẻ cười khổ, mang theo vài phần tiếc nuối. Hắn chậm rãi nhìn về phía Lâm Giang Niên, chấm thời gian không nhiều lắm, có thể chấm dưới gối không còn, một khi chấm băng hà, cái này vương triều chữa vị liền không thông báo rơi vào ai chi thủ. Chấm mấy vị kia tốt hoàng đệ đều đúng chấm vị trí này nhìn chằm chằm, chỉ là bọn hắn cũng ngồi không vững vị trí này, nhất là tam đệ Lý Tử Ninh, ánh mắt đấy là thật sâu kiến kỵ. Tam đệ vì lợi ích đầu nhập vào Hứa Hồng, vọng tưởng mượn Hứa Hồng binh mã đến cướp Đại Ninh Giang Sơn. Có thể hắn quên đi, Hứa Hồng sớm đối ta Đại Ninh Giang Sơn nhìn chằm chằm, tam đệ chẳng qua là Hứa Hồng lợi dụng công cụ, một cái trói buộc khôi lỗi. Hứa Hồng dã tâm mừng mừng, hắn nhất định muốn đánh cắp ta Đại Ninh Giang Sơn. Chấm, không thể làm vong quốc chi quân. Lý Tử Ninh thanh âm càng thêm khàn khàn, lại cực kỳ kiên định. Cho nên, vì Đại Ninh Giang Sơn, vì tổ tông cơ nghiệp, cũng vì thiên hạ bách tính quá bình an tư lạc nghiệp mở miệng nàng, là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước phụ hoàng không dám mở cái này tiền lệ, kia bây giờ, liền do chấm mở ra này khơi dòng. Lý Tử Ninh nói năng có khí phách, hắn nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh quang, "Muội phu, chấm biết ngươi cùng mở mị sớm có này kế hoạch, đúng không?" Lâm Giang Niên trầm mặc, đối mặt Lý Tử Ninh tinh nhuệ ánh mắt, hắn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Lý Tử Ninh tựa như trong lòng núi lòng một đại khẩu khí, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vẻ ý cười. "Chấm liền biết, muội phu sẽ không để cho chấm thất vọng." Cười cười, Lý Tử Ninh lại kịch liệt ho khan. Đợi đến ho khan kết thúc, hắn vừa rồi che ngực nói, "Mấy tháng trước Mở Mịn tiến về tiền tuyến, bây giờ Mở Mịn đã ở tiền tuyến trong quân đứng bước bước chân, từng bước nắm giữ triều đình quân quyền. Triều đình bên này, chấm đặc biệt thuyết phục triệu tướng, nhưng cái này còn xa xa không đủ." Lý Tử Ninh nhìn về phía Lâm Giang Niên, thanh âm bên trong là thật sâu lo lắng, nữ tử là đế vốn là khó khăn trùng điệp, chấm thời gian không nhiều, chỉ có thể giúp Mở Mịn dọn sạch trước mắt chướng ngại. Phía trước vẫn như cũ trở ngại trùng điệp. Trong triều quan viên thế lực, thiên hạ các thế gia, thậm chí là thiên hạ bách tính, các ngươi muốn đi mỗi một bước đều sẽ hung hiểm và phần. Muội phu, ngày sau, chấm liền đem Mở Mịn giao phó cho ngươi. Cái này Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, chấm cũng giao phó cho người yên tĩnh. Theo vị này đương kim tiên tử trong miệng nói ra, đem Đại Ninh Vương triều Giang Sơn giao phó cho hắn lúc, Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt. Hắn đương nhiên biết rõ câu nói này phân lượng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tín nhiệm, cũng mang ý nghĩa nếu là Lâm Giang Niên tương lai có phản ý, tùy thời có thể thay vào đó. Bây giờ dưới gầm trời này, không ai có thể ngăn được Lâm Vương phụ đốt chân. Đây là như thế nào tín nhiệm? Lâm Giang Niên trầm mặc, nhìn qua trên giường rồng Lý Tử Ninh, "Bệ hạ, giống như này tín nhiệm ta." Lý Tử Ninh trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười. Chấm, vì sao không tin? Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy muội phu lúc, chấm liền cực kỳ thưởng thức muội phu. Đáng tiếc, không thể sớm mấy năm nhận biết muội phu chấm, còn muốn cùng muội phu nâng cốc luân hoan. Đáng tiếc, cũng không kịp giọng buông lỏng, lại làm cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Chấm mặc thật lâu, Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, dưới gầm trời này, tất cả mọi người sẽ thay đổi. Cho nên, ta không thể cam đoan với ngươi cái gì. Dường như sớm dự liệu được loại tình huống này, Lý Tử Ninh cười khổ một tiếng, chấm tự nhiên sẽ hiểu, nhưng chấm đã không có lựa chọn. Cho nên, chấm tin tưởng muội phu, cũng tin tưởng mà mịt, dù sao Mở Mịt nhìn người ánh mắt một mực rất chuẩn. Nàng đã lựa chọn ngươi, ngươi khẳng định thì sẽ không khiến nàng thất vọng. Lâm Giang Niên trầm mặc. Còn nữa, lúc này Lý Tử Ninh lại kéo lấy hư nhược thanh âm mở miệng. Nếu nói Ngay sau, muội phu ngươi làm thật có thay vào đó ý nghĩ. Lý Tử Ninh nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ánh mắt mang cười, thần sắc thản nhiên, giống như là tự thuật giao phó một cái bình thường chuyện. Chấm tin tưởng, muội phu cũng nhất định có thể làm một vị hoàng đế tốt. Chương 859, bất lực, 1, chương 859, bất lực, 1, đêm dài, hàn ý lang nhiên. Lâm Giang Nghiên đứng tại giường rồng trước, nhìn qua trên giường rồng vị này sinh mệnh khí tức ngay tại dần dần biến mất thiên tử, tâm tình phức tạp. Lâm Giang Nghiên không có làm hoàng đế dự định, cũng không có thay vào đó ý nghĩ. Hắn đối với mình năng lực biết rõ vô cùng, không phải nguyên liệu đó. Thân làm Lâm Vương Lâm Hàm Trọng, cũng không nguyện ý dùng để tiếng xấu muôn đời thanh danh đi đọ sức cái kia hư vô mở mịt vị trí. Nhưng khi cơ hội đang ở trước mắt lúc, thật sẽ không động tâm sao? Lâm Giang Nghiên để tay lên ngực tự hỏi, lại tìm không thấy đáp án. Hắn đại biểu chỉ có thể là chính hắn, lại không đại biểu được Lâm Hàm Trọng, càng đại biểu không được Lâm Vương phủ kia mấy chục vạn binh mã. Mà khi Lý Tử Ninh nói ra hắn có thể thay vào đó lời nói lúc, Lâm Giang Nghiên trong lòng tự nhiên cực kỳ rung động. Hắn không nghĩ tới, vị này thiên tử có thể rộng rãi tới nói ra dạng này một phen đến, hắn có thể bằng lòng đem Đại Ninh Vương Triệu Giang Sơn chắp tay nhường cho. Nhưng khi Lâm Giang Nghiên đối mặt bên trên Lý Tử Ninh ánh mắt lúc, lại ý thức được hắn nghĩ có chút đơn giản. Chấm, hoàn toàn chính xác còn có tâm tư khác. Lý Tử Ninh giọng nói chuyện biến có chút gian nan, hắn nói rằng, bây giờ, Hứa Vương phủ khởi binh mưu phản, triều đình đã khó mà bình định. Không có người so Lý Tử Ninh rõ ràng hơn bây giờ tiền tuyến tình hình chiến đấu, không thể lạc quan. Tại quốc khố chống rông tình huống hạ, tiền tuyến nhanh không phát ra được quân lương. Chiến tranh tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chờ tiền tuyến tướng sĩ liền cơm đều ăn không đủ no sau, đến lúc đó thế cục sẽ trong nháy mắt thay đổi. Mà nghiêm trọng nhất chính là, bây giờ Lý Tử Ninh bất lực cải biến những này. Quốc khố sớm đã trống rỗng, cho dù hắn một năm qua này giết nhiều như vậy đại thần, nhưng như cũng không thể xét nhà chép ra bao nhiêu bạc. Còn dẫn đến trong kinh thế gia người người cảm thấy bất an, bây giờ tình cảnh tương đối nguy hiểm. Mà dưới mắt, duy nhất có thể thay đổi thế cục, chỉ có Lâm Vương phủ. Lý Tử Ninh đã sớm nhận được tin tức, Lâm Vương phủ sớm đã phái người tiến vào Giang Nam, âm thầm khống chế Giang Nam đa số thế gia. Những cái kia Giang Nam thế gia tại đối mặt Lâm Vương quân thiết kỵ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cho dù Giang Nam thế gia cực kỳ phẫn nộ cùng không tình nguyện, nhưng tại Lâm Vương quân hung hăng phía dưới, không thể không lá mặt lá trái. Kể từ đó, Lâm Vương phủ liền có được khổng lồ tiền tài cùng lương thực. Xem như Đại Ninh Vương triều chủ phú nhất địa khu, Giang Nam tài phú đến mãi không hết. Mà các thế gia bên trong nắm giữ tài nguyên càng là một cái thiên văn sổ tự. Nhiều năm như vậy, triều đình vẫn luôn muốn đối Giang Nam ra tay. Có thể đối mặt với cơ hồ bị Giang Nam sĩ tử nắm giữ nửa Giang Sơn quyền nói chuyện triều đình, đều thúc thủ vô sách, qua loa kết thúc công việc. Mà bây giờ, cục diện như vậy lại bị Lâm Vương phủ không thèm nói đạo lý đánh vỡ. Nắm trong tay Giang Nam Lâm Vương phủ, liền mang ý nghĩa nắm giữ liên tục không ngừng hậu cần. Mà càng quan trọng hơn là, Giang Nam vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Xem như xuyên qua Nam Bắc, kết nối Lâm Châu cùng phương Bắc các châu chủ yếu con đường, là Lâm Vương phủ khởi binh phải qua đường. Giang Nam nhiều vùng núi, địa thế dốc đứng, lại dễ thủ khó công. Nếu như Giang Nam địa khu rơi vào tay người khác, sẽ đối với Lâm Vương phủ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trở ngại phiền toái. Chỉ khi nào Giang Nam nắm giữ tại Lâm Vương phủ trên tay, Lâm Vương quân liền có thể thuận thế một đường phương Bắc, thông suốt. Mà cái này cũng là Lý Tử Ninh chân chính dự định cùng kế hoạch. Muội phu ngươi, cùng các ngươi Lâm Vương phủ, chính là bây giờ duy nhất phá cục mấu chốt, chỉ có các ngươi Lâm Vương phủ xuất binh, mới có thể trợ triều đình quân bình định, giải quyết Hứa Hồng phản quân nhường Lâm Vương phủ xuất binh, đây không thể nghi ngờ là hạ sách. Xua hổ nuốt sói cũng không phải là một cái tuyệt hảo lựa chọn, một khi Lâm Vương phủ xuất binh, liền mang ý nghĩa có thể sẽ dẫn sói vào nhà. Sẽ tạo thành hậu quả gì, không ai biết được, cũng không người dám gánh chịu hậu quả như vậy. Nhưng, đây cũng là triều đình bây giờ cơ hội duy nhất. Bây giờ cái loại này tràn ngập nguy hiểm cục diện, nhưng mà các châu thích sứ lại phần lớn ở vào quan sát giai đoạn. Những cái kia cần vương binh mã cũng phần lớn đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, triều đình trên cơ bản không trông cậy được vào. Cũng chỉ có Lâm Vương phủ gia nhập mới có thể thay đổi biến chiến cuộc. Về phần sẽ có hậu quả gì, Lý Tử Ninh đã không lo được nhiều như vậy. Hắn biết do không làm ra cái lựa chọn này, tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một khi đợi đến triều đình quân ngăn không được Hứa Hồng phản quân thế công, binh lâm kinh thành, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, tất cả liền cũng không kịp. Hoặc là tổ tông cơ nghiệp như vậy bị mất, hoặc là chính là các châu thích sứ khởi binh độc lập, thiên hạ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn triều đại thay đổi. Lâm Giang Niên trầm mặc, hắn tin tưởng vị này thiên tử kế hoạch cùng bản tính. Hoàn toàn chính xác, đây là triều đình cơ hội duy nhất, đã không có lựa chọn. Mà cái này cũng là Lâm Giang Niên vẫn muốn kết quả. Lâm Vương phủ cần sư xuất nổi danh, mà bây giờ rốt cục chờ đến cơ hội này. Lâm Giang Niên Lý Tử Ninh nhẹ gật đầu, Lâm Vương phủ nhất định sẽ xuất binh, là bệ hạ giữ vững Đại Ninh Giang Sơn. Bệ hạ cũng tận quản yên tâm, vô luận như thế nào, cái này Đại Ninh Giang Sơn cũng sẽ không rơi vào Hứa Hồng trên tay. Bất luận là theo thế cục phán đoán, hay là theo Lâm Vương phủ cùng Hứa Vương phủ ân đoán mà nói, Lâm Giang Niên cũng sẽ không nhường Hứa Hồng đoạt Đại Ninh Vương triều Giang Sơn. Cái này Giang Sơn hắn có thể không cần, nhưng quyết không thể cho Hứa Hồng. Đương nhiên, vị yêu tam hoàng tử cũng không được. Ngoại trừ Lý Lao tiền bối cùng trưởng công chúa bên ngoài, Lâm Giang Niên sẽ không duy trì bất luận kẻ nào ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Kia, chân an tâm. Lý Tử Ninh thật sâu nhẹ nhàng thở ra, trên người hắn khí tức càng ngày càng yếu, cả người biến càng thêm tiêu tụy, cơ hồ cuộn mình lên, hắn quấn chặt lấy trên người đệm chăn, nhưng như cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Lâm Giang Niên thấy thế, bước nhanh về phía trước hướng Lý Tử Ninh trong thân thể độ đi vào lực. Theo Huyền Dương tâm pháp thôi động nóng hổi cực nóng nội lực tiến vào thân thể, Lý Tử Ninh nguyên bản phát lạnh thân thể dường như dần dần chuyển tốt chút. Hắn thanh âm khàn khàn, còn muốn nói nhiều cái gì, bị Lâm Giang Niên quên can. Bệ hạ vẫn là trước thật tốt nghỉ ngơi a, thân thể quan trọng. Lý Từ Ninh lắc đầu, chấm, đã không có thời gian. Chỉ sợ, chấm sống không qua đêm nay chấm, còn có rất nhiều chuyện không có bàn giao. Lý Từ Ninh miệng bên trong nói liên miên lại nhải nói, có lẽ là đại nạn sắp tới, hắn bức thiết mong muốn đem mọi thứ đều giao phó xong. Chấm, chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thứ. Đến lúc đó, ngươi có thể dùng tới chấm lưu lại hai lá di chiếu. Liền đặt ở. Ngươi đến lúc đó, có thể tự hành xử trí chấm muốn nói, đã tất cả an bài xong. Khu khu cụ. Thiên hạ này, chấm liền giao cho ngươi nói xong lời cuối cùng, Lý Từ Ninh lại là một hồi ho kịch liệt. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đệm chăn, đỏ trứng mắt, khiến lòng người phát run. Bệ hạ ngươi đừng nói trước, thật tốt nghỉ ngơi a. Lâm Giang Nghiên ngăn cản Lý Từ Ninh nói tiếp, thân thể của hắn hiện tại cực kỳ đáng lo, sinh mệnh khí tức không ngừng trôi qua. Theo hắn cảm xúc kích động, khí tức thì tiêu tán càng nhanh. Nếu là tiếp tục nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ thật không kháng nổi đêm nay. Chương 859, bất lực 2, chương 859, bất lực 2. Lâm Giang Nghiên một bên cưỡng ép lấy hùng hậu huyền dương tâm pháp trợ hắn vững chắc tâm thần, cho hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng, một bên đồng thời hướng phía ngoài cửa tiếng la. Mau tới người. Ngoài cửa, nghe được động tĩnh Trần Công Công bước nhanh đẩy cửa đi vào. Làm người ngửi được trong không khí mùi huyết tinh lúc, Trần Công Công sắc mặt bác không sai đại biến. Vậy hạ. Trần Công Công bước nhanh đi vào trước tấm bình phòng, bén nhọn thanh âm vang lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lo lắng. Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Truyền thái y đi. Lâm Giang Nghiên lạnh lùng cắt ngang hắn. Trần Công Công lúc này mới theo trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, lão nô hiện tại liền đi. Nói, Trần Công Công hốt hoảng quay người hướng phía ngoài điện chạy tới. Ngoài điện sớm có một đám thái y chờ đã lâu, đang nghe tuyên sau liền cấp tốc lần lượt bước nhanh chạy tới dưỡng tâm điện, đi vào bệ hạ trước người. Lâm Giang Nghiên lui lại một bước, nhìn xem bị thái y quay trùng quanh ở trong đó Lý Từ Ninh, vẻ mặt tái nhợt, cả người thoi thoát. Bệnh nguy kịch. Lâm Giang Nghiên trong lòng chìm vào đáy cốc, có loại nói không ra hoảng hốt cùng nặng nề cảm xúc. Lần thứ nhất hắn cảm nhận được thật sâu bất lực cảm giác mất mát. Lại tới đây 2 năm, xem như Lâm Vương thế tử, Lâm Giang Nghiên đợi người từ đầu đến cuối thuận buồm xuôi gió. Lâm Vương thế tử thân phận cho hắn trên đời này lớn nhất lực lượng, dưới gầm trời này chỉ cần hắn muốn làm chuyện, liền cơ hồ không có làm không được. Hắn áo cơm không lo, không cần làm sinh tồn dầu gì, có thể đi làm bất kỳ hắn muốn làm chuyện, cho dù là hắn muốn làm hoàng đế, dường như cũng không phải không có cơ hội. Nhưng mà thẳng đến đêm nay, giờ này phút này, Lâm Giang Nghiên lần thứ nhất cảm nhận được bất lực tuyệt vọng. Vị này thiên tử sinh mệnh đi đến cuối con đường, có thể hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, vị này đối với hắn như thế cho chờ đợi cùng tín nhiệm thiên tử, cứ như vậy cuối cùng chán nản rời đi thế giới này. Nặng nề cảm xúc bao phủ Lâm Giang Nghiên, hắn rất khó hình dung tâm tình của mình. Mặc dù cùng Lý Tử Ninh gặp nhau cũng không nhiều, nhưng hai người mới quen đã thân, cũng coi là cùng chung chí hướng. Vô luận như thế nào, Lâm Giang Nghiên đều không hy vọng hắn chết. Chỉ là, hắn không cải biến được bất kỳ kết cục. Trong tầm mắt, Lý Tử Ninh nằm tại trên giường rồng, bên người quay chúng quanh thái y đang lo lắng nghĩ biện pháp cứu bệ hạ tính mệnh. Lý Tử Ninh thần sắc lại vô cùng thản nhiên, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Hắn có chút mở ra ánh mắt rơi vào Lâm Giang Nghiên trên thân, bờ môi khẽ run. Dường như còn muốn nói nhiều cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Thẳng đến, Lâm Giang Nghiên nên tiếp ánh mắt của hắn, nhẹ gật gật đầu. Lý Từ Ninh lúc này mới giống như là rốt cục yên lòng, trên mặt lộ ra thư thái thần sắc, dần dần chậm rãi nhắm mắt lại. Một đêm này, nhất định là gian nan một đêm. Lâm Giang Nghiên ra khỏi phòng lúc, trong bầu trời đêm lại bắt đầu rơi ra tuyết. Đông tuyết tại Hàn Phong quét hạ vẩy xuống giữa thiên địa, yên lặng như tờ. Rõ ràng để phòng xâm nghiêm dưỡng tâm điện trong viện, khắp nơi đều là bóng người. Có thể bốn phía nhưng như cũ quỷ dị, an tĩnh không có một tia tiếng vang. Lâm Giang Nghiên đứng ở trong viện, nhìn qua cái này gió tuyết đầy trời, tâm tình phức tạp mà nặng nề. Thẳng đến, bên cạnh dần dần tiếng bước chân vang lên. Lâm Giang Nghiên quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiền bối. Lâm Giang Nghiên mở miệng. Trong tầm mắt xuất hiện người là Lý Lao tiền bối. Một thân áo bào xám Lý Lao tiền bối đứng tại Lâm Giang Nghiên bên người, tĩnh tĩnh nhìn hắn, điện hạ đang suy nghĩ gì? Lâm Giang Nghiên lắc đầu, nhưng lại trầm mặc dừng lại, do dự một chút, vẫn là hỏi âm thanh, bệ hạ, coi là thật không cứu nổi a? Lý Lao tiền bối hỏi lại, điện hạ trong lòng chẳng lẽ đã không phải là sớm có đáp án? Lâm Giang Nghiên giật mình thần, đúng vậy a, trong lòng của hắn sớm có đáp án. Nhưng dù cho như thế, tâm tình nhưng như cũng cực kỳ phức tạp. Có lẽ là bởi vì đáp án này không phải hắn mong muốn đáp án. Sinh lão bệnh tử, mỗi người đều chạy không khỏi, đây là mệnh. Lý Lao tiền bối hiển nhiên nhìn thấu chết hơn, như là đã biết được đáp án, cũng không cần phải đi xoắn xuýt. Nói, Lý Lao tiền bối lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, vô vô bờ vai của hắn, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm, ngươi cũng không thể ở thời điểm này đa sầu đa cảm. Lâm Giang Niên cười khổ một tiếng, hắn cũng là không phải như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, chỉ là tâm tình ít nhiều có chút nặng nề. Nhưng chính như Lý Lao tiền bối lời nói, kế tiếp việc hắn muốn làm còn rất nhiều. Lý Từ Ninh thiết hạ cục này, thậm chí không tiếc sớm tiêu hao sinh mệnh của mình, chính là mong muốn thừa dịp tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, nâng đỡ Lý Phiếu Miểu đằng cơ thượng vị, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, là mờ mịt đằng cơ giảm bất lực cản. Mà ở trong đó chấp hành việc này mấu chốt nhất chính là Lâm Giang Nghiên, Triệu tướng, cùng trước mắt Lý Lao tiền bối. Đêm nay, Lý Từ Ninh chỉ triệu kiến 3 người bọn họ. Kế tiếp kế hoạch cũng cần 3 người bọn họ hợp lực chấp hành. Bệ hạ, lưu lại 2 lá di chiếu. Lâm Giang Nghiên nhìn về phía Lý Lao tiền bối, trầm giọng nói, trong đó có một phòng là cho tiền bối ngươi. Ta. Lý Lao tiền bối khẽ giật mình, lập tức giật mình, hắn lắc đầu, lão phu không thích hợp. Tiền bối ngươi nhưng thật ra là người chọn lựa thích hợp nhất. Không, ta không thích hợp. Lý Lao tiền bối ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lão phu nếu là ngồi lên vị trí kia, cha ngươi liền nên không vui. Đừng nhìn cha ngươi hiện tại như thế tín nhiệm lão phu, nhưng khi nếu là lão phu làm hoàng đế, đến lúc đó, cha ngươi nhất định cái thứ nhất không vui. Về phần lão phu đi, cũng khẳng định cái thứ nhất gọi cha ngươi phiền. Lâm Giang Nghiên trầm mặc, không biết trả lời như thế nào, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tư Tha hoàn toàn chính xác cố ý nhường ngôi tại lão phu, nhưng lão phu sớm đã chí không ở chỗ này. Lý Lao tiền bối cười ha hả lắc đầu, còn nữa, cái loại này bố thí mà đến hoàng vị, lão phu cũng khinh thường đi tranh. Vị trí này, vẫn là để đưa cho ngươi cái kia nữ hoa. Lâm Giang Nghiên im lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lý Tử Ninh lưu lại hai lá di chiếu cho hắn, chính là cho hắn lựa chọn quyền quyết định. Bây giờ Lý Lao tiền bối cự tuyệt, đây cũng là chỉ còn lại một cái lựa chọn khác. Bất quá, nữ hoa kia mong muốn đăng cơ thượng vị, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Lao tiền bối cảm khái, ở trong đó nhất định nguy cơ trùng trùng, lực cản cũng cực lớn. Có thể hay không kiêng hạ, liền nhìn nàng năng lực của mình. Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, việc này còn cần tiền bối nhiều hơn hiệp trợ. Lão phu có thể giúp cũng không nhiều, chỉ có thể tận lớn nhất một phần lực. Có thể thiên hạ này, cuối cùng không phải có thể bị chúng ta mấy người liền tả hữu. Nói đến đây, Lý Lao tiền bối dừng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, dần dần biến thâm thúy, vậy còn ngươi? Ngươi có hay không nghĩ tới chính mình đi ngồi lên vị trí kia? Lâm Giang Nghiên lắc đầu, không có. Coi là thật. Lâm Giang Nghiên buông tay, bất đắc dĩ nói, tiền bối ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta có bao nhiêu năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi để cho ta ăn uống cá cược chơi gái, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vẫn được, để cho ta quản lý quốc gia. Không ra 5 năm, ta liền phải thành kế tiếp vong quốc chi quân. Nghe nói như thế, Lý Lao tiền bối vui vẻ, tiểu tử ngươi cũng là đối với mình nhận biết rất rõ ràng à. Bất quá, tiểu tử ngươi xác thực không có gì tiền đồ, cùng ngươi vị kia song bảo thai huynh đệ còn kém xa lắm, dường như nghĩ đến cái gì, Lý Lao tiền bối hơi xúc động, lại thở dài. Đáng tiếc, hắn chính là mệnh quá mỏng, phúc cạn nếu là hắn còn sống, ngày sau cái này Đại Ninh Vương Triệu Giang Sơn đến cùng là họ Lý vẫn là họ Lâm, mọi thứ đều còn khó nói. Chương 860, từ xưa không có nữ tử là đế đạo lý, 1, chương 860, từ xưa không có nữ tử là đế đạo lý, 1, nếu là hắn còn sống, có lẽ cũng sẽ không có ta. Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng mở miệng, thở dài. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, bây giờ Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ không rõ ràng lúc trước đêm đó đến cùng phát sinh qua cái gì. Hắn tại sao lại xuất hiện tại đêm đó trong miếu hoang? Nếu như vị kia không có mất sớm, có lẽ bây giờ cũng sẽ không có hiện tại Lâm Giang Nghiên. Tất cả chỉ có thể nói đều là mệnh. Lý Lao tiền bối nhìn xem Lâm Giang Nghiên, chật chật cảm khái, đáng tiếc, tiểu tử ngươi chính là không có gì chí khí, phàm là ngươi có thể có ngươi vị kia minh đệ một nửa chí hướng, cha ngươi coi như liều mạng để tiếng xấu muôn đời thành danh, cũng phải cho ngươi đọ sức kiện long bảo mặc một chút. Lâm Giang Nghiên cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Hoàn toàn chính xác, cái này rất phù hợp Lâm Hằng trọng người thiết lập. Như Lâm Giang Nghiên coi là thật có này chí hướng, lại có làm hoàng đế tài năng. Xem như Lâm Vương Lâm Hằng trọng tự nhiên cũng không để ý vì mình hài tử đi giành giật một hồi. Nhưng nếu Lâm Giang Nghiên không có cái loại này chí hướng cùng năng lực, cho dù là tranh đến thiên hạ, chỉ sợ cũng truyền không được mấy lời, lại càng không có kết quả gì tốt. Nào đó để tiếng xấu muôn đời Tư Mã dòng họ, cũng đã là vết xe đổ. Mà lúc này, Lý Lao tiền bối lại dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, hắn nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ánh mắt có chút phức tạp thần sắc, bất quá, mọi thứ đều còn có nói. Bây giờ dưới gầm trời này, đã không ai có thể đỡ nổi các ngươi Lâm Vương phủ. Quyền lực thứ này, thường thường đều sẽ để cho người ta bành trướng nếu, tiểu tử ngươi ngày sau đối cái này Đại Ninh Giang Sơn sinh ra hứng thú. Xem ở lão phu ngày xưa chỉ điểm ngươi võ học tình nghĩa phân thượng, có thể đáp ứng không lão phu một cái điều kiện. Tiền bối cứ việc nói. Lý Lao tiền bối nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, có ý riêng, trầm giọng nói, cái này Đại Ninh thiên hạ chủ tử là ai, lão phu cũng không quan tâm. Nhưng lão phu vẫn là có một cái điều giáo. Vô luận như thế nào, cái này Đại Ninh Giang Sơn đều phải họ Lý. Cho nên, ý của tiền bối là để cho ta sửa họ. Lâm Giang Nghiên sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quả quyết tự tuyệt, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi muốn thay đổi họ, cha ngươi cũng sẽ không bằng lòng. Lý Lao tiền bối nhìn hắn một cái, tức giận nói, ý của ta là, ngươi muốn ngồi vững vàng vị trí kia, liền phải cưới ngươi cái kia nữ hoa, còn có các ngươi hài tử, cũng nhất định phải là vương triều đời tiếp theo hoàng đế, Đại Ninh Vương triều dòng họ cùng huyết mạch không thể đoạn. Kể từ đó, liền còn có thể cam đoan Đại Ninh Vương triều huyết mạch kéo dài. Về phần cái này Giang Sơn như thế nào, như vậy tùy phụ tử các ngươi giày vò. Đối Lý Lao tiền bối mà nói, hắn sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm. Nếu không phải là kinh thành trận này biến cố, nghệ tình cùng Lâm Hằng trọng nhiều năm tình nghĩa phân thượng, hắn cũng không có khả năng rời núi hỗ trợ. Bất quá, tuy nói hắn sớm đã đối triều đình không có bao nhiêu tình cảm, bất luận cái này vương triều đời tiếp theo chủ tử là ai, hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng bất kể nói thế nào, xem như năm đó từng khoảng cách vị trí kia gần nhất nam nhân, đối Lý Lao tiền bối mà nói, trên người hắn vẫn như cũ chạy xuôi Lý gia huyết mạch. Bởi vậy, nếu là muốn trăm năm sau đi gặp mặt Lý gia liệt tổ liệt tông, có một số việc hắn cuối cùng vẫn là muốn đi làm. Cũng tỉ như nói, bảo trụ Lý gia huyết mạch. Lâm Giang Nghiên xem như nghe rõ, đây là đánh lên hắn tương lai còn chưa ra đời hải tử chủ ý. Bất quá ngẫm lại, cũng hoàn toàn chính xác bình thường. Nếu là cái này Đại Ninh Vương triều Giang Sơn thật đổi chủ, thế tất sẽ dẫn phát càng lớn dung chuyện. Xem như Đại Ninh Vương triều con dân, cũng rất không có khả năng tiếp nhận ngoại lai kẻ thống trị. Bất luận là Hứa gia, vẫn là Lâm gia, mong muốn ngồi lên vị trí kia, đều thế tất yếu trên lưng để tiếng xấu muôn đời thanh danh. Bởi vậy, Lý Lao tiền bối nói lên điều kiện, ngược lại cũng là đối Lâm Giang Nghiên có lợi nhất điều kiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Giang Niên đối vị trí kia cảm thấy hứng thú. Bất quá, cho dù Lâm Giang Niên đối hoàng vị không có hứng thú, có thể đợi đến hắn nâng đỡ Lý Phiêu Miểu đăng cơ thượng vị sau, Lý Phiêu Miểu thành Đại Ninh Vương triều vị thứ nhất nữ đế. Cái này đồng nghĩa với, ngày sau cái này Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, cũng tự nhiên là từ hắn cùng Mở Mịt Hải tử đến kế thừa. Kể từ đó, cái này Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, cũng coi là bốn bỏ năm lên theo một ý nghĩa nào đó thành hắn Lâm gia huyết mạch. Hắc. Nghĩ như vậy, Lâm Giang Niên thật đúng là phát hiện một đầu mới mạch suy nghĩ. Bất quá, vừa hiện lên ý nghĩ này, Lâm Giang Niên lại thở dài. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ hắn cùng Mở Mịt Hải tử còn không có ảnh. Lần trước từ biệt, đã qua đi mấy tháng. Giữa hai người cũng chỉ có ly biệt một đêm kia, trưởng công chúa chủ động có chút điên cuồng. Cũng không biết, một lần có thể hay không bên trong. Lâm Giang Niên phái ra qua rất nhiều vương phủ nhân viên tình báo tiến về tiền tuyến, có thể biết được Lý Phiếu Miểu ở tiền tuyến trong quân tình hình gần đây. Nhưng liên quan tới Lý Phiếu Miểu có hay không mang thai tin tức cũng không rõ ràng, Lý Phiếu Miểu hộ vệ bên người cao thủ đông đảo, cho dù là Lâm Vương phủ nhãn tuyến cũng rất khó tiếp cận. Mong muốn tìm tòi hư thực, cũng không có dễ dàng như vậy. Đang lúc trong viện, Lâm Giang Niên cùng Lý Lao Tiền Bối nói chuyện tiếp lúc. Hai người phía trước cách đó không xa cửa đại điện, lúc trước đã rời đi dưỡng tâm điện triệu tướng lại đi mà quay lại, xuất hiện tại hai người trước mắt. Hắn sát mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi đi đến hai người trước người. Triệu tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Lao Tiền Bối trước tiên mở miệng, hắn nhìn qua trong tầm mắt vị này quen thuộc lão hưu, giọng nói nhẹ nhàng. Hai người coi là nhiều năm trước nhận biết hảo hưu. Mặc dù không tính chi kỷ, nhưng ở mười mấy năm trước lúc, hai người từng cùng ở tại trong triều cộng sự, quan hệ cũng coi như có chút thân thiết. Triệu tướng ánh mắt rơi vào Lý Lao Tiền Bối trên thân, trầm giọng nói, bây giờ triều đình thế cục hỗn loạn, bệ hạ ngày giờ không nhiều. Đương kim có thể chủ trì đại cục người, chỉ có vương gia. Bệ hạ vô hậu, về tình về lý, tuân theo tổ chế, lẽ ra nên làm từ vương gia kế thừa đại thống. Đối mặt triệu tướng khuyên can, Lý Lao Tiền Bối lắc đầu, cười nói, lão phu đã rời xa triều đình vài chục năm, sớm chí không ở chỗ này, cái này hoàng vị cũng đã không phải lão phu chấp niệm cùng mục tiêu. Triệu tướng, vẫn là khác nâng người khác ca. Triệu tướng ngữ khí hơi trầm xuống, thiên hạ hôm nay chính vào quốc nạn thời khắc nguy cấp, chỉ có vương gia mới có thể chủ trì đại cục, bình định phản loạn, vững chắc triều cương. Cũng chỉ có vương gia kế thừa đại thống mới có thể trấn an thiên hạ bách tính chi tâm, còn mời vương gia không cần thiết từ chối. Nhưng mặc cho từ triệu tướng như thế nào khuyên can, Lý Lao Tiền Bối lại là đã sớm hạ quyết tâm, triệu tướng không cần lại khuyên, lão phu sớm đã vô tâm nơi này, gây mất này suy nghĩ. Tại Như Ý lâu bên trong quét rác mười mấy năm qua, đã sớm đem hắn năm đó tâm tính ma diệt. Hắn hôm nay đã không phải là năm đó cái kia vì tranh một mạch mà tranh cường hào thắng hắn. Cái này hoàng vị với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Càng quan trọng hơn là đương kim thiên tử vô hậu, mà hắn cho đến ngày nay vẫn như cũ chưa lập gia đình, giống nhau vô hậu. Liền xem như tranh đến cái này hoàng vị, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vậy, bất luận triệu tướng như thế nào thuyết phục, Lý Lao Tiền Bối đều tâm ý đã quyết. Triệu tướng trong lòng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ Lao Thiên muốn vong ta Đại Ninh hướng sao? Như không người kế thừa đại thống, Hứa Vương phản tặc sao lại từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Chương 860, từ xưa không có nữ tử là đế đạo lý, 2, chương 860, từ xưa không có nữ tử là đế đạo lý, 2, ai nói không người kế thừa đại thống? Lý Lao Tiền Bối lườm bên cạnh Lâm Giang Niên một cái, vậy hạ không phải đã hạ chỉ ý a? Lý Tử Ninh lúc trước đã triệu kiến qua triệu tướng, như vậy triệu tướng nhất định biết được Lý Tử Ninh quyết định chuẩn bị cho Lý Phiếu Miểu chuyện. Nhưng triệu tướng dưới mắt như thế ngôn luận, hiển nhiên ý vị như thế nào? Quả nhiên, Lý Lao Tiền Bối lời nói vừa mới nói ra miệng, liền thấy triệu tướng ánh mắt thâm thúy mà âm trầm, hoán giận mà nói, nữ tử là đế, hẳn là họa loạn triều cương kế sách. Vậy hạ hồ đồ à, có thể nào làm ra như thế quyết đoán? Vị này tam triều nguyên lão, bây giờ trên triều đỉnh quyền thế ngập trời tể tướng, hiển nhiên cũng không duy trì Lý Phiếu Miểu là đế. Nói đúng ra, là không ủng hộ nữ tử là đế. Hắn thấy, cái này đã vi phạm với tổ tông tổ huấn. Triệu tướng xem như kiên định truyền thống phái, tư tưởng của hắn cũng đại biểu trên đời này tuyệt đại bộ phận thủ cửu phái. Trong mắt bọn hắn, nữ tử há có thể là đế? Cái này chẳng phải là đảo ngược thiên cương, phá vỡ triều cương hành vi ngu xuẩn. Dù là trưởng công chúa năng lực xuất chúng, hoàn toàn chính xác coi là lập tức lựa chọn tốt nhất. Có thể, nàng trung quy là thân nữ nhi. Bởi vậy, triệu tướng cũng không đồng ý bệ hạ hành vi. Trong mắt hắn, trước mắt Lý Lao Tiền Bối mới là thích hợp nhất người thừa kế. Lý Lao Tiền Bối xem như trước đế hoàng đệ, năm đó chính là hoàng vị hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Lý Lao Tiền Bối những năm này tại triều đình phía trên vẫn như cũ rất có thanh danh, tăng thêm hắn xem như hoàng thất huyết mạch. Nếu là bệ hạ băng hà, về tình về Lý Lao Tiền Bối đều là tốt nhất người thừa kế tuyển. Lý Lao Tiền Bối nếu là đăng cơ, cũng có thể trấn an dân tâm, khiến người trong thiên hạ tin phục. Triệu tướng, lời nói coi như không phải nói như vậy. Lúc này, bên cạnh Lâm Giang Niên mở miệng cắt ngang hắn thi pháp, ai nói nữ tử là đế liền sẽ hỏa loạn triều cương? Triệu tướng ngươi đây là cổ hủ thủ cựu tư tưởng, luận tài năng, bàn luận trị quốc trình độ, trưởng công chúa điện hạ chưa chắc lại so với ai chênh lệch. Càng quan trọng hơn là, như hôm nay tử vô hậu, bởi vì cái gọi là huynh cuối cùng muội cùng, vậy hạ nếu là băng hạ, nhất nên kế thừa hoàng vị, dĩ nhiên chính là trưởng công chúa. Nghe vậy, triệu tướng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trầm giọng nói, trưởng công chúa điện hạ là nữ tử, từ xưa làm sao có nữ tử là đế đạo lý? Lâm Giang Niên phản bác, ai quy định nữ tử không thể vì đế? Ta Đại Ninh Vương triều tổ huấn bên trong, cũng dường như không có như thế quy củ a. Lâm Giang Niên lời nói nhường triệu tướng ánh mắt càng nặng, nhất thời yên lặng. Nhưng rất nhanh, hắn liền vừa giận nổi giận đùng đùng, từ xưa tổ tông quy huấn chính là như thế, từ xưa liền không có nữ tử là đế tiền lệ, há có thể phá lệ? Lâm Giang Niên cười lạnh hỏi lại, từ xưa không có, chẳng lẽ liền nhất định đúng không? Bây giờ trưởng công chúa điện hạ chính là thích hợp nhất người thừa kế tuyển, ngoại trừ trưởng công chúa điện hạ bên ngoài, triệu tướng trong lòng nhưng còn có khác thí sinh thích hợp. Nếu có, còn mời triệu tướng nói ra. Nếu có thể nhường bản thế tử tâm phục khẩu phục, bản thế tử tuyệt không hai lời. Lâm Giang Niên lời nói, nhường triệu tướng sắc mặt càng khó coi hơn. Nếu là hắn có thể tìm ra tốt hơn người thừa kế tuyển đến, làm gì như thế xoắn xuýt? Thích hợp nhất kế thừa người đang ở trước mắt, nhưng hôm nay vương gia sớm đã không có lòng dạ. Ngoại trừ trước mắt vị này vương gia bên ngoài, đương kim còn có ai có thể kế thừa đại thống? Triệu tướng trong lòng xác thực đã tuyển không ra người đến. Có thể Lâm Giang Niên cái này đối chọi gay gắt lời nói, lại làm cho triệu tướng trong lòng hỏa khí càng đầy. Đêm nay bệ hạ bệnh tình nguy kịch, lấy đại cục làm trọng, triệu tướng muốn không ý cùng Lâm Giang Niên so đo những cái kia nhi nữ tư tình tư. Nhưng trước mắt kẻ này vậy mà lại nhiều lần như thế va chạm hắn, cũng làm cho triệu tướng trong lòng nhiều hơn mấy phần hỏa khí. Kẻ này thông đồng nữ nhi của hắn, bây giờ còn như thế chống đối hắn, khinh người quá đáng. Từ xưa không có nữ tử là đế tiền lệ, chính là tổ tông biết được nữ tử là đế, nhất định họa loạn triều cương. Bây giờ trong triều đình lo ngoại hoạn, nhìn chằm chằm, một khi nếu để cho trưởng công chúa điện hạ đăng cơ làm đế, ngươi cũng đã biết sẽ gặp phải phiền phức gì. Triệu tướng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi có biết trên đời này sẽ có bao nhiêu người phản đối? Ngươi có biết ta Đại Ninh Vương triều các châu quận nhiều ít ủng binh tự trọng thứ sử? Nếu bọn họ dùng cái này phản đối triều đình, thừa cơ khởi binh sinh sự, đến lúc đó nên như thế nào? Càng quan trọng hơn là, trưởng công chúa điện hạ đăng cơ xưng đế, chẳng phải là vừa vặn cho Hứa Vương phản quân Tĩnh Nan lấy cớ? Nếu bọn họ lấy vương triều chính thống tự xưng, ủng lập Lý Nguyên xưng đế đăng cơ, xua binh năm hạ, đến lúc đó lại nên như thế nào? Trách nhiệm này, ngươi có thể đảm đương nổi sao? Triệu tướng ngữ khí trầm thấp, thanh âm cũng càng thêm kích động. Đây đều là triều đình bây giờ gặp phải khốn cảnh, ủng lập nữ tử đăng cơ làm đế, nhận trở ngại cùng khó khăn xa so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng, đó căn bản không phải bây giờ triều đình có thể ứng phó chuyện. Chỉ dựa vào bọn hắn những người này, liền xem như có thể ổn được triều đình, cũng không vững vàng thiên hạ thế lực khắp nơi. Ai sẽ bằng lòng thần phục nữ đế? Một khi thiên hạ các nơi thế lực mượn cơ hội khởi binh náo sự, lấy bây giờ triều đình, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được. Phong hiểm thật sự là quá lớn. Triệu tướng không dám, cũng không thể bước lên nguy hiểm như vậy. Đối mặt triệu tướng như thế cảm xúc kích động chất vấn, Lâm Giang Niên lại rất thản nhiên, hắn bình tĩnh nhìn qua trước mắt triệu tướng, mở miệng nói, ta Lâm Vương phụ tự sẽ toàn lực ủng hộ trưởng công chúa điện hạ đăng cơ, đồng thời cũng sẽ xuất binh hiệp trợ trưởng công chúa điện hạ bình định phương Bắc Hứa Vương phản quân. Về phần triệu tướng lời nói, thiên hạ thế lực khắp nơi bên kia sẽ thừa cơ khởi binh nữ phản, triệu tướng cũng đều có thể không cần lo lắng có Lâm Vương phụ tại, dưới gầm trời này không ai dám phản, cũng không người có thể phản. Lâm Giang Niên thanh âm rất nhẹ, lại nói năng có khí phách. Đinh Hai nhức óc giống như tại triệu tướng vang lên bên hai. Triệu tướng sững sờ tại nguyên chỗ, cái kia hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn nhìn được thứ gì. Thật lâu, triệu tướng ánh mắt đấy như có giật mình giống như thần sắc. Hắn trầm thấp mở miệng, thanh âm hình như có chút kinh ngạc, đây chính là các ngươi Lâm Vương phủ kế hoạch. Đây là các ngươi đã sớm mưu đồ tốt kế hoạch. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền muốn nâng đỡ trưởng công chúa điện hạ đăng cơ xưng đế. Đúng không? Đối mặt triệu tướng chất vấn, Lâm Giang Niên bình tĩnh gật đầu, không sai. Đây là trưởng công chúa cùng Lâm Vương phủ kế hoạch. Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, tự nhiên, đây cũng là bệ hạ kế hoạch. Một cái mắt, triệu tướng tựa như minh bạch hết thảy tất cả. Hắn chợt đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, khó trách thì ra, mọi thứ đều là như thế này, giờ khắc này triệu tướng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn lúc trước vẫn muốn không hiểu chuyện, tỉ như Lâm Giang Niên tại sao lại ở thời điểm này vào cung, trưởng công chúa điện hạ tại sao lại đi đến tiền tuyến, vậy hạ hắn lúc trước tại sao lại? Giờ phút này, triệu tướng rộng mở trong sáng. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, tiêu hóa lấy cái này bỗng nhiên biết được tin tức. Ngay tại hắn muốn mở miệng nói cái gì lúc, sau lưng, đại điện bên trong đống nhiên chuyển tới một đội vã lảo đảo tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tiếng công tiếng nói, mang theo thật sâu thanh âm nức nở vang lên. Vương gia, triệu tướng, không xong. Bệ hạ hắn, không được chương 861, thiên tử băng hà, 1, chương 861, thiên tử băng hà, 1, dưỡng tâm điện bên trong, bầu không khí ngột ngạt. Bình phong về sau giường rồng bên cạnh, mấy tên lão ngự y sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu thở dài. Trên giường rồng, Lý Tử Ninh trên thân bọc lấy thật dày chăn đông, chỉ lộ ra một trương mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, cũng không có bất kỳ thần thái. Ngay cả hô hấp đều biến cực kỳ yếu ớt, đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng. Bên cạnh ngự y sớm đã không có bất kỳ trị liệu biện pháp, bệ hạ thân thể đã đến điểm cuối của sinh mệnh, bọn hắn cho dù rượu thủ hồi xuân, nhưng cũng không cách nào nhường bệ hạ khởi tử hồi sinh. Giờ phút này ở giữa, bốn phía bầu không khí ngột ngạt. Nằm tại trên giường rồng Lý Tử Ninh, nhắm mắt rất lâu, mới chợt vật mở to mắt. Rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy, nhưng này ánh mắt bên trong sớm đã tràn ngập tinh mịch, không có bất kỳ quan trạch. Các ngươi, tất cả đi xuống a. Lý Tử Ninh thanh âm hữu khí vô lực, cơ hồ nói không ra lời. Bên cạnh các ngựa y sắc mặt tái nhợt, cùng nhìn nhau, thế nhưng lại không có một người rời đi. Tất cả đi xuống a. Sau lưng truyền đến triệu tướng thanh âm trầm thấp. Chúng ngựa y quay đầu, làm nhìn thấy từ bên ngoài đi tới triệu tướng cùng Lý Lao Tiền Bối lúc, thần sắc biến đổi. Triệu tướng, vương gia, vậy hạ hắn Lý Lao Tiền Bối ánh mắt lướt qua, thản nhiên nói, các ngươi đều đi xuống trước đi, nơi này không có các ngươi chuyện. Người tới, đưa các ngựa y trở về nghỉ ngơi. Chất nhanh, ngoài cửa xuất hiện mấy tên võ trang đầy đủ cấm quân thị vệ thân ảnh. Những này các ngựa y nhìn lên, lúc này ý thức được cái gì? Chuyện đêm nay tuyệt đối không thể để lộ, bọn hắn những này là bệ hạ trần trị qua ngựa y đi, tự nhiên là muốn bị khống chế lại. Bất quá, ở đây những này các ngựa y sớm tin tưởng việc này, cũng không có nói thêm cái gì. Bọn hắn nhao nhao thu thập xong cái hòm thuốc, theo cấm quân bọn thị vệ rời đi. Gian phòng bên trong, đợi đến các ngựa y rời đi về sau, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Triệu tướng dẫn đầu tiến lên, đi vào giường rồng bên cạnh, xoay người không lưng, "Bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào?" Trên giường rồng, Lý Tử Ninh ánh mắt dần dần tán loạn, trong tầm mắt, hắn nhìn qua xuất hiện tại bên giường ba người, trên mặt khó khăn mong muốn gạt ra một cái nụ cười. Có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung đều cười không nổi. Hắn đã không có khí lực cười. Triệu Ái Khanh, Lý Tử Ninh thanh âm vô cùng suy yếu, hắn nhìn qua trước mắt vị này cơ hội là nhìn xem hắn lớn lên đương triều thể tướng. Đối với hắn mà nói, Triệu tướng không chỉ có là vương triều trụ cột, là quốc gia hy vọng, cũng là từ nhỏ dạy bảo hắn lớn lên sư phụ, cũng là dưới gầm trời này, hắn duy nhất có thể nhất tín nhiệm lão sư. Chấm muốn đi. Theo, từ nay về sau, cái này Đại Ninh vương triều liền phải nhờ vào ngươi bệ hạ. Triệu tướng trong lòng trầm xuống, há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lý Tử Ninh cắt ngang. Chấm biết trong lòng ngươi suy nghĩ, có thể, thật là chấm đã không có thời gian mở miệng, nàng là lựa chọn tốt nhất. Chấm cũng tin tưởng, nàng nhất định có thể làm một vị hoàng đế tốt. Nói đến đây, Lý Tử Ninh gian nan ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía sau Lâm Giang Niên trên thân. Chấm không phải một cái hợp cách tốt hoàng đế. Chấm thẹn với phụ hoàng, cũng thẹn với liệt tổ liệt tông. Ngày sau, thiên hạ này liền giao cho các ngươi. Lý Tử Ninh càng nói, thanh âm dần dần biến thấp, hắn toàn thân đều mơ hồ đang phát run, giống như là cố nén cái gì đau đớn kịch liệt, sinh mệnh khí tức phi tốc trôi qua. Bệ hạ giờ phút này ở giữa, vị này tam triều nguyên lão triệu tướng, tang thương trên mặt rốt cục động dung. Hắn nhìn qua trước mắt vị này chạy tới sinh mệnh cuối thiên tử, vị này hắn nhìn xem từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại bị tổn thương bệnh tra tấn, đi tại trước mặt hắn tuổi trẻ thiên tử. Bệ hạ, ngài yên tâm đi. Triệu tướng thanh âm run nhẹ nhẹ, dàn mua thân thể giống như là ẩn chứa cái gì mãnh liệt cảm xúc. Hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến bén nhọn, thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả, toàn lực nâng đỡ trưởng công chúa điện hạ đăng cơ thượng vị, bình định thiên hạ, ổn định ta Đại Ninh vương triều Giang Sơn, còn dân chúng một cái thái bình tình thế. Triệu tướng thanh âm bình tĩnh, lại nói năng có khí phách. Tại vị này thiên tử sinh mệnh cuối cùng, Triệu tướng rốt cục làm ra quyết định. Mà Lý Tử Ninh nguyên bản dần dần ảm đạm thần thái, tựa như lưng phấn hạ. Ánh mắt đấy hiện lên một vẻ mạnh mẽ tinh quang, giống như là buông xuống trong lòng cuối cùng một khối trọng thạch. Lập tức, trời đất quay cuồng cảm giác xông lên đầu. Chấm, buồn ngủ quá a mãnh liệt bối rối xông lên đầu, Lý Tử Ninh toàn thân khí lực bị rút sạch trong nháy mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Thẳng đến, trên giường rồng tay rơi xuống. Cuối cùng, không một tiếng động. Tiến tĩnh. Gian phòng bên trong giống như là duy trì quỷ dị như vậy bầu không khí, ai cũng không có mở miệng, ai cũng không hề động. Thẳng đến, giường rồng trước Triệu tướng chậm rãi duỗi ra hơi tay run rẩy, rơi vào giường rồng, Lý Tử Ninh hơi thở chỗ. Giống như là minh bạch thứ gì, Triệu tướng thân hình đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Hắn lảo đảo hai bước, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lao thần, cùng tiễn bệ hạ tân thiên. Triệu tướng đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập bi phẫn cảm xúc. Lý Tử Ninh chết. Đại Ninh vương triều thiên tử băng hà, liền chết tại đêm nay cái này đêm kia. Giờ phút này, gian phòng bên trong chỉ có ba người thân ảnh. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh đứng tại kia, ánh mắt cứ như vậy nhìn trước mắt phát sinh một màn, chờ mặc, không nói một lời. Tâm tình của hắn rất nặng nề, muốn nói gì nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Thẳng đến hắn lúc ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Lý Lao Tiền Bối ánh mắt nhìn chăm chú tại trên giường rồng, thần sắc có chút không đúng. Tại Lâm Giang Niên trong ấn tượng, Lý Lao Tiền Bối vẫn luôn rất thoải mái, trên người hắn có loại nói không ra thản nhiên, giống như là loại kia sớm đã khám phá hồng trần thế ngoại cao nhân khí chất. Nhưng hắn giờ phút này, ngày xưa thoải mái cảm xúc lại giống như là biến mất không thấy gì nữa. Hắn cứ như vậy nhìn xem trên giường rồng đã chết đi Lý Tử Ninh, không nói một lời. Thẳng đến, ghé bị dưới đất Triệu tướng chậm rãi đứng dậy, tang thương mặt già bên trên, hốc mắt có chút phím hồng. Bệ hạ, lão thần nhất định không phụ ngài nhờ vả. Triệu tướng ngữ khí trầm trọng, lại vô cùng kiên định. Sau đó, hắn quay người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên cùng Lý Lao Tiền Bối. Cặp kia thâm thúy bén nhọn đôi mắt dần dần biến thành thực chất. Đau thương cảm xúc dần dần biến mất, thay vào đó là trầm ổn, tỉnh táo. Vị này trải qua quá nhiều sóng gió lao tể tướng, dưới mắt so bất luận kẻ nào đều muốn tỉnh táo. Bệ hạ, tớ này. Triệu tướng trầm giọng nói, tin tức này tạm thời tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, không thể dò dỉ bất kỳ phong thanh. Đêm nay trong hoàng cung tất cả mọi người đều không cho rời đi. Ai có dị động, giết không tha. Triệu tướng lạnh như băng ngữ khí truyền đến, để cho người ta cảm nhận được đập vào mặt hàn ý vị này Triệu tướng triển lộ ra cực kỳ hung hăng sát ý thủ đoạn. Đối với cái này, Lâm Giang Niên cùng Lý Lao Tiền Bối không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tại Lý Phiếu Miểu đăng cơ thượng vị trước đó, tin tức tự nhiên tuyệt đối không thể để lộ. Dưới mắt đã cần cùng thời gian bắt đầu thi chạy. Bây giờ trong cung cấm quân nắm giữ trong tay ta đã phái người đem cửa cung phong tỏa, nửa chữ tin tức cũng sẽ không truyền đi. Lý Lao Tiền Bối mở miệng, sớm tại đêm nay bệ hạ thân thể xảy ra chuyện trước đó, hắn liền đã tại Lý Tử Ninh thụ ý hạ tiếp quản cấm quân. Lý Tử Ninh tại ý thức tới chính mình ngày giờ không nhiều sau, sớm liền bắt đầu bố cục trao quyền. Bất quá, chỉ sợ giấu giếm không được bao lâu. Chương 861, Thiên tử băng hà 2, chương 861, Thiên tử băng hà 2, Lý Lao Tiền Bối nhìn về phía Lâm Giang Niên cùng Triệu tướng, sau khi trời sáng, trong cung động tĩnh tất nhiên sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Đến lúc đó, thế tất sẽ khiến hoài nghi. Chúng ta đến mau chóng hành động. Trước hừng đông sáng, đầy đủ. Triệu tướng ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, ngựa khí trầm thấp, Việc này nghi nhanh không thích hợp chậm, hôm nay sau khi trời sáng liền sẽ theo thường lệ có một trận triều hội, lần này tạo triều chính là thời cơ tốt nhất. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Nghiên cùng Lý Lao tiền bối đều có chút ngạc nhiên. Dường như không nghĩ tới, Triệu tướng vậy mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Dưới mắt bệ hạ băng hà, trước mắt tốt nhất biện pháp xử lý là tạm thời trước đem bệ hạ tin chết giấu giếm. Thừa dịp bây giờ hoàng cung nắm giữ tại Lý Lao tiền bối trên tay, lập tức phái người đem chuẩn bị chiếu thư bí mật mang đến tiền tuyến trong quân. Đợi đến tiền tuyến Lý Phiếu Miểu tiếp chỉ sau, tại quân trước đăng cơ. Đợi đến chuyện hết thảy đều kết thúc, ở kinh thành Triệu tướng bọn người liền có thể đem tin tức đem ra công khai. Kể từ đó, trưởng công chúa đăng cơ thành sự thực đã định, lại tay cầm triều đình binh mã. Cho dù đến lúc đó lại có người phản đối, chỉ cần cường lực trấn áp kia một số nhỏ phản đối người, tất cả liền có thể thuận lý thành chương. Thật không nghĩ đến, dưới mắt Triệu tướng lại dự định lập tức công bố tin tức này. Sẽ có hay không có chút không ổn. Trong khoảng thời gian này đến nay, đã có rất nhiều người hoài nghi bệ hạ tình huống thân thể. Hôm nay tảo triều như bệ hạ không xuất hiện, tất nhiên sẽ lần nữa gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Tha rằng như vậy, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Triệu tướng hiển nhiên đã có chuẩn bị kế hoạch, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên vài lần, lão phu vẫn như cũ không đồng ý trưởng công chúa đăng cơ xứng đế, nhưng hôm nay vương triều nguy nan, đây là bệ hạ di chiếu. Nể tình vương triều Giang Sơn trách nhiệm phía trên, trưởng công chúa điện hạ đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng việc này khó khăn trùng điệp, lão phu chỉ có thể hết sức nỗ lực. Về phần có thể thành hay không, liền phải nhìn ngươi. Ta. Lâm Giang Nghiên sửng sốt một chút, còn không chờ hắn mở miệng, Triệu tướng đã đem ánh mắt rời. Dưới mắt khoảng cách Hừng Đông không đến 3 canh giờ, thời gian đã không nhiều lắm, tảo triều bên trên, lão phu liền sẽ công bố bệ hạ băng hà tin tức, cũng đem bệ hạ di chỉ triều cáo thiên hạ. Vương gia, trong cung cấm quân nắm giữ tại trên tay ngươi, tảo triều phía trên, lão phu cần phối hợp của ngươi, ổn định triều cục, đồng thời để phòng vạn nhất, lão phu còn phải điều động trong tinh quân bảo vệ thành. Trong cung chuyện bên này, liền cần ngươi đi làm. Triệu tướng thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Lâm Giang Nghiên nhưng từ nghe được tới mấu chốt tin tức. Hôm nay trận này tảo triều, sợ rằng sẽ là tràn đầy gió tanh mưa phùn. Lâm Giang Nghiên giữ im lặng. Lý Lao tiền bối thì gật đầu, Triệu tướng cứ việc yên tâm, trong cung bên này có ta trưởng khống, trước mắt còn ra không được bất kỳ nhiễu loạn. Việc này can hệ trọng đại, phải tất yếu cẩn thận lại cẩn thận. Giờ phút này Triệu tướng thần sắc vô cùng chăm chú, tại dặn dò qua Lý Lao tiền bối sau, hắn lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Giang Nghiên trên thân, "Thế tử, có mấy chuyện giống nhau cần ngươi đi làm." Lâm Giang Nghiên vội vàng nói, "Triệu tướng cứ việc phân phó." Dưới mắt thời khắc mấu chốt, hai người cũng đều buông xuống ngày xưa ân oán. Triệu tướng không có khách khí, trực tiếp mở miệng, "Lão phu cần ngươi điều động các ngươi Lâm Vương phủ ở kinh thành nhãn tuyến cùng nhân viên tình báo, mau chóng đem bệ hạ chuẩn bị chiếu thư bí mật mang đến tiền tuyến, nhường trưởng công chúa điện hạ lập tức ở tiền tuyến quân trước thụ mệnh đăng cơ, trưởng khống triều đình binh mã. Một khi trong kinh có dị động, lập tức nhường trưởng công chúa điện hạ mang binh hồi kinh. Trong triều nhãn tuyến rất nhiều, bởi vậy, việc này chỉ có thể từ ngươi đi làm. Phải tất yếu nhanh, tuyệt đối không thể ra cái gì náo động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là quyền lực an ổn quá độ. Nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đem hoàng vị chuyển đến trưởng công chúa trên tay." Lâm Giang Nghiên sau khi nghe xong, lúc này gật đầu, "Không có vấn đề, việc này bao tại trên thân." Còn có Triệu tướng lại gọi lại Lâm Giang Nghiên, ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh nhuệ quan trạch, "Các ngươi Lâm Vương phủ ở kinh thành có một chi tinh nhuệ cao thủ thị vệ, cần bọn hắn hỗ trợ thời điểm tới." Lâm Giang Nghiên không nghĩ tới Triệu tướng thậm chí ngay cả cái này đều có thể tra được, bất quá dưới mắt cũng không có so đo nhiều như vậy. "Triệu tướng yên tâm, ta sẽ mệnh bọn hắn vào thành, tùy thời phối hợp Triệu tướng điều khiển." "Vậy là được." Triệu tướng gật đầu, hít thở sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn hai người, trầm giọng mở miệng, "Thời gian không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành." "Vương gia, cái này trong cung liền giao cho ngươi." "Thiên tử băng hà, ngay tại cái này đông tuyết bay tán loạn ban đêm." Cùng lúc đó, cả tòa trong hoàng cung cũng lặng yên không một tiếng động công việc lưu đủ lên. Tại thu xếp tốt tất cả sau, Triệu tướng dẫn đầu rời đi hoàng cung. Khoảng cách tảo triều còn có 3 canh giờ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vào cung trước đó, hắn đã thu xếp tốt tất cả, dưới mắt cần phải đi hoàn thành sau cùng kế hoạch kết thúc công việc, lấy cam đoan tảo triều phía trên sẽ không xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Trận này lặng yên không một tiếng động quyền lực quá độ, tại đêm tối che giấu hạ lặng yên tiến hành. Lâm Giang Nghiên đi ra dưỡng tâm điện lúc, trời tối người yên, tuyết rơi lớn hơn. Phiêu phiêu dương dương đông tuyết từ không trung bay xuống, trong tầm mắt bầu trời thành bay đầy trời tuyết thế giới. Đông tuyết rơi vào trên người, lạnh buốt thấu xương. Lâm Giang Nghiên cấp thân cấp tốc hướng phía ngoài cung mà đi, xuất cung. Lý Tử Ninh băng hà, cũng tới hắn cùng Lý Phiếu Miểu kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. Bởi vậy, Lâm Giang Nghiên không có chút nào dừng lại, không bao lâu, liền tới bên ngoài cửa cung. Có Lý Lao tiền bối cho lệnh bài, cổng cấm quân cơ hồ không có kiểm tra, liền cùng kính đưa Lâm Giang Nghiên xuất cung cửa. Bên ngoài cửa cung, còn có đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Lâm Giang Nghiên bước nhanh đi vào bên cạnh xe ngựa, đang chuẩn bị lên xe lúc, đột nhiên ý thức được cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu. Bên ngoài cửa cung, phía trước sông hộ thành cầu bên mở, nơi xa đang đứng lặng lấy một đạo cô lạnh thân ảnh. Đông tuyết đầy trời hạ, cái kia đạo cô lạnh thân ảnh liền đứng ở đằng kia, tùy ý đông tuyết bay xuống trên thân, tựa như hoàn toàn không có phát giác. Tĩnh tĩnh đứng lặng, giống như là chờ đợi cái gì. Lâm Giang Nghiên chấn động trong lòng, hắn bước nhanh về phía trước, đi vào cầu bên mở. "Chỉ Diên." Lâm Giang Nghiên ngữ khí kinh ngạc, vừa lại kinh ngạc lại đau lòng, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trong tầm mắt, cầu trên bờ đạo này đơn bạc thân ảnh, chính là Chỉ Diên. Nàng một bộ áo tơ trắng, bao phủ thon dài thân hình, da thịt trắng nõn, vốn mặt hướng lên trời, tóc xanh tại gió lạnh thổi phật hạ tung bay. Đang nhìn thấy Lâm Giang Nghiên xuất hiện trong tầm mắt lúc, kia thanh lãnh bà làn không sợ hãi đôi mắt bên trong, hiện lên một tia tinh quang. giống như là không che giấu được nhẹ cẫng, cùng một nét khó có thể phát hiện thư giãn một mạch, cả người như chút được gánh nặng. Điện hạ, ngươi chỉ riêng ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thần, trong giọng nói có chút khó khăn lấy phát giác lo lắng, không có sao chứ? Ta không sao. Lâm Giang Niên lắc đầu, thấy chỉ riêng toàn thân phủ kín bông tuyết, đông sắc mặt đỏ bừng, trong lòng rất là đau lòng. Tốt, lên trước xe ngựa ấm áp, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Chương 862, chuyển vị chiếu thư, 1, chương 862, chuyển vị chiếu thư, 1, trên xe ngựa. Đơn bạc màn xe ngăn không được phía ngoài sương tuyết, gió lạnh rót tuôn ra mà vào. Lâm Giang Niên nắm chặt chỉ riêng yếu đuối không xương tay nhỏ, bàn tay lạnh buốt thấu xương, không có chút nào bất kỳ nhiệt độ, hiển nhiên bên ngoài đông lạnh hồi lâu. Lâm Giang Niên làm sao có thể không tin tưởng chỉ riêng tâm tư? Nàng chỉ sợ là khi biết chính mình tiến cung về sau, liền độc thân lại tới đây chờ hắn. Về phần nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Lâm Giang Niên trong lòng đã cảm động vừa xấu hổ dây dứt, đau lòng không được. Muốn nói gì, lại không biết từ đâu mở miệng. Hắn hiểu rõ chỉ riêng tính tình, biết được nàng phong cách hành sự. Cho dù nói thêm gì nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Chớ nói chi là, trong khoảng thời gian này hai người kỳ thật còn tại chiến tranh lạnh. Từ khi đêm đó hoang đường chuyện xảy ra sau, chỉ riêng vẫn luôn tại trốn tránh Lâm Giang Niên, hai người những ngày này đừng nói là cùng một chỗ nói chuyện, thậm chí là liền gặp mặt đều cơ hồ không có. Nhưng đêm nay, khi biết Lâm Giang Niên khả năng gặp gỡ nguy hiểm sau, chỉ riêng vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước độc thân lại tới đây. Phần tính nghĩa này, đủ để chứng minh Lâm Giang Niên tại trong mắt của nàng địa vị. Tất cả đều không nói bên trong. Lâm Giang Niên nắm thật chặt chỉ riêng hai tay, không ngừng dùng thân thể cực nóng khí tức sưởi ấm thân thể của nàng. Trong xe ngựa, chỉ riêng có chút trong mắt, trắng non thanh lanh thần sắc hình như có chút mất tự nhiên, ánh mắt rời, cũng không có rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Nàng mà nói, bầu không khí nhiều ít là có chút không cân đối. Khi biết điện hạ lưu lại căn dặn sau, liền lo lắng vào cùng, chỉ riêng trong lòng tự nhiên lo lắng. Nhưng hôm nay nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại điện hạ ở trước mắt, chỉ riêng thả lỏng trong lòng đầu lo lắng sau, thay vào đó là không thể nào thích ứng. Nàng tự nhiên cũng nhớ tới, nàng vốn hẳn nên còn tức giận. Nàng, nhưng vẫn là đang cùng điện hạ hờn dỗi lấy, cũng không dự định dễ dàng như vậy tha thứ điện hạ. Thế là, nàng trầm mặc, không nói gì. Trong xe ngựa, trầm muộn bầu không khí chậm rãi chảy xuôi. Thẳng đến, Lâm Giang Niên mở miệng đánh vỡ yên lặng. "Bệ hạ, băng hạ." Nhu hòa ngữ khí, lại làm cho nguyên bản còn trong tâm xoắn xuýt do dự chỉ riêng đột nhiên sửng sốt. Lập tức, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thậm chí đều đã không lo được còn tại cùng điện hạ chiến tranh lạnh hờn dỗi một vệt kinh ngạc theo nàng ánh mắt đấy hiện hiện. Nhưng lập tức lại ẩn nấp, có thể trên mặt nàng khẩn trương cùng giật mình nhưng như cũng không có tiêu tán, lúc nào thời điểm? Ngay tại vừa rồi. Lâm Giang Niên thở dài nói, "Vậy hạ băng hạ, hoàng cung đã từ tiền bối trường khống, rất nhanh, thiên hạ này muốn dung chuyển." Chỉ riêng cũng nói, nhưng thần sắc lại không ngừng biến hóa. Tin tức này đối với nàng mà nói, cũng không tính ngoài ý muốn. Ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Vậy hạ thân thể khiêng không được bao lâu, đây đã là các nàng tất cả đều biết sự tình. Thậm chí đêm nay Lâm Giang Niên vội vã vào cùng, chỉ riêng đã mơ hồ đoán được. Thẳng đến dưới mắt, theo điện hạ trong miệng xác định tin tức này. "Bệ hạ, băng hạ, cái này Đại Ninh vương triều sắp biến thiên." Chỉ riêng nhìn về phía Lâm Giang Niên, nhẹ giọng hỏi lên, "Điện hạ hiện tại muốn làm gì?" "Bệ hạ, băng hạ trước đã an bài tốt hậu sự, mệnh triệu tướng cùng Lý Lao tiền bối giám quốc, vững chắc triều đình thế cục. Đồng thời, còn cần đem chuẩn bị chiếu thư mau chóng đưa đến tiền tuyến, nhường trưởng công chúa ở tiền tuyến thụ mệnh đăng cơ." Chỉ riêng nhìn về phía Lâm Giang Niên, "Việc này cần điện hạ đi làm." "Ân." Lâm Giang Niên gật đầu. Triều đình trên dưới bây giờ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, bất kỳ mọi cử động sẽ bị để mắt tới. Triệu tướng hắn lo lắng chiếu thư sẽ bị người để mắt tới, ở nửa đường ra cái gì sai lầm. Bởi vậy, việc này chỉ có thể giao cho chúng ta đi làm. Nói đến đây, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, chỉ sợ cũng không ai sẽ nghĩ tới, triều đình cùng Lâm Vương phủ nguyên bản thủy hòa bất dung, bây giờ lại sẽ đứng tại cùng một trận doanh bên trên. Chỉ riêng cau lại lông mày, có chút lo lắng lạnh lùng nói, "Triệu tướng hắn, như thế tin tưởng điện hạ." Vị kia triệu tướng cũng không phải hạng đơn giản, xem như trên triều đình duy trì tức bỏ thuộc địa chủ lực. Triệu tướng vẫn luôn là Lâm Vương phủ lớn nhất họa lớn trong lòng, hai người ở giữa có cực sâu mâu thuẫn. Bây giờ, Triệu tướng lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho điện hạ, điều này không khỏi làm cho Chỉ Diên hoài nghi gì. Lâm Giang Niên nhìn ra Chỉ Diên lo lắng, nhẹ lay động đầu, "Cái này chúng ta không cần lo lắng quá mức, Triệu tướng mặc dù cùng Lâm Vương phủ là kẻ thù chính trị, nhưng hắn đích thật là chân chính trung tâm vì nước trung thần, hắn tất cả điểm xuất phát cũng là vì triều đình suy nghĩ, cùng chúng ta Lâm Vương phủ cũng vô tư đoán." Nói đến đây, Lâm Giang Niên cũng là nhớ tới, Triệu tướng cùng Lâm Vương phủ không có gì mang oán, nhưng cùng hắn vị này Lâm Vương thế tử ở giữa dường như có không nhỏ mang oán. Bất quá nghĩ đến, Triệu tướng cũng không phải loại kia hẹp hòi, không để ý đại của người. Lần này chúng ta cùng Triệu tướng mục đích đều là để cử trưởng công chúa thuận lợi đăng cơ, cử động lần này liên quan đến lấy triều đình vận mệnh, cùng thiên hạ bách tính an nguy. Triệu tướng hắn là người thông minh, tự nhiên tin tưởng nặng nhẹ. Chỉ riêng ánh mắt tiến tĩnh, nàng giữ im lặng, tinh tế suy tư tiêu hóa lấy Lâm Giang Niên châu cáo chi nàng những tin tức này. Liên quan tới Triệu tướng cùng Lý Lao tiền bối kế hoạch, Lâm Giang Niên cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn bộ cáo chi Chỉ Diên. Triệu tướng chuẩn bị tại hôm nay sau khi trời sáng tạo triệu bên trên công bố thiên tử băng hà tin tức, hắn cử động lần này thứ nhất là vì tiên hạ thủ vi cường, trưởng không vững chắc triều đình hưng gió, để tránh đêm dài lắm mộng bị người mưu hại. Thứ hai, cũng chưa hẳn không phải cho tiền tuyến trưởng công chúa tạo áp lực. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, xem thấu cái gì, Triệu tướng một mực không đồng ý nữ tử là đế, dưới mắt vì triều đình đại kế, hắn không đi không được đến một bước này. Nhưng cũng không thể cam đoan, vị này Triệu tướng không có tâm tư khác ý nghĩ dưới mắt thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh đem cái này chuẩn bị chiếu thư đưa ra ngoài. Nói, Lâm Giang Nghiên từ trong ngực lấy ra một phong bị bao khỏa lấy nghiêm nghiêm thật thật chiếu thư, cúi đầu nhìn qua. Chính là như thế một phong chiếu thư, không biết quyết định nhiều ít người sinh tử, càng cơ hồ quyết định quốc gia này vận mệnh. Dưới mắt, liền nắm giữ tại trên tay hắn. Quyền lực tư vị, quả nhiên rất thần kỳ. Chỉ riêng ánh mắt giống nhau rơi vào trên chiếu thư, điện hạ dự định phái ai đi đưa? Này chiếu thư can hệ trọng đại, nhất định phải mau chóng, Bình An đưa qua. Lâm Giang Nghiên suy nghĩ một chút suy nghĩ, Thanh Thanh a, nàng là lựa chọn tốt nhất. Xem như Lâm Vương Thế Tử thân quân thống lĩnh Lâm Thanh Thành, không thể nghi ngờ là Lâm Giang Nghiên bên người đáng tin nhất phụ tá đắc lực. Nàng làm việc cân nhắc, hiệu suất cực cao, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể hiểu Lâm Giang Nghiên tâm tư ý nghĩ. Tăng thêm võ công của nàng giống nhau không tầm thường, từ nàng hộ tống chiếu thư tiến về tiền tuyến, không thể thích hợp hơn. Bất quá, làm Lâm Giang Nghiên quyết định sau, đã thấy chỉ riêng ánh mắt dừng lại tại cái này phong trên chiếu thư. Sau đó, nàng đỗng nhiên nói khẽ, "Để ta đi." Lâm Giang Nghiên sững sờ, hình như có chút không có nghe rõ, "Cái gì? Cái này chiếu thư?" Chỉ riêng ngước mắt nhìn Lâm Giang Nghiên một cái, "Từ ta đưa tới cho." Lần này Lâm Giang Nghiên nghe rõ, nhưng hắn trên mặt rất nhanh lộ ra mấy phần ngạc nhiên, "Chỉ riêng, ngươi cái này chương 862, chuẩn bị chiếu thư 2, chương 862, chuẩn bị chiếu thư 2, cái này chiếu thư nhường Thanh Thanh đưa qua là được rồi, sao có thể cho ngươi đi đưa? Ngươi không phải nói, cái này chiếu thư rất trọng yếu, cần mau chóng mang đến tiền tuyến a?" Chỉ riêng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào trên chiếu thư, "Từ ta đi đưa, không thể thích hợp hơn. Không phải chỉ riêng đi đưa chiếu thư. Đây coi như là cái gì sự tình?" Tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác, chỉ riêng rất thích hợp. Lần này đi theo kinh thành tới Hứa Châu tiền tuyến, đường xá không tính xa, nhưng tuyết lớn phong đường, trên đường khó tránh khỏi xảy ra tình huống gì. Lấy chỉ riêng kia sâu không lường được võ công, cũng là cơ hội sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Dù là đụng tới nguy hiểm gì, đối những cái kia nguy hiểm mà nói, chỉ riêng ngược lại mới là nguy hiểm lớn nhất. Còn nữa, chỉ riêng thân làm Lâm Giang Niên bên người thân cận nhất thị nữ, nàng đại biểu là Lâm Vương phủ thái độ. Từ nàng đem chiếu thư mang đến tiền tuyến, cũng tương đương với chiêu cáo thiên hạ, ngồi vững triều đình cùng Lâm Vương phủ quan hệ. Kể từ đó, đối Lâm Vương phủ cũng là một chuyện tốt. Ngẫm lại đích thật là không tệ. Nhưng vấn đề là, cái này thật có thể nhường chỉ riêng đi được sao? Không nói đến Lâm Giang Niên không nỡ nhường chỉ riêng đường xá xa xôi, một đường buôn ba. Phải biết, đây chính là đi cho trưởng công chúa đưa chiếu thư a. Nhường nữ nhân của hắn, đi cho hắn một nữ nhân khác đưa loại vật này. Thế nào nghe đều có điểm quái dị. Lâm Giang Niên cũng không lo lắng chỉ riêng, ngược lại lo lắng chính là Lý Phiếu Miểu. Nữ nhân kia sẽ không làm loạn a. Đang lúc Lâm Giang Niên muốn tìm cái gì lý do lấy cớ cự tuyệt lúc, chỉ riêng đã theo Lâm Giang Niên trong tay tiếp nhận chiếu thư. Nàng liếc mắt chiếu thư, lại liếc mắt Lâm Giang Niên, cứ như vậy quyết định, chiếu thư từ ta đi đưa. Ta sẽ mau chóng đưa qua, sẽ không ảnh hưởng điện hạ cùng triều đình đại kế. Chẳng biết tại sao, chỉ riêng cái này bình tĩnh thanh lãnh ngữ khí, lại làm cho Lâm Giang Niên đã nhận ra mấy phần cảm giác khác thường. Tựa như trước mắt vị này thiếu nữ, có thứ gì cảm xúc. Thấy chỉ riêng tâm ý đã quyết, Lâm Giang Niên cũng không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rõ chỉ riêng, biết được tâm tư của nàng ý nghĩ. Nàng quyết định chuyện, đồng dạng rất khó cải biến. Lần này Hứa Châu tiền tuyến hành trình, thế tất yếu nhường chỉ riêng đi qua một chuyến. Kia, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Giang Niên nhìn về phía chỉ riêng, ngựa khí tràn ngập lo âu và quan tâm. Ngươi lần này đã qua, ngoại trừ mau chóng đem chiếu thư đưa qua bên ngoài, đồng thời cũng muốn chú ý an toàn. Ngươi đem kinh thành bên ngoài chi tiêu tinh nhuệ thị vệ dẫn đi, lần này đi theo ngươi cùng đi, để phòng vạn nhất ra cái gì đặc thù tình trạng. Chỉ riêng tinh tinh nghe Lâm Giang Niên lời nói, nhẹ lay động đầu, không cần, chi tiêu tinh nhuệ thị vệ là vương gia lưu lại bảo hộ điện hạ. Ta nói ngươi mang theo, ngươi nhất định phải mang theo. Lâm Giang Niên khó được sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không cho chỉ riêng phản đối cơ hội, lời lẽ nghiêm khắc nói, lần này đi tiền tuyến không thể so với cái khác, bên kia rất loạn, còn có rất nhiều Hứa Vương phủ phản quân nhãn tuyến. Chúng ta Lâm Vương phủ cùng Hứa Vương phủ lân đoán lớn như vậy, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm làm sao bây giờ? Chỉ riêng mấp máy môi, muốn nói gì phản bác, lại không thốt ra lời nào. Dần dần trong mắt, dường như chấp nhận Lâm Giang Niên lời giải thích. Gặp nàng nghe lời đáp ứng, Lâm Giang Niên lúc này mới yên lòng lại, ngựa khí cũng theo đó hòa hoãn, tóm lại, mọi thứ đều lấy an toàn của ngươi làm chủ, bảo vệ tốt chính ngươi trọng yếu nhất. Đưa xong chiếu thư lời cuối sách đến mau chóng trở về, không cần phức tạp Lâm Giang Niên nói liên miên lại nhải nói, chỉ riêng chỉ là bình tĩnh nghe, giữ im lặng. Đợi đến Lâm Giang Niên toàn bộ đều căn dặn xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một cái, thình lình đỗng nhiên hỏi một tiếng, "Không có?" "Ân." Lâm Giang Niên hỏi, "Cái gì?" Chỉ riêng bình tĩnh nhìn xem hắn, "Ngươi không có cái gì muốn đối nàng nói?" Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng ánh mắt đối mặt bên trên, khẽ giật mình, kia thanh lanh đôi mắt, trong nháy mắt nhường hắn ý thức được. Chỉ riêng trong miệng nàng chỉ tựa như là trưởng công chúa. "Nói, cái gì?" Chỉ riêng rời ánh mắt, đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài xe ngựa, một lúc sau, mới lạnh nhạt nói, "Không, có lời gì, để cho ta chuyển cáo cho nàng." Khúc Lâm Giang Niên vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ riêng lại đột nhiên đến như vậy một câu. "Nhưng nàng chuyển cáo Lý Phiếu Miểu lời gì? Đây là chỉ riêng có thể nói ra tới sao? Cái này, thích hợp sao?" Dù là Lâm Giang Niên, cũng trong lúc nhất thời có chút đoán không được chỉ riêng tâm tư ý nghĩ. Do dự một chút, Lâm Giang Niên thử thăm dò, "Kia, ngươi giúp ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi." Nhưng nàng tất cả yên tâm, kinh thành bên này không cần lo lắng, nàng cứ việc buông tay buông chân đi làm. Chỉ riêng tĩnh tĩnh nghe, im lặng gật đầu. Sau đó, lại sâu sắc nhìn Lâm Giang Niên một cái. Cái nhìn này, bao hàm thâm ý ta đi. Lúc này, xe ngựa chạy qua kinh thành, đi vào cửa thành. Trời tối người yên, nguyên bản cửa thành sớm đã quan bế. Tại Lâm Giang Niên lấy ra lệnh bài sau, cửa thành quân coi giữ mở rộng cửa thành. Chỉ Diên từ trên xe ngựa đứng dậy, bọc lấy trên người dài áo, đứng dậy đi ra xe ngựa. Ngoài thành, sớm có chờ đã lâu tinh nhuệ thị vệ. Trời đông giá rét hạ, hơn 10 đạo tinh nhuệ kỵ binh thị vệ chờ đã lâu. Đám người cầm đầu trên lưng ngựa, ngồi một vị tư thế hiên ngang nữ tử. Chính là lúc trước bị điều động ra thành điều binh Mặt Lị, lần này bắc thượng hành trình, cũng là từ nàng bồi tiễn Chỉ Diên đi một chuyến tiền tuyến. Chỉ Diên xuống xe ngựa, đi hai bước, lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa, Lâm Giang Niên đi đến Chỉ Diên trước mặt, cúi đầu, nhìn qua trong tầm mắt trương này thanh lãnh tuyệt mỹ trẻ con gương mặt non nớt, giống nhau lúc trước mới gặp lúc như vậy, mỹ tuyệt trần. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là cặp kia sáng tỏ trong mắt dường như cũng có chút tâm tình gì lóng lánh. Lâm Giang Niên nhẹ cười cười, đưa tay dịu dàng giúp nàng sửa sang lại trên đầu sợi tóc, chỉnh lý tốt khăn quàng cổ. Sau đó, tại Chỉ Diên không có kịp phản ứng tình huống hạ, giang hai tay ra ôm lấy nàng. Chỉ Diên vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Giang Niên sẽ ở trước mặt mọi người, sẽ làm lấy nhiều như vậy thuộc hạ mặt ôm nàng. Dù là giữa hai người sớm đã thẳng thắn gặp nhau, nhưng tại người trước thân mật như vậy động tác, vẫn là trong nháy mắt nhường nàng thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, đỏ bừng thần sắc cấp tốc theo trên mặt nàng hiện hiện, một vệt đỏ bừng theo gương mặt đỏ tới bên hai. Cách đó không xa, ngồi ở trên ngựa Mặt Lị nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt không khỏi toát ra mấy phần vẻ hâm mộ. Bên cạnh những cái kia tinh nhuệ thị vệ, thì là rất có nhãn lực kỉnh rời đi ánh mắt. Tại ngắn ngủi một lát sau, thân thể mềm mại căng cứng Chỉ Diên rốt cục tựa như lấy lại tinh thần, nàng dãy rủa lấy theo Lâm Giang Niên trong ngực tránh thoát, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cắn chặt môi dưới. Kia ánh mắt u oán nhìn Lâm Giang Niên một cái, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói gì đi ra. Nàng đỏ mặt, cấp tốc cúi thấp đầu. "Ta..." đi thanh âm rất nhẹ, giống như là mang theo vài phần xấu hổ hoảng. Quay người, bước nhanh đi vào Mặt Lị bên người sớm đã dắt tốt ngựa trước. Chờ mình lên ngựa, quay người, cưỡi ngựa nhanh chóng hướng phía nơi xa mà đi. Giống như là đi đường dường như, có chút chạy trối chết ký thị cảm. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn qua Chỉ Diên thân ảnh tại tinh nhuệ thị vệ hộ tống hạ dần dần biến mất, đi xa, cho đến không thấy bóng dáng. Lâm Giang Niên quay người, nhìn về phía sau lưng tòa này nguy nga thành trì, bao phủ tại hắc ám hạ, nột ngạt mà kiềm chế. Đen nhánh giữa thiên địa, chỉ có tuyết lớn vẫn như cũ bay lả tả rơi xuống, tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Chương 863, trước điện công bố di chỉ, 1, chương 863, trước điện công bố di chỉ, 1, trận này tuyết lớn hạ một đêm, cho đến lúc trời sáng, vừa rồi dần dần dừng lại. Sát trời chưa tảng sáng, giữa thiên địa trắng loá như tuyết, đem đêm tối chiếu sáng tỏ. Ngủ say một đêm kinh thành, dần dần tỉnh lại. Đầu đường cuối ngõ những cái kia thương hộ lần lượt đứng dậy, yên tĩnh trên đường phố, nhiều chút động tĩnh tiếng vang. Tại bóng đêm bao phủ xuống, đầu đường bên trên xuất hiện một chút cố kiệu, xe ngựa trải qua phố nói, một đường hướng trong thành hội tụ. Dưới hoàng thành, trời còn chưa sáng, lại sớm đã tụ tập không ít đến đây vào triều quan viên đại thần. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán trò chuyện cái gì. Thời tiết thật sự là quá lạnh, tuyết lớn mặc dù dần dần dừng lại, nhưng thấu xương gió bấc nhưng vẫn là gào thét thổi tới mỗi một vị bên ngoài cửa cung chờ đại thần trên thân. Những này quyền cao chức trọng, tại bách tính trong mắt cao cao tại thượng đám đại thần, cũng không thể không chịu đựng cái này sâu tận xương tủy hàn ý, tại bên ngoài cửa cung thành thật thật chờ. Đối với tuyệt đại bộ phận đại thần quan viên mà nói, những này đều sớm thành thói quen. Bởi vậy, có không ít quan viên trước thời gian chuẩn bị tốt ấm nước nóng, mặc vào thật dày áo đông chống cự giá lạnh. Theo thời gian từng chút mất đi, bầu trời dần dần sáng lên, tia sáng dần dần chiếu sáng ngoài hoàng thành khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thật dày tuyết động, ước chừng có 7-8 tốc độ cao. Bầu trời tối tăm mờ mịt, nhưng tất cả chờ quan viên đám đại thần tâm tình cũng tùy theo biến có chút bực bội bất an. Càng thậm chí hơn, có chút mẫn cảm chút quan viên phát hiện hôm nay bầu không khí có chút không đúng lắm. Vốn nên cho là giờ thìn mở ra cửa cung, có thể hôm nay chẳng biết tại sao, lại chậm chạp không có mở cửa. Đồng thời, bên ngoài cửa cung những cấm quân kia thị vệ dường như đổi một nhóm người, đều là một chút gương mặt lạ. Ngày xưa vào chiều lúc, phụ trách cấm quân thị vệ không thấy bóng dáng. Đồng thời, nay thiên cung ngoài cửa trấn giữ dường như phá lệ sâm nghiêm. Tăng thêm cửa cung từ đầu đến cuối còn không có mở, nhường không ít người trong lòng nổi lên nói thầm. Chuyện gì xảy ra? Cửa cung còn không ra. Xảy ra chuyện gì sao? Hỏi một chút những người khác a. Bốn phía quan viên lẫn nhau xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, tâm tình bất an phun trào. Bất quá, khi cái khác những quan viên kia đang nhìn thấy đám người phía trước nhất, tóc hoa dâm triệu tướng đứng lặng tại cửa cung, nhắm mắt dưỡng thần, thần tình lạnh nhạt lúc, không ít quan viên lại đem tâm thả trở về. Liên triệu tướng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, nghĩ đến hẳn là cũng không có việc lớn gì. Bây giờ trên triều đình, rất nhiều quan viên nghiễm nhiên đã đem triệu tướng xem như chủ tâm cốt. Vậy hạ đã sớm đem trong triều tất cả quyền lực cùng chức trách đều giao cho tới triệu tướng trên tay, nói câu nguy hiểm lời nói, bây giờ triệu tướng trong triều địa vị thậm chí so bệ hạ cao hơn. Liên triệu tướng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cần quá lo lắng. Nghĩ như vậy, không ít người yên lòng. Mà lúc này, nguyên bản đóng chặt cửa cung rốt cục chậm rãi mở. "Chư vị đại nhân, mời đi." Một ga cấm quân thống lĩnh đứng tại bên ngoài cửa cung, bình tĩnh mở miệng. Thế thế, bên ngoài cửa cung đại thần đám quan chức dần dần bình ổn lại, bắt đầu lần lượt vào cung. Trong đám người, cũng không ít người hay là phát giác được hôm nay bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra, cũng không có nghĩ lại. Cũng có người nếm thử hỏi thăm, "Thống lĩnh, trong cung thật là chuyện gì xảy ra sao?" Cấm quân thống lĩnh mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì cảm xúc trả lời, thuộc hạ không rõ ràng. Thấy hỏi không đến tình huống như thế nào, những quan viên này cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi, sau đó lần lượt xếp hàng vào cung. Sắc trời dần dần sáng lên, những quan viên này nhóm lần lượt vào cung, tiến về tiền điện tham gia tạo triều. Đợi đến tất cả quan viên toàn bộ đều vào cung sau, đứng tại bên ngoài cửa cung cấm quân thống lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua trong cung, ánh mắt thâm thúy, lập tức vung tay lên, ngựa khí băng lãnh, chém đinh chặt sát, quan cửa cung. Vừa dứt lời, bên cạnh cấm quân thị vệ tiến lên đem cửa cung chậm rãi quan bế bên trên. Cấm quân thống lĩnh ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, chúng ta hôm nay chức trách liền đem cửa cung giữ vững, không có bệ hạ ý chỉ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, ai cũng không được. Ai dám mạnh mẽ xuống tới, bất luận là ai, hết thảy giết chết bất luận tội. Là hoàng cung, tiền điện. Theo ngoài cung đại thần quan viên vào cung, lần lượt tiến vào tiền điện. Không bao lâu, tiền điện bên trong dần dần náo nhiệt lên. So với ngoài cung hàn phong thấu xương, tiền điện bên trong hiển nhiên muốn ấm áp nhiều. Không ít bị đông cứng run lẩy bẩy đám đại thần rốt cục có thời gian linh hoạt gân cốt một chút, ấm áp một chút thân thể. Trong đám người nơi hẻo lánh bên trong, lại bộ thị lang Lương Vĩnh Khang nhưng luôn luôn cảm giác hôm nay nơi nào có chút không đúng. Hắn nhìn quanh hai bên bốn phía, quan sát đến đại điện bên trong tình huống, chúng quan viên không ít người trên mặt đều mang ý cười, bốn phía đại điện như thường ngày có cấm quân thị vệ trấn giữ. Rõ ràng không có cái gì dị thường, nhưng Lương Vĩnh Khang trực giác lại nói cho hắn biết, hôm nay dường như có đại sự muốn xảy ra. Những năm gần đây, Lương Vĩnh Khang dựa vào trực giác tránh thoát không ít lần tai họa ngập đầu. Nhất là tại năm ngoái, hắn may mắn không có tham dự Tam hoàng tử đàn tranh, trốn khỏi bị thanh toán kết quả. Càng may mắn hơn là, hắn vốn chỉ là trong triều một cái chức quan cũng không lớn tiểu quan, rất không đáng chú ý làm một đời thứ ba người nông, nghèo khó xuất thân, thật vất vả thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan tiểu nhân vật, không có ngoài ý muốn, hắn đời này thành tựu cũng liền giới hạn trong này. Có thể hết lần này tới lần khác, lao thiên giật dây hắn. Trước lễ bộ thị lang Cao Bá Ngạn dính líu vào Tam hoàng tử mưu phản một án bên trong, cả nhà bị hạ ngục. Mà tại ngục bên trong, Cao Bá Ngạn cùng nó tử vật ngục, ý đồ mong muốn thoát đi kinh thành, lại tại nhà mình trong trang viên thần bí bị giết. Trong đó đến cùng ra sao duyên cớ, không người tin tưởng, Cao Bá Ngạn vì sao muốn vượt ngục, lại bị ai giết chết đã không quan trọng, không ai chú ý trọng yếu là, Cao Bá Ngạn sau khi chết, cái này lại bộ thị lang vị trí trống không. Mà trên triều đình không có gì bối cảnh, mà cần cù chăm chỉ Lương Vĩnh Khang, liền may mắn đạt được bệ hạ thưởng thức, ngồi lên vị trí này. Nếu không có cái này ngàn năm một thừa kỳ ngộ, lấy năng lực của hắn chỉ sợ đời này đều cùng vị trí này không quan hệ. Nhưng hôm nay, hắn ngồi lên lễ bộ thị lang vị trí. Tuy nói tại lục bộ bên trong quyền lực không lớn, mà dù sao đã là lục bộ người. Đối với hắn mà nói, đã là quang tông diệu tổ thân phận. Đây thật là trên trời rơi xuống ngạc nhiên mừng rỡ, Lương Vĩnh Khang vui đến phát khóc, đối bệ hạ càng là mạc ơn. Đồng thời, Lương Vĩnh Khang cũng may mắn trực giác của mình, lúc trước không có lẫn vào tiến tam hoàng tử đàn tranh. Bởi vậy tại hôm nay tảo triều phía trên, Lương Vĩnh Khang trực giác nói cho hắn biết, không thích hợp. Nhưng lại không nói ra được. Hắn cảm giác đại điện bên trong tràn ngập một cỗ nói không ra áp bách khí tức, nghĩ đến cái này, Lương Vĩnh Khang nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía đám người hàng trước nhất vị kia triệu tướng trên thân. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lương Vĩnh Khang là kiên định nhất chen chúc bệ hạ trung thần. Bởi vậy, hắn cũng tin tưởng triệu tướng xem như giường cột nước nhà, cũng là bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử. Nhưng Lương Vĩnh Khang trong tầm mắt, triệu tướng từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh. Tóc hoa dâm triệu tướng đứng tại chúng quan viên hàng trước nhất, nhắm mắt dưỡng thần, đối với bốn phía tất cả ồn ào tiếng vang không phản ứng chút nào. Mà đại điện bên trong, chậm chạp đợi không được bệ hạ hiện thân đám quan chức, cũng rất nhanh lại lần nữa bắt đầu táo động. Bệ hạ thế nào còn chưa tới? Giờ cũng không sớm a. Trước kia lúc này đều tới. Chương 863, trước điện công bố di chỉ 2, chương 863, trước điện công bố di chỉ 2. Chẳng lẽ bệ hạ hôm nay lại muốn vắng mặt tảo triều? Đại điện bên trong, theo thời gian trôi qua, tiếng nghị luận dần dần bắt đầu biến lớn. Không ít quan viên lại lần nữa ý thức được, hôm nay thật có chút quá mức không bình thường. Triều hội so thường ngày muốn chậm không ít không nói, dưới mắt bệ hạ không đến, càng là không có tin tức gì, không ít quan viên trong lòng bất an, cũng có chút người tiến đến hỏi thăm triệu tướng. Nhưng mà, thường ngày nên vào lúc này duy trì triều đình trật tự triệu tướng, hôm nay lại mắt điếc tai ngơ, tùy ý triều đình trật tự càng thêm náo nhiệt, giống như chợ bán thức ăn giống như, nhao nhao tối bụi. Nhất là kia lấy lục bộ cầm đầu thượng thư, cũng đều nhíu chặt lông mày, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thẳng đến, đại điện bên ngoài cửa phòng đống nhiên bị chậm rãi đóng lại. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, nhường đại điện bên trong đám quan chức đồng loạt quay đầu. Chuyện gì xảy ra? Đóng cửa làm cái gì? Tình huống như thế nào? Tại chúng quan viên trong tầm mắt, cửa đại điện bị ngoài cửa cấm quân thị vệ trùng điệp đóng lại. Phanh! Một tiếng vang nặng nề, giống như là ngăn cách tất cả. Kiềm chế, bất an, khẩn trương, tâm tình sợ hãi trong nháy mắt lan tràn. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì? Không ít quan viên sắc mặt kỳ biến, trong lòng tâm tình bất an giờ phút này mạnh mẽ tới cực điểm. Quả nhiên có vấn đề. Đang lúc đám người xôn xao lúc, trước đại điện phương, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Một thân lộng lẫy cẩm y liễu, khí vũ hiên ngang. Ước chừng khoảng 40 tuổi, sắc mặt tang thương nhưng lại tràn ngập thâm thúy, cả người trên thân tràn đầy một cô nói không ra khí tức. Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước đại điện, nhìn qua toàn bộ đại điện bên trong tất cả quan viên. Lý Vân Cảnh, tại sao là ngươi? Ngươi không chết? Không đúng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là có chuyện gì? Trong đám người, có người nhận ra thân phận của hắn. Lý Vân Cảnh. Cái này rất nhiều người quen thuộc mà xa lạ danh tự, bị đề cập lúc, không ít người có chút hoảng hốt. Trong triều đình có thật nhiều gương mặt lạ, đối với cái tên này thật có chút lạ lắm. Nhưng cũng không ít lao thần, đang nghe cái tên này lúc cũng sửng sốt một chút. Còn có người, trong đầu dần dần hiện lên một trương quen thuộc xa xưa khuôn mặt. Mà khuôn mặt kia, dần dần cùng trước mắt gương mặt đối đầu. Lại liên tưởng lên trong khoảng thời gian này trong kinh những cái kia nghe đồn, trong lúc nhất thời, toàn trường quan viên xôn xao. Lý Vân Cảnh. Cảnh vương gia. Mười mấy năm trước tung tích không rõ, không biết tung tích vị kia vương gia. Tiên đế thân hoàng đệ, năm đó từng vì vương triều lập xuống chiến công hiển hách cảnh vương gia, hắn không chết. Cảnh vương gia trở về. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số đại thần quan viên ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng, vị này biến mất vài chục năm cảnh vương gia vậy mà không chết, còn sống. Mà càng làm cho rất nhiều quan viên trong lòng sợ hãi chính là, cảnh vương gia vì sao đống nhiên trở về? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cảnh vương gia ở thời điểm này trở về, đến tột cùng có mục đích gì? Trong lúc nhất thời, không ít quan viên sắc mặt cũng thay đổi. Cảnh vương gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quả nhiên, trong đám người lập tức có vị lao thần đứng ra, đưa ra chất vấn. Bệ hạ đâu? Bệ hạ bây giờ ở nơi nào? Không ít người đều tin tưởng, năm đó cảnh vương gia cùng tiên đế ở giữa đã từng là hoàng vị tranh cuối đuổi, bộc phát qua cực kỳ náo động tranh vị, thậm chí huynh đệ kém chút sử dụng bạo lực. Kết quả cuối cùng lấy cảnh vương gia tung tích không rõ, cuối cùng kết thúc. Không ít người thậm chí cũng hoài nghi, cảnh vương gia chỉ sợ sớm đã chết tại tiên đế trên tay. Nhưng hôm nay cảnh vương gia bình an không việc gì xuất hiện, bỏ đi không ít người hoài nghi đồng thời, nhưng lại để cho người ta không khỏi không rét mà run. Cảnh vương gia tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên hồi kinh, xuất hiện ở đây, có mục đích gì? Biết rõ bây giờ bệ hạ thân thể không tốt, cảnh vương gia không phải làm ớn. Không ít người trong lòng trầm xuống, nhất là làm nhìn thấy bốn phía đại điện cửa bị đóng lại, cỗ này mạnh mẽ tâm tình bất an càng thêm mạnh mẽ. Lúc này lại có đại thần đứng ra chỉ trích, cảnh vương gia, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Thân làm phiên vương, vô cớ vào không được kinh. Ngươi hôm nay xuất hiện tại cái này, không phải là muốn mưu phản không thành. Tên này đại thần chỉ trích, lập tức gây nên những đại thần khác nhau nhào phụ họa. Hiển nhiên, tất cả mọi người đang hoài nghi lấy Lý Vân Cảnh mục đích. Thân phận của hắn, tại cái này trong lúc mấu chốt thật sự là quá nhạy cảm. Mà đối mặt chất vấn, trước điện Lý Vân Cảnh từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, ánh mắt của hắn từ trong đám người chúng quan viên trên mặt đảo qua. Chư vị, an tâm chớ đổi, không cần quá kích động. Lý Vân Cảnh cảm khái nói, từ biệt vài chục năm, thật nhiều lao bằng hữu đều không thấy, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Chư vị cũng đừng lo lắng, bản vương lần này trở về, cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như thế. Bản vương lần này trở về, chỉ là vì giúp cố nhân một chuyện. Hôm nay có thể nhìn thấy chư vị, cũng là có kiện sự tình muốn theo chư vị nói một câu. Trong đám người, vị kia ngày xưa từng cùng Lý Vân Cảnh quen biết lao thần nhìn chằm chằm Lý Vân Cảnh, hừ lạnh một tiếng, cảnh vương gia có chuyện gì, cần ở đây cùng chúng ta nói. Đây là hoàng cung chính vụ yếu điện, cảnh vương gia không phải là thật muốn mưu phản không thành. Đối mặt chỉ trích, Lý Vân Cảnh vẫn không có bất kỳ sinh khí bộ dáng, ngược lại cười ha hả nói, nhiều năm như vậy không gặp, nô thượng thư ngươi tính tình vẫn là như thế nóng nảy. Bản vương hôm nay tới đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng tuyên bố, chư vị an tâm chớ vội a. Lý Vân Cảnh bình tĩnh mở miệng, ánh mắt cùng đám người trước triệu tướng đối mặt bên trên. Nguyên bản một mực trầm mặc, nhắm mắt dưỡng thần triệu tướng chậm rãi ngẩng đầu, cùng Lý Vân Cảnh đối mặt bên trên. Một vệ không dễ dàng phát giác ánh mắt lẫn nhau, Lý Vân Cảnh cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Đang lúc tất cả mọi người không nghĩ ra lúc, một thân ảnh khác theo bên cạnh đi ra, trực tiếp đi đến trước điện. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi đã qua, rất nhanh nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Trần Tổng Quản. Đi theo tại bên cạnh bệ hạ mấy chục năm, theo bệ hạ vẫn là thái tử lúc liền đi theo một vị hoạn quan. Bệ hạ đối với nó cực kỳ tín nhiệm, xưng là bên cạnh bệ hạ trung thành nhất hoạn quan cũng không đủ. Nếu không phải là từng có Trần Chiêu vết xe đổ, lọt vào đại thần cực lực khuyên can. Nếu không bây giờ vị này Trần Công Công, chỉ sợ sớm thành vị thứ hai quyền nghiêm triều chính hoạn quan. Giờ phút này, làm nhìn thấy Trần Công Công xuất hiện lúc, không ít người vẫn còn có chút không nghĩ ra. Chỉ có trong đám người, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt mà nói chuyện Lương Vĩnh Khang, khi hắn ánh mắt rơi vào Trần Tổng Quản trên mặt lúc, trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Trong lòng của hắn trực giác hiện lên một cố dự cảm bất tường. Theo vừa rồi cảnh vương gia xuất hiện bắt đầu, kia cố dự cảm bất tường liền bắt đầu tràn ngập. Thẳng đến dưới mắt Trần Tổng Quản xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Trần Tổng Quản kia túi đầu trong mắt thân sắc. Trong lòng kia cố bất an cảm giác sợ hãi kềm nén không được nữa ra bên ngoài bốc lên. Không tốt, nhất định có bất hảo tin tức. Lương Vĩnh Khang đè xuống chế trụ tâm tình sôi động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước điện Trần Tổng Quản. Cùng lúc đó, cái khác quan viên cũng là vẻ mặt ngộp bức mà nhìn xem một màn này. Thẳng đến, Trần Tổng Quản chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một vật. Kia là thánh chỉ. Không ít người ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, Trần Tổng Quản nhọn tiếng nói mà khàn khàn thanh tuyến, ở trong đại điện vang lên. Trầm thấp, mang theo thật sâu ai thương tình tự. Chư vị đại nhân, bệ hạ hắn đã ở đêm qua tại dưỡng tâm điện đại sự, hồn quy tiên đi. Bệ hạ, tấn ngày. Chương 864, quân thần phản đối, 1, chương 864, quân thần phản đối, 1, trong điện, làm Trần Tổng có tác dụng thanh âm khàn khàn, tuyên bố bệ hạ băng hà tin tức lúc. Đại điện bên trong, an tĩnh một cái chớp mắt. Một giây sau, xôn xao. Chân chính xôn xao, tất cả quan viên sắc mặt đều là kỳ biến, ngạc nhiên, không thể tin. Chúng quan viên hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tin tưởng sự thật này. Trước đó, hoàn toàn chính xác đã có rất nhiều người đoán được bệ hạ thân thể khó chịu, suy đoán điện hạ tình huống thân thể khả năng rất nghiêm trọng. Nhưng cũng không người có thể nghĩ đến, bệ hạ bỗng nhiên liền băng hà. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hoàn toàn đột nhiên xuất hiện tin tức, làm cho tất cả mọi người đều động. Tin tức này chấn kinh trình độ ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đến mức chúng quan viên một lần coi là trước mắt vị này Trần Tổng Quản đang nói đùa. Thật là đang nói đùa sao? Làm sao dám? Trước mắt vị này Trần Tổng Quản, là bên cạnh bệ hạ tín nhiệm nhất hoàn quan, cũng là rõ ràng nhất bệ hạ tình huống người. Hán, liên đại biểu mệnh lệnh của bệ hạ. Lúc này, hán tuyên bố bệ hạ băng hà tin tức, cái này không nghi ngờ gì đã chứng minh tin tức hoàn toàn chính xác là thật. Như vậy, chẳng phải là liền mang ý nghĩa? Bệ hạ thật băng hà. Làm cái này khiếp sợ tin tức thả vào trong đám người xôn xao, lên men, tiếp theo đã dẫn phát trước nay chưa từng có dung chuyển, chấn tất cả mọi người ngốc trệ, ngợp bước. Rốt cục, có người phản ứng lại. Sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy lấy, "Bệ hạ, giá, băng hà." Bệ hạ, một giây sau, có quan viên phịch một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc lên. Theo tên này quan viên quỳ xuống, cái khác những quan viên kia cũng rốt cục kịp phản ứng, phát thông thanh liên tục vang lên, lần lượt có quan viên theo sát lấy quỳ rạp xuống đất, tùy theo tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ đại điện bên trong. Bệ hạ băng hà tin tức truyền đến, bất luận ở đây quan viên đến tuột cùng tâm tư như thế nào, dưới mắt đều phải biểu hiện ra cực kỳ bi thương cảm xúc đến. Cho dù là diễn, cũng phải diễn ra dáng. Rất nhanh, đại điện bên trong ai tiếng khóc vang vọng, liên tục không ngừng. Rất nhiều đám quan chức khóc một cái so một cái thảm, một cái so một cái cực kỳ bi thương, thậm chí ngay cả những năm kia sự tình đã cao lao thần, cũng là khóc thở không ra hơi. Cảnh tượng một lần lâm vào hỗn loạn. Trong đám người, Lương Vĩnh Khang quỳ trên mặt đất, lạnh cả người, ánh mắt đờ đẫn. Quả nhiên, là hắn biết xảy ra chuyện lớn. Bệ hạ, băng hà. Lương Vĩnh Khang toàn thân phát lạnh, như rơi xuống vực sâu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bệ hạ lại sẽ băng hà. Xem như trên triều đình kẻ may mắn, hắn có thể ngồi vào bây giờ vị trí, toàn bộ nhờ bệ hạ thưởng thức. Nhưng hôm nay bệ hạ bỗng nhiên băng hà, hắn ở kinh thành không quyền không thế, ngày sau vận mệnh sẽ như thế nào? Hắn cái này lại bộ thị lang vị trí, lại có thể ngồi bao lâu? Lương Vĩnh Khang không dám nghĩ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Nhất thời bi thống cảm xúc xông lên đầu, đặc biệt muốn khóc. Hắn mới là trên trận khóc chân thật nhất tình thực lòng người. Đương nhiên, ngoại trừ một mảng lớn quỳ rạp xuống đất, bi thương thần sắc quan viên bên ngoài, trên trận cũng không ít quan viên đại thần đứng tại chỗ, sắc mặt tâm trầm. Những quan viên này phần lớn thân cư cao vị, trong triều có cực sâu tư lịch. Khi biết bệ hạ băng hà lúc, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đồng thời, lâm vào thật sâu hoài nghi. Bệ hạ băng hà tin tức, vì sao một chút cũng không có lưu truyền tới? Rõ ràng vài ngày trước bệ hạ còn nét mặt hồng hào xuất hiện tại tảo triều bên trên, hôm nay bỗng nhiên liền băng hà. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi. Không ít người ánh mắt chăm chú vào trước điện thái giám Trần Tổng quản, cùng bên cạnh sắc mặt như thường Lý Vân Cảnh trên thân. Dường như nghĩ đến cái gì khả năng, không ít người sắc mặt biến càng khó coi hơn. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái đáng sợ suy nghĩ. Trần Công Công. Trong đám người, hình bộ thượng thư Ngô Nho hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm trước điện Trần Tổng quản, ánh mắt bén nhọn, thanh âm trầm thấp, mấy ngày trước đây tảo triều bên trên, bệ hạ long thể cứng rắn, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng cực kỳ khỏe mạnh, vì sao đông nhiên liền băng hạ? Ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Nho thanh âm vừa ra, nguyên bản ồn ào bốn phía, đông nhiên yên tĩnh trở lại. Chúng quan viên ánh mắt đồng loạt rơi vào Ngô Nho trên thân, đây cũng là bọn hắn chuyện muốn biết nhất. Bệ hạ, tốt như vậy bưng bưng đông nhiên liền băng hạ. Cái này phía sau, hẳn là có cái gì ẩn tình. Khi mọi người ánh mắt chằm chằm rơi vào trước điện kia một bộ cẩm y cảnh vương gia trên thân lúc, ánh mắt đều dần dần thay đổi. Cái này, không khỏi có phải hay không có chút thật trùng hợp. Trước điện, đối mặt Ngô Nho chất vấn, Trần Tổng quản trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy bi thống chi tình, thanh âm hắn khàn khàn nói, "Về Ngô thượng thư, bệ hạ long thể một mực thua thiệt hư. Một năm qua này, bệ hạ long thể ngày càng sa sút, đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Bệ hạ tâm hệ quốc sự, đem hơn phân nửa tinh lực chút xuống chính vụ bên trên, cái này cũng dẫn đến bệ hạ long thể mệt nhọc quá độ bệ hạ tâm hệ thiên hạ, nghiêm cấm chúng ta đem bệ hạ chân thực tình huống cáo chi chư vị đại thần." Thẳng đến tối hôm qua nói đến đây, Trần Tổng quản thanh âm tràn đầy bi thống cảm xúc, hôm qua lúc chạm vào tối, bệ hạ long thể bỗng nhiên có việc gì? Lão nô triệu tập trong cung tất cả ngự y đến đây là bệ hạ trần trị, nhưng mà nói đến đây lúc, Trần Tổng quản bại không thành tiếng, thanh âm bi thống, hôm qua rạng sáng sau nửa đêm, bệ hạ tại giao phó xong hậu sự, lưu lại di chỉ sau, liền băng hà qua đời những lời này, nói tình chân ý thiết, nhưng ở trận quan viên cũng không có mấy cái đơn giản, đều là kẻ già đời. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bèn bèn tin tưởng lời nói của một bên. Dù là cái này lão thái giám là bên cạnh bệ hạ người thân cận nhất, có thể hắn trung quy là hoạt quan, cũng khó tránh khỏi có thể sẽ bị người đón mua. Dù sao, Trần Chiêu vết xe đổ liền ở chỗ này. Dưới mắt, đại điện bên trong càng ngày càng nhiều ánh mắt hoài nghi chăm chú vào trước điện Lý Vân Cảnh trên thân. Dù chưa ngôn ngữ, nhưng hiển nhiên cũng hoài nghi có phải hay không Trần Tổng quản cùng Lý Vân Cảnh cấu kết, như hại bệ hạ, xoắn cải di chiếu. Ý niệm như vậy hiện hiện, không ít người ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nhưng mà, trước điện Lý Vân Cảnh vẫn như cũ phong khinh vân đạm, đối mặt những cái kia ánh mắt hoài nghi, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn liền tinh tinh đứng ở đằng kia, giống như một đạo nguy nga kiến trúc, sừng sững bất động. Mà trước điện, hốc mắt đỏ bừng Trần Tổng quản, chậm rãi giơ lên trong tay kia sớm đã lưu lại thánh chỉ, thanh âm khàn khàn mà bén nhọn hô: "Bệ hạ, di chỉ tới." Một tiếng này âm thanh sắc nhọn chói tai, quen quần ở trong đại điện. Ồn ào đại điện bên trong hoàn toàn an tĩnh lại. Đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên có gì phản ứng. Thẳng đến, đám người phía trước nhất, từ đầu đến cuối không nói gì tỏ thái độ triệu tướng, chậm rãi quỳ xuống. Cái khác đại thần lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, theo sát lấy quỳ xuống. Trong đám người, còn lại một chút những đại thần khác vẫn đứng tại chỗ, thì như nói vị này hình bộ thượng thư Ngô Nho. Ánh mắt của hắn thâm thúy, sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lý Vân Cảnh. Hắn tự nhiên hoài nghi bệ hạ chết có vấn đề, càng hoài nghi cái này bệ hạ lưu lại di chỉ có vấn đề. Có thể hắn trong tầm mắt Lý Vân Cảnh, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không nhìn hắn một cái, quay người nhìn về phía trước điện, một chân quỳ xuống. Ngô Nho thu liễm cảm xúc, mặt không biểu tình, cuối cùng cũng chậm rãi quỳ xuống. Theo hắn quỳ xuống sau, còn thừa đại thần cũng theo sát lấy quỳ xuống. Chương 864, quân thần phản đối 2, chương 864, hồn thần phản đối, 2, trước điện, Trần tổng quản mở ra trong tay thánh chỉ, bén nhọn độc trưởng, chư vị ái khanh, chớ biết thân thể có việc gì, thời gian không nhiều, là vững chắc ta Đại Ninh Vương Triệu Giang Sơn, đặc biệt lập xuống di chúc. Tiên hoàng từng nói, trưởng công chúa điện hạ tuy là thân nữ nhi, nhưng tài năng xuất chúng, văn thao vũ lược, mọi thứ tinh thông, nó tài năng trị quốc thủ đoạn hơn xa tại chớm, chính là đế vương không có hai nhân tuyển. Chư vị đều biết, bây giờ quốc nạn nguy cấp, loạn trong giặc ngoài, chớm chưa còn lại dòng dõi. Không sai quốc không thể một ngày không có vua. Trưởng công chúa bên trên thừa thiên ý, hạ thuận dân tâm, chúng vọng sở quy. Bởi vậy, chớm quyết định truyền vị cho trưởng công chúa điện hạ. Theo Trần tổng quản chậm rãi đem bệ hạ lưu lại di chiếu đọc lên sau, bốn phía yên tĩnh. Quỷ dị đồng dạng yên tĩnh. Tất cả đại thần trên mặt lộ ra so lúc trước càng thêm kinh ngạc thần sắc. Chấn kinh trình độ, thậm chí so biết được bệ hạ băng hà lúc còn mãnh liệt hơn. Thậm chí không ít người hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai nghe lầm. Bệ hạ muốn truyền vị cho ai? Trưởng công chúa điện hạ. Không phải, trưởng công chúa không phải nữ tử sao? Bệ hạ là hồ đồ rồi sao? Lại muốn truyền vị cho một nữ tử? Cái này, tại sao có thể? Hoang đường. Quả thực hoang đường. Đây là tất cả mọi người trong đầu cái thứ nhất hiện suy nghĩ, cái này từ xưa đến nay đều không có nữ tử làm hoàng đế tiền lệ. Bệ hạ đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào, muốn đem hoàng vị chuyển cho nữ tử? Chẳng lẽ ta Đại Ninh Vương triều không có ai sao? Làm ý nghĩ này hiện hiện lúc, không ít đại thần cũng đều trầm mặc một cái chớp mắt. Đại Ninh Vương triều còn giống như thật tìm không ra thích hợp người thừa kế. Nhưng cho dù là lại tìm không làm con nuôi nhận người, cũng không thể tìm nữ tử a. Cái này chẳng phải là muốn nhường người trong thiên hạ cho cười? Đại điện bên trong ngắn ngủi an tĩnh một hồi sau, trong nháy mắt bộc phát ra càng chấn động xôn xao, tiếng chất vấn cơ hồ muốn đem tiền điện nóc nhà đều cho sốc. Tin tức này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều dự kiến chưa kịp, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong đám người, Nô Nho đột nhiên sửng sốt, không thể tin. Hắn vừa rồi đều đang hoài nghi, có phải hay không Lý Vân Cảnh thông đồng Trần tổng quản như hại bệ hạ, xuyên tạc thánh chỉ, ý đồ cướp đoạt hoàng vị. Dù sao, dưới mắt một màn này thật sự là quá giống. Thậm chí, lấy Lý Vân Cảnh thân phận địa vị, cùng hắn năm đó ở trong triều lực ảnh hưởng. Bây giờ bệ hạ băng hà sau, thích hợp nhất hoàng vị nhân tuyển, thật là có thể là hắn. Bởi vậy, đa số người đều đang hoài nghi hôm nay một màn này, có phải hay không Lý Vân Cảnh cướp hoàng vị tiết mục. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này di chiếu nội dung ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ. Cái này, không phải hồ nháo sao? Chuẩn bị cho nữ tử, vậy còn không như chuyển cho Cảnh Vương gia. Đây là không ít người trong đầu hiện lên suy nghĩ. Ít ra theo về mặt thân phận đến xem, Cảnh Vương gia hoàn mỹ phù hợp kế thừa hoàng vị yêu cầu. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi đến Trần tổng quản tuyên bố xong bệ hạ di chiếu sau, Nô Nho thanh âm khàn khàn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lý Vân Cảnh, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Nhưng Lý Vân Cảnh từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, cái này khiến Nô Nho trong lòng càng treo. Đến cùng là tình huống như thế nào? Cảnh Vương gia tại cái này trong lúc mấu chốt trở về, chẳng lẽ không phải vì đến tranh đoạt hoàng vị? Nhưng nếu không phải như thế, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, thật nếu để cho một nữ tử đăng cơ làm đế? Không được. Trong đám người, lại có vị lao thần nhịn không được đứng dậy, trầm giọng nói, làm sao có nữ tử là đế đạo lý? Trưởng công chúa làm sao có thể kế thừa hoàng vị? Cái này có vi phạm tổ tông phương pháp, kiên quyết không được. Theo vị này lão thần bỗng nhiên đứng dậy, lập tức dẫn tới bên cạnh đại thần duy trì. Đúng đúng, nào có nữ tử làm hoàng đế đạo lý? Trưởng công chúa nàng căn bản cũng không có kế thừa hoàng vị tư cách. Bệ hạ vì sao như thế hồ đồ, có thể nào lưu lại dạng này di chiếu? Chúng ta kiên quyết không đồng ý, cái này hoàng vị kế thừa sự tình còn phải lại thương nghị. Vô luận như thế nào, cũng không thể hỏng tổ tông quy củ. Trong triều thủ cựu phái, rất nhanh nhao nhao đứng dậy, phản đối trưởng công chúa là đế. Đối với bọn hắn mà nói, nữ tử là đế, đây là trước nay chưa từng có tình trạng, bọn hắn tự nhiên phản đối. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều tuyệt không cho phép nhẫn một nữ tử trở thành hoàng đế, trở thành treo tại bọn hắn trên đầu một thanh kiếm. Mà đối với cái khác tuyệt đại bộ phận đại thần mà nói, trong lòng bọn họ tính toán thì càng nhiều. Theo bệ hạ di chiếu tuyên đọc, rất nhiều người lập tức liên tưởng đến trước đó không lâu biết được trưởng công chúa xuất hiện ở tiền tuyến chuyện. Trong lúc nhất thời, không ít người dự kiến tới, cái này chỉ sợ là bệ hạ đã sớm lưu đồ bí mật sự tình. Bệ hạ nhường trưởng công chúa bí mật tiến về tiền tuyến, không rõ ràng chính là vì nhường trưởng công chúa trưởng không minh quyền. Trong lúc nhất thời, không ít đại thần sắc mặt thay đổi. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này chỉ sợ là bệ hạ mưu đồ đã lâu kế hoạch. Dưới mắt trưởng công chúa ở tiền tuyến dần dần nắm trong tay triều đình quân, binh cường mã tráng, đã đầy đủ đối triều đình hình thành uy hiếp. Nếu là lúc này, bệ hạ di chiếu cùng chuẩn bị chiếu thư chuyển đến tiền tuyến đi, đến lúc đó, trưởng công chúa có pháp lý bên trên duy trì. Đến lúc đó, nhưng là không còn người có thể ngăn cản trưởng công chúa lên ngôi. Không ít đại thần ánh mắt đối mặt, sắc mặt tâm trầm, cơ hồ trong nháy mắt, không ít đại thần ăn ý đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, kiên quyết nhất định phải ngăn cản trưởng công chúa đăng cơ. Bây giờ bệ hạ băng hà, triều đình thế cục bất ổn, bọn hắn cần nâng đỡ một cái nghe lời hoàng đế, khả năng từ đó thu hoạch lợi ích lớn nhất. Mà một cái tay cầm binh quyền, trong quân đội hy vọng cực cao nữ hoàng đế, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Bởi vậy, phản đối cảm xúc cấp tốc trong điện truyền lại, chúng đại thần cơ hội là khó được đoàn kết một lần, nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng tiền điện Trần tổng quản. Theo chất vấn bệ hạ di chiếu, tới chất vấn Trần tổng quản giả truyền thánh chỉ. Tới cuối cùng, chất vấn Trần tổng quản chiếu cố bệ hạ không chu toàn, lẽ ra nên xử tử. Những đại thần này đám quan chức, nhao nhao lộ ra nanh vuốt của mình. Thậm chí, có chút giận dữ đại thần bước nhanh về phía trước, ý đồ mong muốn đối Trần tổng quản độc thủ. nhưng rất nhanh bị bên cạnh cấm quân thị vệ ngăn lại. Yên lặng. Trước điện, Trần tổng quản sắc mặt khó coi, hắn nhìn qua ồn ào đại điện, ngay sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái khắc phong thánh chỉ. Bệ hạ, còn có một phong di chiếu. Theo Trần tổng quản thanh âm, bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại. Trần tổng quản cao cao giơ thánh chỉ, bén nhọn lên tiếng, chư vị nghe chỉ a. Bốn phía một hồi ồn ào, nhưng lại rất nhanh an tĩnh lại. Giờ phút này không ít người sắc mặt tâm trầm, nhưng những đại thần này vẫn là ngăn chặn trong lòng phẫn nộ cảm xúc, một lần nữa quỳ xuống. Chúng thần tiếp chỉ. Trước điện, Trần tổng quản mở ra cái này phong thánh chỉ, đọc: Chớ biết chư vị ái khanh đối truyền vị trưởng công chúa có lo nghĩ, nhưng bây giờ ta Đại Ninh Vương triều loạn trong giặc ngoài, chỉ có trưởng công chúa có thể dẫn đầu chư vị đi ra khốn cảnh. Còn nữa, trưởng công chúa thân làm ta hoàng thất huyết mạch, vốn là có kế thừa hoàng vị tư cách. Chấm truyền vị trưởng công chúa, về tình về lý đều phù hợp tổ tông phương pháp. Việc này chấm đã định, nếu có phản đối trưởng công chúa đăng cơ người, đều có thể chính là Hứa Vương phản đảng đồng bọn, ý đồ quấy nhiễu ta Đại Ninh triều đình, phá vỡ ta Đại Ninh giang sơn, lấy mệnh mật thiên ti có thể cân nhắc tình điều tra. Một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha. Chương 865, các ngươi là tội nhân thiên cổ. Một, chương 865, các ngươi là tội nhân thiên cổ. Một, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không ít đại thần sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy hạ lại sớm có đoán trước, thậm chí còn như thế quả quyết, thậm chí còn muốn đem tất cả phản đối trưởng công chúa người đánh thành Hứa Vương phản tặc đồng bọn. Đây là quyết tâm muốn chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ a. T, không ít người sắc mặt biến đổi, trong lòng mát lạnh. Có thể lập tức, không ít đại thần ánh mắt lại dần dần biến thâm thúy. Coi như thế lại như thế nào? Bệ hạ đã băng hà, cái này di chiếu có thể hay không chấp hành, cuối cùng còn phải hỏi bọn họ một chút. Cái này cả triều văn võ, có mấy người sẽ đồng ý nữ tử là đế? Chẳng lẽ bệ hạ còn có thể đem tất cả mọi người xem như phản tặc bắt? Nếu thật sự là như thế, triều đình này bên trên chỉ sợ có một nửa quan viên đều muốn bị bắt. Một khi đến lúc đó náo ra loạn gì đến, liên lụy thế lực sẽ trước nay chưa từng có khổng lồ. Đến lúc đó, nhìn nàng trưởng công chúa kết cục như thế nào, có binh quyền có thế nào, nàng lại năng lực xuất chúng, lại như thế nào đấu qua được cả triều văn võ? Trong lúc nhất thời, không ít đại thần ánh mắt biến bén nhọn. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải ngăn cản trưởng công chúa đăng cơ, tuyệt đối không thể nhường nàng ngồi lên vị trí kia. Đây là tuyệt đại bộ phận đại thần trong lòng không hẹn mà cùng ý nghĩ. Cái này truyền vị chiếu thư, bất luận nghĩ hết tất cả biện pháp, hôm nay cũng tuyệt không thể chuyển ra cung đi. Đang lúc không ít đại thần trong lòng tính toán lúc, tiền điện, Trần tổng quản tiếp tục đọc lấy bệ hạ di chiếu. Trẫm biết trưởng công chúa tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, kế bị sợ không cách nào một mình xử lý tốt triều chính sự vụ. Bởi vậy, chọn triệu tướng hiệp trợ xử lý triều chính, phụ tá trưởng công chúa đồng thời, từ trẫm chi hoàng thúc cảnh vương gia theo bên cạnh hiệp trợ nhất chính, cộng đồng phụ tá trưởng công chúa xử lý triều đình chính vụ. Phong cảnh vương gia là đại nội cấm quân thị vệ thống lĩnh, phụ trách hoàng cung trật tự bốn phía yên tĩnh. Không ít đại thần sắc mặt biến đến khó xử. Ai cũng không ngờ tới, bệ hạ lại chuẩn bị như thế đầy đủ. Không chỉ có dấu giếm tất cả mọi người, muốn đem hoàng vị chuyển cho trưởng công chúa, đồng thời còn sớm đã có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Lần trước triều hội, bệ hạ đã xem trong triều chính vụ đại quyền toàn quyền giao cho triệu tướng xử lý. Bây giờ di chiếu bên trên càng là chỉ ra nhường triệu tướng phụ tá trưởng công chúa điện hạ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ngoại trừ triệu tướng bên ngoài còn có cảnh vương gia, bệ hạ lại nhường hắn theo bên cạnh hiệp trợ nhất chính. Đây là ý gì? Nhất chính vương lấy cảnh vương gia thân phận cùng hy vọng, đây không thể nghi ngờ là tương đương với đem triều đình đại quyền cũng giao cho trên tay hắn. Đồng thời, hắn còn nắm giữ hoàng cung cấm quân thị vệ, kể từ đó, cái này hoàng cung an nguy chẳng phải đều rơi vào trên tay hắn? Cái này chẳng phải là biến tướng nhường hắn trưởng khống hoàng vị kế thừa? Trên vị trí kia người, chẳng phải là tùy thời đều có thể từ hắn trưởng khống? Bệ hạ đến cùng là muốn làm cái gì? Giờ phút này, không ít người đã có chút mơ hồ. Bệ hạ đã muốn đem hoàng vị truyền cho trưởng công chúa, vì sao lại phải cho cảnh vương gia lớn như thế quyền thế? Chẳng lẽ liền không sợ cảnh vương gia đoạt quyền, nhường Đại Ninh Vương triều lại lần nữa lâm vào tranh quyền đoạt lợi, tự giết lẫn nhau ở trong? Đợi đến Trần tổng quản đem bệ hạ di chiếu toàn bộ tuyên đọc hoàn tất sau, đại điện bên trong lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Tiếp theo, tại đông đảo đại thần ánh mắt đối mặt bên trong, ánh mắt dần dần rơi vào Ngô Nho trên thân. Vị này hình bộ thượng thư ánh mắt thâm thúy, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy ngưng trọng cảm xúc. Hắn cũng đoán không được bệ hạ đến tột cùng ra sao tâm tư, nhưng dưới mắt hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản đây hết thảy. Đang lúc Ngô Nho đang muốn đứng dậy lúc, ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đám người phía trước nhất, vị kia từ đầu đến cuối đều không có mở miệng tỏ thái độ qua triệu tướng, chậm rãi trầm giọng mở miệng: "Thần tiếp chỉ." Giàn mua mà thanh âm khàn khàn vang lên tại trong đại điện quanh quẩn. Một cái mắt, không ít đại thần sắc mặt bá một cái thay đổi. Triệu tướng, triệu tướng đây là ý gì? Hắn tiếp chỉ, đây là ý gì? Chẳng lẽ triệu tướng đồng ý trưởng công chúa đăng cơ làm đế? Cái này làm sao có thể? Giờ phút này đại điện bên trong, theo triệu tướng lên tiếng tiếp chỉ, nhường bầu không khí lại lần nữa biến ngưng trọng. Nô Nho sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới điểm này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước đám người triệu tướng, tràn đầy không thể tin. Theo lý mà nói, triệu tướng nên là khó nhất đồng ý nữ tử là đế hoang đường chủ ý, xem như tam triều nguyên lão triệu tướng, không thể nghi ngờ là phái bảo thủ dê đầu đàn. Nhưng hôm nay triệu tướng vậy mà tiếp chỉ, mà triệu tướng cử động cũng làm cho nguyên bản những cái kia tạo thành một ít ăn ý dự định đám đại thần trong nháy mắt tâm tư dị biệt. Bọn hắn ánh mắt đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao ngoại trừ một ít cực độ phái bảo thủ bên ngoài, trong triều tuyệt đại bộ phận đại thần đối với đến cùng ai làm hoàng đế cũng không có quá sâu mâu thuẫn. bọn hắn cân nhắc nhiều nhất vẫn là tự thân lợi ích. Về phần nữ tử có thể hay không làm hoàng đế, theo một ý nghĩa nào đó cũng không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Vì bọn hắn tự thân lợi ích, bọn hắn tự nhiên không hy vọng một vị tay cầm binh quyền, đồng thời tính cách hung hăng trưởng công chúa đăng cơ. Nhưng hôm nay, đang nhìn thấy Triệu tướng lựa chọn lúc, nhường không ít người trong lòng sinh ra lung lay. Ngay cả Triệu tướng đều đến đứng trưởng công chúa bên kia. Mặc dù không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đối rất nhiều người mà nói, đây đã là rất rõ ràng tín hiệu. Liên Triệu tướng đều đã quyết định duy trì trưởng công chúa, bọn hắn những người này còn muốn tiếp tục phản đối sao? Nếu là phản đối, sẽ có hậu quả gì? Thậm chí, đã phát hiện hôm nay bầu không khí không đúng. Đại điện đại môn đã quan bế, bên ngoài đều là võ trang đầy đủ cấm quân thị vệ. Chuyện hôm nay, chỉ sợ sớm đã làm mưu đồ đã lâu. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ đã không có lựa chọn. Triệu tướng, trong đám người, Nô Nho trầm giọng mở miệng, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Triệu tướng bóng lưng, từ xưa liền không có nữ tử là đế tiền lệ, ta Đại Ninh Vương triều chẳng lẽ không người nào, nhường một nữ tử đăng cơ xứng đế, nhường thiên hạ bách tính như thế nào nhìn? Nhường những cái kia phiên bang dị quốc người như thế nào nhìn? Chẳng phải là để cho ta Đại Ninh Vương triều biến thành trò cười? Lao thần kiên quyết phản đối. Nô Nho lời nói, tự nhiên cũng đại biểu ở đây rất nhiều người tâm tư ý nghĩ. Trước đám người, Triệu tướng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, quay người, nhìn về phía sau lưng Nô Nho. Hai người ánh mắt đối mặt, Triệu tướng giản mua gương mặt bên trên ánh mắt bé nhọn. Nô thượng thư, đây là bệ hạ di chiếu. Bệ hạ không có con nối dõi, trưởng công chúa xem như bệ hạ hoàng muội, tại pháp lý đều phù hợp hoàng vị kế thừa nhân tuyển. Bệ hạ chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ, cũng không có không ổn. Nói đến đây, Triệu tướng thanh âm bình tĩnh như trước, lại cho người ta một loại nói không ra áp bách khí tức. Trưởng công chúa thở nhỏ thông minh, tài năng xuất chúng. Chính như bệ hạ di chiếu lời nói, bây giờ vương triều dung chuyển nguy nan lúc, chính là thời khắc mấu chốt nhất. Trưởng công chúa tuy là thân nữ nhi, lại độc thân tiến về tiền tuyến lĩnh quân cùng Hứa Vương phản quân phân chiến. Cái loại này anh tư, rất có thái tổ năm đó phong phạm. Trưởng công chúa điện hạ kế vị, chính là bây giờ có thể ổn định triều cục, bình định thiên hạ mấu chốt. Triệu tướng thanh âm bình tĩnh, lại nói năng có khí phách. Nô Nho ánh mắt thay đổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu tướng. Tiếp theo, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh Lý Vân Cảnh trên thân. Lập tức, hắn dường như minh bạch cái gì, sắc mặt thay đổi liên tục. Các ngươi giờ phút này, hắn trong nháy mắt hiểu được. Đây hết thảy đều là một cái bẫy, một cái đã sớm thiết tốt cục. Tính toán kế, chính là bọn hắn những người này. Chương 865, các ngươi là tội nhân tiên cổ. 2, chương 865, các ngươi là tội nhân tiên cổ. 2, từ hôm nay sáng sớm, bọn hắn bước vào hoàng cung bắt đầu, liền đã không có lựa chọn. Nô Nho sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, đối mặt rất nhiều song cực kỳ ánh mắt phức tạp. Giờ phút này ở giữa, Nô Nho giàn mua thân hình lung lay, hắn làm sao không tin tưởng xảy ra chuyện gì? Chỉ là Triệu Truyền An. Nô Nho thấp giọng theo trong cổ họng phát ra thanh âm, các ngươi làm muốn cùng người trong thiên hạ là địch phải không? Các ngươi muốn đem ta Đại Ninh Vương triều kéo vào vạn kiếp bất phục cục diện không thành? Nô Nho trầm thấp chất vấn, cũng không có dẫn tới bất kỳ đáp lại nào. Triệu tướng ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ, âm thanh lạnh lùng nói, trưởng công chúa điện hạ kế thừa đại thống chính là bệ hạ di chiếu. Chúng ta thân làm Đại Ninh thần tử, tự nhiên tuân thủ bệ hạ nguyện vọng, phụ tá trưởng công chúa điện hạ. Bây giờ ta vương triều nguy nan, trưởng công chúa phụng mệnh bình định Hứa Vương phản quân. Bệ hạ truyền vị chiếu thư, hôm nay đã sớm mang đến tiền tuyến. Chờ trưởng công chúa điện hạ ở tiền tuyến đăng cơ, chiêu cáo thiên hạ. Chúng ta thân là thần tử, tự nhiên là bệ hạ bảo vệ tốt kinh thành, xử lý tốt chính vụ, chờ đợi tân hoàng trở về. Triệu tướng lời nói, lại lần nữa nhường đại điện bên trong một mảnh xôn xao, cũng làm cho không ít người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyên vị chiếu thư đã đưa ra ngoài, kết thúc, mọi thứ đều không còn kịp rồi. Chuyên vị chiếu thư một khi đưa ra ngoài, cho dù là bọn họ phản đối nữa, cũng đều đã là chuyện vô bổ. Đợi đến trưởng công chúa ở tiền tuyến tuyên bố đăng cơ, tay cầm triều đình đại quân, đến lúc đó, bọn hắn những người này lại nên như thế nào? Tiếp tục phản đối sao? Tiếp tục lấy tổ chế phản đối không thành? Có thể như thế phản đối, có thể có tác dụng gì? Đối bọn hắn mà nói lại có chỗ tốt gì? Không ít người sắc mặt cực kỳ khó coi, trong khoảng thời gian này bọn hắn nhìn chằm chằm lấy triều đình mỗi một bước động tĩnh, nhưng vẫn là không nghĩ tới, chuyên vị chiếu thư bị lặng yên không tiếng động đưa ra ngoài. Dưới mắt mong muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Yên tĩnh. Đại điện bên trong yên tĩnh một cái chớp mắt, một thanh âm đống nhiên vang lên. Trưởng công chúa thân làm hoàng thất huyết mạch, bên trên thừa thiên ý, hạ thuận dân tâm, số hiệu kế thừa, chuyện đương nhiên, thần lễ bộ thị lang lương vĩnh khang, định toàn lực phụ tá trưởng công chúa điện hạ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trong đám người, Lương Vĩnh Khang quỳ gối trong điện, cao giọng la lên, thanh âm bên trong khí mười phần, ánh mắt kiên định. Bệ hạ băng hà, đối Lương Vĩnh Khang mà nói, là cực lớn tin tức xấu. Nhưng lại biết được bệ hạ chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ, Lương Vĩnh Khang lại lần nữa dấy lên vẻ kích động hy vọng. Trưởng công chúa tại triều đình bên trong không quyền không thế, đợi đến trưởng công chúa điện hạ đăng cơ sau, thế tất yếu tại triều đình bên trong bồi dưỡng mình thế lực, đến đối kháng trong triều những cái kia quần thần. Mà hắn xem như tiên đế tự mình cất nhắc thần tử, thân gia thanh bạch, không quyền không thế, tự nhiên vô cùng có cơ hội nhập trưởng công chúa điện hạ mắt. Một khi bị trưởng công chúa coi trọng, ngày sau không chừng hắn còn có cơ hội tiến thêm một bước. Kết quả là Lương Vĩnh Khang tại ngắn ngủi cân nhắc lợi hại sau, lúc này hạ quyết tâm, hắn muốn trở thành trưởng công chúa trung thành nhất sáng thần tử, mà dưới mắt chính là cho thấy trung tâm cơ hội. Kết quả là Lương Vĩnh Khang cao giọng la lên, kiên định tại trước mặt mọi người biểu lộ trung thần trưởng công chúa quyết tâm. Mà Lương Vĩnh Khang thanh âm tự nhiên cũng dẫn tới bên cạnh rất nhiều quan viên nhìn chăm chú ánh mắt. Trong lúc nhất thời, cái gì ánh mắt đều có. ngoài ý muốn, chấn kinh, phẫn nộ. Trừ cái đó ra, còn lại càng nhiều quan viên suy nghĩ trong lòng chính là: ngoa tạo, nhường hắn cho vượt lên trước. Theo Lương Vĩnh Khang cao giọng la lên, cũng làm cho rất nhiều đại thần lấy lại tinh thần. Triệu tướng lên tiếng duy trì trưởng công chúa đăng cơ, cơ hồ có thể nói trưởng công chúa leo lên hoàng vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có Triệu tướng duy trì, trong triều cho dù còn có phản đối người, chỉ sợ cũng không tạo nổi sóng gió gì đến. Lúc này, tự nhiên là tới biểu trung tâm thời điểm. Tân hoàng đăng cơ, vậy cũng không liền phải biểu hiện tốt một chút. Không nghĩ tới vậy mà nhường Lương Vĩnh Khang cho đoạt trước. Trong lúc nhất thời, không ít người trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét, oán giận nhìn về phía Lương Vĩnh Khang. Mà đổi thành một bên, những quan viên này cũng giống nhau bắt đầu nắm chặt biểu trung tâm. Thần cũng duy trì trưởng công chúa điện hạ đăng cơ. Không sai, trưởng công chúa người mang hoàng thất huyết mạch, chính là ta Đại Ninh Vương triều thuần chính nhất hoàng thất huyết mạch, lẽ ra nên kế thừa hoàng vị. Thần duy trì trưởng công chúa làm hoàng đế. Thần cũng duy trì theo Lương Vĩnh Khang cao giọng la lên, tựa như phá vỡ trong điện cân bằng. Trong lúc nhất thời, lần lượt không ngừng có quan viên nhao nhao quỳ xuống, cho thấy trung tâm. Tự nhiên, trong đám người cũng có chút quan viên sắc mặt khó xử. Một khi trưởng công chúa đăng cơ xưng đế, đến lúc đó bọn hắn những người này tuyệt đối không có gì tốt kết quả. Cái này tuyệt không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn còn muốn ý đồ dãy rủa. Mà trong đó, lợi dụng Ngô Nho làm chủ phái bảo thủ nghiêm trọng nhất. Chúng ta phản đối. Ta cũng phản đối, tổ tông phương pháp không thể biến, nữ tử há có thể là đế. Nữ tử là đế, chính là vong quốc tiến hành. Những quan viên này nhóm luôn từ sắc bén, kiên quyết phản đối trưởng công chúa là đế. Trước đám người, Lý Vân Cảnh tĩnh tĩnh nhìn trước mắt cái này náo nhiệt một màn. Một màn này, cùng mười mấy năm trước chưa từng tương tự. Khi đó, trong triều những quan viên này không phải cũng giống nhau nhao nhao tối bụi. Ngoài miệng tràn đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế không phải cũng là vì mình lợi ích tính toán. Đã nhiều năm như vậy, trên triều đình người đã đổi một nhóm, nhưng vẫn như cũ cái gì đều không thay đổi. Nô thượng thư. Lý Vân Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía trước điện đứng đấy Nô Nho, bệ hạ di chiếu chuẩn bị trưởng công chúa, các ngươi lại như thế công khai kháng chỉ. Không phải là không đem bệ hạ để vào mắt, ý đồ mưu phản không thành. Lời này, nhường không ít đại thần sắc mặt biến hóa. Nô Nho ánh mắt âm trầm, chúng ta tuyệt không mưu phản chi ý, nhưng bệ hạ muốn chuẩn bị cho trưởng công chúa, lao thần kiên quyết không đáp ứng. Bệ hạ hồ đồ, há có thể làm ra cái loại này vong quốc tiến hành. Dù là lao thần bỏ mình, cũng quả quyết không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nói như vậy, Nô thượng tư không sợ chết. Lý Vân Cảnh nhìn hắn một cái. Nô Nho âm thanh lạnh lùng nói, chết thì có làm sao? Đã như vậy, vậy bản vương liền hài lòng Nô thượng tư. Lý Vân Cảnh thản nhiên nói, Nô thượng thư công nhiên kháng chỉ, vi phạm bệ hạ di chiếu, đây là mưu phản tiến hành. Người tới, đem Nô Nho cách trước, cầm xuống đánh vào thiên lao. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vị này cảnh vương gia lại muốn bắt hình bộ thượng thư. Cái này, điên rồi phải không? Nô Nho xem như hình bộ thượng thư, trong triều hy vọng cực cao, dưới mắt cái này cảnh vương gia vậy mà nói bắt liền bắt. Cách trước, còn muốn quan thiên lao. Cái này, hắn là thật muốn đem Đại Ninh triều đình lật tung trời ạ. Nô Nho ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Cảnh. Nhưng mà Lý Vân Cảnh nhưng thủy chung phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tốt, thật tốt. Nô Nho không những không giận mà còn cười, hắn cười lạnh hai tiếng, nhìn xem Lý Vân Cảnh, lại nhìn về phía một bên không nói Triệu tướng, cười lạnh liên tục, không cần các ngươi bắt, lao phu chính mình đi. Vậy hạ hồ đồ, lại tùy ý hai người các ngươi cầm giữ triều chính, như thế họa loạn triều cương. Bây giờ phương Bắc Hứa Vương mang Tam hoàng tử làm loạn, vương triều tràn ngập nguy hiểm, có thể hai người các ngươi lại ý muốn nâng đỡ trưởng công chúa thượng vị, như thế danh bất chính, luôn bất thuận, ý muốn như thế nào? Nô Nho ngửa mặt lên trời thét dài, bi thống bạc phần, ta Đại Ninh vương triều sớm muộn hủy ở hai người các ngươi trên tay. Đến lúc đó, hai người các ngươi nhất định là tội nhân thiên cổ. Chương 866, không cho chỉ riêng tỷ tỷ biết liền tốt. Một, chương 866, không cho chỉ riêng tỷ tỷ biết liền tốt. Một, Lâm Giang Niên tại đưa chỉ riêng ra khỏi thành một đường bắc thượng sau, liền đi đầu quay trở về khương phủ. Lúc này phủ thượng đèn đuốc sáng trưng, Lâm Vương phủ xếp vào ở kinh thành nhãn tuyến hồi báo trong thành tình huống, khương phủ trong ngoài khắp nơi đều là Lâm Vương phủ thị vệ thân ảnh ẩn nấp tại trong đêm tối bảo hộ lấy khương phủ an toàn. Cùng lúc đó, bị chỉ riêng an bài lưu thủ tại khương phủ bên trong phong linh từ lâu an bài tốt xe ngựa, kế hoạch xong lộ tuyến, tùy thời chuẩn bị rút lui. Nhưng mà Lâm Giang Niên trở về khương phủ lúc không để cho nàng dùng lại tiếp tục chuẩn bị, đồng thời trả lại lưu thủ khương phủ phong linh mang đến một cái tin tức xấu. Nàng song bảo thai tỷ tỷ mặt lị đi theo chỉ riêng đi tiền tuyến, tạm thời sẽ không trở về. Biết được tin tức này, phong linh ít nhiều có chút động. Tỷ tỷ nàng đi tiền tuyến. Phong linh có chút mẩn ra, ánh mắt kinh ngạc, nhịn không được vô ý thức nhìn về phía Lâm Giang Niên, thử thăm dò, điện hạ, kia vậy ta đâu? Thế nào? Tỷ tỷ nàng cùng chỉ riêng tỷ tỷ đi tiền tuyến, vậy ta nên làm cái gì? Phong linh cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Nàng vốn là thuộc về loại kia sở sở động lòng người, làm cho người thường tiếp tính tình. Hình dạng cũng thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình, tuy nói một năm qua này đi theo chỉ riêng tập võ, trên thân nhiều hơn mấy phần giang hồ cao thủ bộ dáng, nhưng xét đến cùng, nàng vẫn là lúc trước cái kia nhát gan hèn nhát nhỏ Phong Linh. Dưới mắt tại Lâm Giang Niên trước mặt, vẫn là ít nhiều có chút bất an. Tấm kia gương mặt thanh tú bên trên, tràn đầy thấp thỏm, có chút dãy rủa thân thể, che giấu chính mình cẩn trương. Lâm Giang Niên nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, "Tỷ tỷ ngươi cùng chỉ riêng đi làm một cái chuyện rất trọng yếu, chờ chuyện xong xuôi liền sẽ trở về. Ngươi tạm thời lưu tại nơi này, chiếu khán tốt hương phụ là được." A Lâm Giang Niên lời nói, nhường Phong Linh có chút thất lạc, đồng thời cũng có chút thất vọng mất mát. Nàng từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, dù là lúc trước bị người bán được thanh lâu, bị Cao gia mua đi, từ nhỏ bồi dưỡng lúc, nàng cũng là cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Mua tỷ muội các nàng người, tự nhiên cũng là nhìn chúng các nàng hai người tỷ muội thân phận. Dù sao, song bào thai dạng này mạnh lưới, thường thường sẽ khiến những cái kia quan lại quyền quý hứng thú. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, hai người cơ hồ như hình với bóng, chưa từng có tách ra qua. Nhưng là lần này, tỷ tỷ đi theo chỉ riêng tỷ tỷ đi tiền tuyến, lưu nàng lại ở chỗ này, ít nhiều khiến Phong Linh có chút thất lạc. Đồng thời, Phong Linh trong lòng cũng càng thêm bất an. Tỷ tỷ đi theo chỉ riêng tỷ tỷ đi làm chuyện rất trọng yếu, vì sao duy chỉ có muốn lưu nàng lại? Chẳng lẽ là điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ ghét bỏ nàng năng lực không được, so ra kém tỷ tỷ, cho nên vứt xuống nàng một người ở chỗ này? Khẳng định là như thế này. Nghĩ như vậy, Phong Linh tâm tình càng hạ hơn. Vùng thóng đầu, như là xương đánh quả cả, cả người nhìn qua mặt ủ mày cho. Lâm Giang Niên tự nhiên nhìn ra cái này tiểu thị nữ tâm tình không tốt lắm, thật cũng không nói thêm cái gì. Không còn sớm nữa, ngươi cũng đi nghỉ sớm một chút ta. Lâm Giang Niên mắt nhìn sắc trời, chưa hừng đông. Lần này một đêm tuyết, bốn phía một mảnh trắng phao phao, gió rét thấu xương gào thét. Đêm nay trong hoàng cung, chỉ sợ có rất nhiều người ngủ không được. Nhất là Lý Lao tiền bối cùng Triệu tướng, bọn hắn sợ rằng sẽ là bận rộn nhất người. Lý Từ Ninh băng hà trước, đem triều đình đại quyền giao cho hai người bọn họ trên tay. Trưởng công chúa có thể hay không thuận lợi đăng cơ, cũng đều xem hai người bọn họ sắp trên triều đình biểu hiện. So sánh dưới, Lâm Giang Niên thì thanh nhàn nhiều. Những sự tình này tạm thời đều cùng hắn không có quan hệ gì, xem như phiên vương chi tử, dưới mắt thiên tử băng hà, hắn ngược lại là càng biết điều càng tốt. Về phần cái khác tất cả, đều phải chờ tới trưởng công chúa đăng cơ sau lại nói. Kia, điện hạ, nô tỳ đi giúp ngài trải giường chiếu. Nghe được điện hạ nói muốn nghỉ tạm, Phong Linh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng cái gì, vội vàng mở miệng. Không cần Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng tự tuyệt, lại gặp Phong Linh rũ cụp lấy đầu, cả người thần sắc xa xút, có chút dáng vẻ đáng thương. Lời ra đến khỏe miệng dừng lại, cũng được a. Nghe nói như thế Phong Linh lập tức nâng lên đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sáng, hình như có chút hưng phấn vui sướng. Kia, nô tỳ hiện tại liền đi. Nói, Phong Linh không kịp chờ đợi chạy chậm đến rời đi, đi cho điện hạ trải giường chiếu. Nhìn, giống như là rất cao hứng bộ dáng. Lâm Giang Niên nhìn thấy phản ứng của nàng, thật cũng không nói thêm cái gì. Xem như Lâm Vương thế tử, hắn ăn ở tất nhiên là đều có thị nữ hầu hạ. Lần này tới kinh về sau, Lâm Giang Niên bên người không mang tiểu trúc, cũng không mang cái khác thị nữ, ngày bình thường chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày đều là từ chỉ riêng phụ trách. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không phải loại kia liền y phục đều cần phục vụ người, ngày bình thường phụ thượng thị nữ cũng chính là hỗ trợ quét dọn một chút gian phòng vệ sinh, sửa sang một chút giường chiếu loại hình. Khương phủ bên trong cũng là có không ít hạ nhân, nhưng này chút nha hoàn tỷ nữ cũng không có tư cách tiến Lâm Giang Niên gian phòng. Lúc trước gian phòng đều là chỉ riêng tại thu thập, hôm nay chỉ riêng sau khi rời đi, Phong Linh hiển nhiên là hồi tưởng lại trước kia chỉ riêng tỷ tỷ dạy bảo, chủ động đi giúp điện hạ thu thập chỉnh lý giường chiếu. Tuy nói Mạt Lệ cùng Phong Linh đều là đi theo tại chỉ riêng bên người, nhưng hai người đều ghi nhớ lấy thân phận của mình, các nàng hai người là bị thế tử điện hạ thu lưu, bất luận là trên danh nghĩa, vẫn là trên thực tế, các nàng hai người đều thuộc về là thế tử điện hạ người. Bởi vậy, chiếu cố thế tử điện hạ sinh hoạt hàng ngày cũng là các nàng hai tỷ muội hai người chức trách. Đối với Mạt Lệ cùng Phong Linh mà nói, điện hạ là cứu vãn các nàng tại Thủy Hòa đại ân nhân. Nếu không có điện hạ, các nàng hai người có lẽ bây giờ còn bị vây ở Cao gia, hay là bị đưa người trở thành người khác đồ chơi. Đây là các nàng nguyên bản vận mệnh. Nhưng hôm nay, các nàng khôi phục tự do, không cần lại lá mặt lá trái lấy lòng người khác, không dùng ra bán mình thân thể cùng linh hồn. Mạt Lệ cùng Phong Linh tự nhiên đối điện hạ là cực kỳ cảm kích, mà cảm kích bên trong, nhiều ít còn mang theo một chút kính ngưỡng. Đối với Phong Linh mà nói, điện hạ là trên thế giới này ngoại trừ tỷ tỷ và chỉ riêng tỷ tỷ bên ngoài đối nàng người tốt nhất. Bởi vậy, Phong Linh vẫn luôn muốn tìm cơ hội thật tốt báo đáp điện hạ. Xem như điện hạ trên danh nghĩa thu lưu trở về tỷ nữ, muốn nên làm chiếu cố thật tốt điện hạ sinh hoạt thường ngày. Bất quá, bởi vì ngày bình thường điện hạ bên người vẫn luôn có người chiếu cố, thế nào cũng không tới phiên Phong Linh. Lần này điện hạ tới kinh thành bên người không mang cái khác tỷ nữ, lại thêm biết được chỉ riêng tỷ tỷ và tỷ tỷ mình rời đi kinh thành, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Phong Linh ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút thất lạc, cho rằng là chính mình vô dụng bị hiểm nghi. Bởi vậy, nàng càng muốn hơn biểu hiện tốt một chút, chủ động muốn chiếu cố hầu hạ điện hạ. Không nghĩ tới, điện hạ vậy mà đồng ý điều này cũng làm cho Phong Linh ý thức được, bây giờ chỉ riêng tỷ tỷ và Mạt Lệ tỷ tỷ đều không tại, chiếu cố điện hạ trách nhiệm liền rơi vào nàng trên thân. Bởi vậy, Phong Linh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt hầu hạ điện hạ, báo đáp điện hạ đại ân đại đức. Lâm Giang Niên trở lại nội viện gian phòng lúc, thấy trong phòng đang sáng lấy đèn đuốc, Phong Linh ngay tại chịu khó giúp hắn dọn dẹp phòng ở, chỉnh lý giường. Chương 866, không cho chỉ riêng tỷ tỷ biết liền tốt, 2, chương 866, không cho chỉ riêng tỷ tỷ biết liền tốt, 2, gian phòng bên trong bị thu thập sạch sẽ, trong phòng lô hỏa đốt đang vượng, cả phòng ấm áp như xuân. Bình phong về sau trên giường, đệm chăn trải rộng ra, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn ra được, lúc trước đôi tỷ muội này bị từ nhỏ dạy bảo rất hiểu chuyện. Không chỉ là cầm kỳ thư họa, liền chiếu cố sinh hoạt hàng ngày đều phải tâm ứng tay. Xem như nhặt được bảo. Điện hạ, giường đã trải tốt. Bên cạnh truyền đến Phong Linh thanh âm êm ái, nàng nhút nhát đứng ở một bên, một thân màu xanh trắng áo lông, đưa nàng thân thể sấn thắc cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Làm khá lắm. Lâm Giang Niên gật đầu, đưa cho tán dương. Phong Linh có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, gương mặt thanh tú chứng nổi lên hiện một vệt đỏ bừng. Ngay sau đó, nàng giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng nện bước tiểu thoái bộ đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, nô tỳ đến là ngài thoát y a." Nói, Phong Linh hít thở sâu một hơi, giống như là nâng lên cái gì dũng khí dường như, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, chuẩn bị giúp Lâm Giang Niên cởi quần áo. Chỉ có điều, nàng vươn ra tay có chút run rẩy, không cẩn thận còn sờ lầm địa phương. Nhìn ra được, cái này nghiệp vụ nàng rất là nhạt. Không cần. Lâm Giang Niên nhìn ra tiểu nha đầu này khẩn trương bất an, lên tiếng ngăn cản nàng, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi à. Nghe nói như thế, Phong Linh ngơ ngác một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên bối rối thần sắc, cái này sao có thể được điện hạ, nô tỳ có thể làm. Phong Linh mong muốn chứng minh chính mình, nhưng càng là như thế càng bối rối, ngược lại càng luống cuống tay chân. Thế thế, Lâm Giang Niên nhịn cười không được cười. Tiểu nha đầu này vẫn rất có ý tứ. Nghe được điện hạ cười ra tiếng, Phong Linh khẩn trương sắc mặt đỏ bừng, cả người có chút chân tay luống cuống, khẩn trương nhịp tim cơ hồ treo tới ngực, có chút muốn khóc. Thẳng đến Lâm Giang Niên thở dài nói, đi, biết ngươi có thể. Bất quá, bản thế tử nhưng không có bị người khác cởi quần áo thói quen, không cần đến như thế hầu hạ. Nghe nói như thế, Phong Linh sắc mặt càng thêm xấu hổ, nàng cúi thấp đầu, điện hạ, thật xin lỗi, nô tỳ đi, không có quái ý của ngươi, ngươi đêm nay làm rất tốt. Thật. Phong Linh có chút không xác thực tin. Lừa ngươi làm cái gì? Lâm Giang Niên nói rằng, đi nghỉ ngơi a, không còn sớm nữa, muốn trời đã sáng. Nghe được điện hạ không có trách mình, Phong Linh trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Vẫn như trước còn đứng ở nguyên địa không đi, túi đầu. Thế nào? Không muốn đi? Muốn lưu lại cho bản thế tử thị tẩm không thành? Lâm Giang Niên thuận miệng nói. Khoan hay nói, trước mắt cái này nhỏ Phong Linh dáng dấp cũng là dấu hiệu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tinh xảo thanh tú khuôn mặt, có một phen đặc biệt tư vị. Các nàng đôi hoa tỷ muội này có thể bị từ nhỏ bồi dưỡng, đủ để chứng minh hai người ưu tú chỗ. Tại dung mạo phương diện, đôi hoa tỷ muội này tư sắc có thể tuyệt không chênh lệch. Trước mắt Phong Linh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại, một năm qua này đã dần dần nảy nở. Nhìn xem coi như non nớt, nhưng giữa lông mày đều là thiếu nữ phong tình, cùng kia cùng nàng tuổi tác không hợp tuyệt sắc nữ tử khí tức. Rất có lúc trước tiểu trúc nụ hoa chấm nở khí chất, mà so với tiểu trúc, Phong Linh trên thân lại nhiều mấy phần nữ nhân vị. Hình dung như thế nào đâu? Vũ mị tự nhiên. Hoặc qua, chính là không giống. Lâm Giang Niên vốn là thuận miệng nói, trêu bừa một chút tiểu nha đầu này. Nguyên lai tưởng rằng nàng sau khi nghe sẽ sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ hoảng chạy đi. Ai ngờ, Phong Linh đang nghe Lâm Giang Niên lời nói sau cũng không hề rời đi, ngược lại đứng tại chỗ, giống như là dầu gì cái gì. Mười ngón xen lẫn, đầu cụp xuống, sắc mặt phím hồng, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu, lộ ra tấm kia phấn nộn ngọc mài khuôn mặt, giữa lông mày ngập nước. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng mặt mày ở giữa lại có thể nhìn ra mấy phần vũ mị tư sắc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh tịnh mà ẩn chứa mấy phần ý xấu hổ, khẽ cắn môi dưới, nếu là điện hạ nếu mà muốn, nô tỳ, bằng lòng đêm nay hầu hạ điện hạ. T. Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, có chút khó tin mà nhìn trước mắt nha đầu này. Thật là một cái tiểu yêu tinh a. Hiện tại cứ như vậy, về sau còn phải. Không thể không nói, đang nghe Phong Linh nói đêm nay bằng lòng hầu hạ hắn lúc, Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên ngậy hạ. Vốn chỉ là muốn trêu đùa một chút tiểu nha đầu này, không nghĩ tới ngược lại bị đùa giỡn. Không hổ là hôm qua. Tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ liền biết được như thế nào bắt lấy lòng của nam nhân a. Đối mặt bên trên Phong Linh cặp kia ngập nước, ta thấy mà yêu ánh mắt, cái này đổi thành nam nhân kia có thể không động tâm. Như thế hình dạng thanh tú, nhu thuận mà nghe lời tiểu thị nữ, thật đúng là để cho người ta nhịn không được có loại muốn hung hăng trả đạm xúc động. Cha đạp tới khóc cầu xin tha thứ cái chủng loại kia. Đùa với ngươi. Lâm Giang Niên nhạc đạo, chỉ riêng vừa mới đi, bản thế tử nếu là liền xuống tay với ngươi, quay đầu nàng nhất định phải cùng ta sinh khí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, mặt lị cùng Phong Linh bây giờ đều là chỉ riêng người. Tuy nói chỉ riêng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là Lâm Giang Niên thật vụng trộm đem Phong Linh ăn, quay đầu chỉ riêng biết, nhất định phải cùng hắn sinh khí. Phong Linh nghe vậy, cặp kia con ngươi sáng ngời chớp chớp, lập tức nhỏ nhẹ nói, điện hạ không cần lo lắng, cùng lắm thì Phong Linh cắn môi một cái, linh động con ngươi đi lòng vòng, nô tỳ có thể lén lén hầu hạ điện hạ. Sau đó không nói cho chỉ riêng tỷ tỷ, không là tốt rồi. Chỉ riêng tỷ tỷ không biết rõ, cũng sẽ không sinh điện hạ khí rồi. Nhìn trước mắt hướng về phía hắn trước mắt, trương trạc đàng hoàng, nhưng ngựa khí lại mang theo vài phần hoạt bát Phong Linh, Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thế, ngươi thật đúng là tiểu thiên tài a. Lâm Giang Niên nhịn không được nói, cái này Phong Linh nhìn xem thành thật, không nghĩ tới lại còn là nhỏ tương phản. Trưởng thành còn phải. Lâm Giang Niên nhíu mày, ý của ngươi là, ngươi muốn gạt chỉ riêng. Phong Linh cúi đầu, có chút xấu hổ ý xấu hổ, nô tỳ tính mệnh là điện hạ cứu, nô tỳ tự nhiên là nghe điện hạ. Điện hạ nếu như lo lắng chỉ riêng tỷ tỷ sẽ tức giận lời nói, nô tỳ có thể giữ bí mật. Điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không nói ra đi. Nói, Phong Linh còn che miệng nhỏ của mình, một bộ miệng ta nhất định rất chặt bộ dáng. Xách. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, quả nhiên, học qua chính là không giống. Cái này nhỏ Phong Linh nói chuyện chính là em hai a. Mặc dù biết là tiểu nha đầu này quỷ tâm tư, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là rất được lợi. Ai có thể cự tuyệt một cái dạng này mềm manh vừa biết nghe lời tiểu nha đầu? Huống chi nàng còn có một cái giống nhau như hoa như ngọc tỷ tỷ đâu. Hoa tỷ muội a. Lâm Giang Niên trong lòng cảm khái, đưa tay méo méo Phong Linh khuôn mặt, làn da tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm cực dai. Phong Linh sắc mặt càng đỏ, ý xấu hổ hiện hiện, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhu thuận như là một cái búp bê, tùy ý Lâm Giang Niên quá tay nghiện. Bóp trong chốc lát, Lâm Giang Niên lúc này mới thu tay lại, tốt, lần sau sẽ bàn à, hôm nay giờ thật quá muộn, ngày mai còn có chính sự muốn làm đâu. Nghe nói như thế, Phong Linh khẽ giật mình, nguyên bản trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất không ít, thần sắc biến thấp thỏm lo âu, nàng còn chưa kịp nói cái gì, liền lại nghe được Lâm Giang Niên thanh âm, yên tâm đi, lần sau có rảnh, bản thế tử nhất định đến thật tốt nghiệm một chút người phục vụ kỹ thuật như thế nào. Lời này vừa nói ra, Phong Linh ngơ ngác một chút, vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt lên điện hạ kia cực nóng mà không chút kiêng kỵ ánh mắt. Phong Linh bỗng cảm giác thân thể mềm mại có chút như nhũn ra, sắc mặt càng là nóng hổi đỏ bừng. Nhưng cùng lúc đó, cảm xúc lại càng thêm kích động lấy. Tốt. Nàng nhẹ giọng mở miệng, dùng sức gật đầu một cái. Chương 867, chiều cục dung chuyển, 1, chương 867, chiều cục dung chuyển, 1, Lâm Giang Niên tỉnh lại sau rất ngủ lúc, đã là lúc xế chiều. Hắn duỗi lưng một cái, chậm rãi ngồi dậy. Mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, phán đoán một chút giờ, thói quen hô một tiếng. Có ai không? Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Không bao lâu, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một thân ảnh đi vào gian phòng bên trong, nhẹ giọng thì thầm thử dò xét nói, "Điện hạ, ngài tỉnh." Nghe được thanh âm này, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một bộ rụt rè bộ dáng Phong Linh. "Tại sao là ngươi?" Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, rất nhanh ý thức được Phong Linh đây là tại ngoài cửa trông coi. Nô tỳ đến hầu hạ điện hạ thay quần áo, rửa mặt. Phong Linh thanh âm rất nhẹ, mang theo vài phần thăm dò, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra mấy phần ý xấu hổ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào giường bên cạnh, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng ánh mắt cũng không ngừng lén lén đánh giá Lâm Giang Niên. "Ngươi không có ngủ sao?" "Nô tỳ ngủ, giữa trưa liền lên rồi." Phong Linh khéo léo trả lời. Lâm Giang Niên gật gật đầu, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, "Đứng dậy, tuyết ngừng sao?" "Buổi sáng tuyết liền ngừng, bên ngoài hiện tại rất lạnh." Thấy điện hạ đứng dậy, Phong Linh lúc này đi lên phía trước, sắc mặt đỏ bừng, cầm lấy bên cạnh quần áo là điện hạ phụ thêm, phục thị mặc quần áo. Lần này Lâm Giang Niên ngược không có cự tuyệt, tùy ý cái này tiểu tỷ nữ giúp hắn thay quần áo, một sợi dây. Động tác có chút khẩn trương, dẫn đến lạnh nhạt. Bất quá, nàng vẫn là rất chân thành giúp Lâm Giang Niên mặc quần áo. Lâm Giang Niên thì cúi đầu nhìn trước mắt trương này phấn nộn ngọc mày, khí chất thanh thuần thiếu nữ. Khoan hay nói, tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt tư vị. Càng quan trọng hơn là, cô nương này nhiều ít là có chút cố ý đang dẫn dụ hắn. Lâm Giang Niên liếc mắt xem thấu cái này tiểu tỷ nữ tâm tư, chỉ riêng cùng Mạt Lệ ở thời điểm, nàng cũng là thành thành thật thật. Dưới mắt chỉ riêng vừa mới rời đi, cái này tiểu tỷ nữ dường như cũng có chút không kịp chờ đợi nghĩ đến lấy lòng. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không chọc thủng, đợi đến Phong Linh phục thị hắn mặc tốt quần áo, lại chuẩn bị tốt nước nóng là Lâm Giang Niên rửa mặt. Sau đó, dặn dò hạ nhân chuẩn bị xong đồ ăn, đưa đến Lâm Giang Niên gian phòng. Một ngày không ăn đồ vật, Lâm Giang Niên hoàn toàn chính xác có chút đói bụng. Hắn một bên trong phòng ăn vài thứ nhét đầy cái bao tử, một bên hỏi tình huống bên ngoài. "Vậy hạ băng hạ?" Phong Linh đứng ở một bên, nhỏ giọng nói lên hôm nay chuyện đã xảy ra. "Điện hạ, nghe nói hôm nay tảo triều bên trên truyền đến bệ hạ băng hà tin tức. Sau đó triều đình chiêu cáo thiên hạ, bệ hạ lưu lại di chiếu, muốn chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ. Hiện tại tin tức đã truyền khắp toàn thành, đưa tới sóng to gió lớn bên ngoài hiện tại có thể náo nhiệt đâu, nghe nói thật nhiều người chấn kinh, cũng có thật nhiều người kháng cự." Phong Linh tràn đầy phấn khởi mở miệng, ánh mắt sáng tỏ, tinh thần phấn chấn. Nàng tuổi không lớn lắm, vốn là nhất là sinh động tuổi tác, nghe được tin tức như vậy, tự nhiên kích động chấn kinh. "Bệ hạ lại muốn chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ." Biết được tin tức này lúc, nàng không nghi ngờ gì chấn kinh lại ngoài ý muốn. Tuy là Lâm Vương phủ người, nhưng các nàng đôi tỷ muội này cũng không tin tưởng Lâm Giang Niên kế hoạch, bởi vậy mới có thể như thế kinh ngạc. Nữ tử là đế, cái này có thể quá mức kinh thế hai tụ. Nhưng nàng khiếp sợ đồng thời, lại hưng phấn không thôi. Nữ tử cũng có thể làm hoàng đế. Quả thực quá tác. Lâm Giang Niên một bên ăn cái gì, một bên nghe Phong Linh hào hứng báo cáo. Đối với kết quả này, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Triệu tướng quyết định tại hôm nay tảo triều bên trên tuyên bố bệ hạ băng hà, chuẩn bị cho trưởng công chúa tin tức, thế tất sẽ khiến thiên hạ rung chuyển. Dưới mắt, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hôm nay tin tức vừa truyền khắp kinh thành, trước mắt còn chỉ ở trong kinh địa khu bát diếu. Đợi đến tiếp qua chút thời gian, tin tức truyền khắp vương triều cảnh nội, đến lúc đó mới là náo nhiệt nhất thời điểm. Đến lúc đó, chính là truyền thống phái cùng sáng tạo cái mới phái chân chính quyết đấu. Trưởng công chúa có thể hay không ngồi vững vàng cái này hoàng vị, cuối cùng còn phải xem thiên hạ dư luận. Dưới mắt đến xem, đã hôm nay triều hội bên trên không có truyền ra cái gì lớn tin tức. Vậy thì mang ý nghĩa, Triệu tướng cùng Lý Lao tiền bối tình huống bên kia rất thuận lợi. Ít ra trước mắt đến xem, triều đình bên kia thế cục là đã bị bọn hắn trưởng không lấy. "Thanh Thanh đâu?" Lâm Giang Niên vừa hỏi Lâm Thanh Thanh hạ lạc, liền nghe được ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu, Lâm Thanh Thanh phong trần mệt mỏi đi vào. "Điện hạ, người tới vội vặn." Lâm Giang Niên nhìn thấy Lâm Thanh Thanh, hỏi trong kinh tình huống, hiện tại trong kinh tình huống như thế nào? "Mọi thứ đều tại điện hạ kế hoạch bên trong." Lâm Thanh Thanh trên mặt có mấy phần giã rời, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây long lánh tinh quang, vậy hạ băng hà tin tức quá mức đông nhiên, đánh tất cả mọi người một cái dự kiến chưa kịp. Chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ tin tức càng là dẫn nổ trong kinh dư luận, sáng nay bắt đầu, các loại lời đồn liền không ngừng ở kinh thành truyền bá. Thuộc hạ đã dựa theo điện hạ ngài trước đó phân phó, ở kinh thành các nơi an bài nhân thủ đi giải ngôn luận, mang tiết tấu Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu, Lâm Thanh Thanh làm việc luôn luôn rất đáng tin cậy, không cần hắn quá lo lắng. Tiếp lấy, Lâm Giang Niên lại từ Lâm Thanh Thanh trong miệng biết được hôm nay trong cung tảo triều bên trên chuyện đã xảy ra. Tảo triều phía trên, Trần tổng quản tuyên bố thiên tử băng hà tin tức, đồng thời tuyên bố thiên tử di chiếu, chuẩn bị trưởng công chúa điện hạ, mệnh triệu tướng cùng Lý Lao tiền bối giám quốc, cộng đồng phụ tá tân hoàng đăng cơ. Không ngoài sở liệu, phần này di chiếu đưa tới sóng to gió lớn, cũng gây nên trên triều đình rất nhiều đại thần quan viên phản đối. Nhất là lấy hình bộ thượng thư Ngô Nho bọn người làm chủ phái bảo thủ, kiên quyết phản đối nữ tử là đế, nghe nói tảo triều bên trên động tĩnh gây vẫn còn lớn. Bất quá, Triệu tướng cùng Lý Lao tiền bối sớm dự liệu được loại tình huống này, từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng bọn hắn thương lượng. Lý Lao tiền bối sớm mệnh cung bên trong cấm quân thị vệ đem cửa cung bảo vệ lấy, đợi đến tất cả đại thần tiến đến tham gia tạo triều lúc, lại an bài trọng binh chấn giữ ngoài điện. Đợi đến những cái kia phản đối đại thần ý thức được tình huống không đúng lúc, đã tới không kịp. Bay ở trước mặt bọn hắn, chỉ có một con đường có thể đi. Không ít quan viên mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng cũng tin tưởng việc đã đến nước này, bọn hắn mong muốn phản đối cũng không kịp. Đại đa số tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, đều lựa chọn thần phục, duy trì hoặc là ngầm thừa nhận trưởng công chúa kế vị. Đương nhiên, trong đó cũng có số ít ngoan cố phái bảo thủ, vẫn như cũ thể sống chết không theo, kiên quyết phản đối trưởng công chúa là đế. Trong đó, liền có vị kia hình bộ thượng thư Ngô Nho. Nhưng mà, Lý Lao tiền bối cũng mảy may không có nuông chiều hắn, trực tiếp lấy phản tặc danh nghĩa đem Ngô Nho cách trước, cầm xuống nhốt vào Thiên Lao. Việc này vừa ra, đã dẫn phát không nhỏ rung chuyển. Kia hình bộ thượng thư xem như trên triều đình nguyên lão cấp bậc nhân vật, bất luận là uy vọng cùng thế lực đều không thể khinh thường. Nhưng bây giờ, lại nói bắt liền bị bắt, cái này tự nhiên là đưa tới không ít bất mãn. Nhưng một phương diện khác, ngay cả hình bộ thượng thư đều nói bắt liền bắt, cũng chấn nhiếp rồi những cái kia vẫn như cũ phản đối thần tử. Tuyệt đại bộ phận lung lay không chừng người, đến một bước này đều ngoan ngoãn trung thực. Còn lại những cái kia vẫn như cũ ngoan cố lao thần thế lực, cảnh vương gia cũng không có chút nào bất kỳ nương tay, trực tiếp vung tay lên, toàn bộ đuổi bắt hạ ngục, không lưu tình một chút nào. Nghe nói, Lý Lao tiền bối nguyên thoại là, các ngươi ngỗ nghịch bệ hạ di chiếu, như toàn uy hiếp vương triều xã tác, tội không thể tha. Đã các ngươi không nguyện ý thần phục tân hoàng, đây cũng là chớ đứng ở chỗ này bên trong trướng mắt, ta đại linh vương triều chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Thiếu đi các ngươi, đổi một nhóm chính là. Lâm Giang Niên khi biết việc này sau, cũng không nhịn được chật chật tán thưởng, không hổ là tiền bối, nói chuyện quả nhiên chính là kiên cường. Chương 867, triều cục dung chuyển, 2, chương 867, triều cục dung chuyển, 2, tiền bối dù sao cũng là đường triều vương gia, hắn trong triều vốn là có chút không nhỏ hy vọng, bây giờ càng là quyền nghiêng triều chính, theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã được cho đại Ninh vương triều nhất chính vương. Mặc dù Lý Lao tiền bối không muốn lại tham dự triều chính, nhưng lần này vẫn là bị Lý Tử Ninh bày một đạo. Hắn tuy không hoàng đế thực tên, nhưng hôm nay trong tay quyền thế cũng là không thể so với hoàng đế môn thiếu. Mà từ hắn tới làm cái này trên triều đình người xấu, không có gì thích hợp bằng. Dưới mắt theo thiên tử băng hà, di chiếu truyền vị cho trưởng công chúa, thế tất sẽ khiến người trong thiên hạ nghị luận. Trên triều đình, đoán chừng sẽ còn loạn hơn. Kinh thành bên này, tiếp xuống trong khoảng thời gian này sợ rằng sẽ lòng người bàng hoàng, không chừng sẽ còn náo ra càng lớn nhiều loạn đến. Bất quá, có Lý Lao tiền bối cùng triệu tướng tọa trấn triều đình, vô luận như thế nào, triều đình bên này cho dù lại loạn cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Còn lại, liền muốn chờ di chiếu truyền ngôi đưa đến tiền tuyến, Lý Phiếu Miểu đăng cơ sau. Đến lúc đó, thiên tử băng hà, truyền bị trưởng công chúa tin tức cũng biết tùy theo truyền khắp thiên hạ. Cho đến lúc đó, mới thật sự là khảo nghiệm triều đình thời điểm. Đúng rồi, Trần Thường Thanh đâu? Lâm Giang Niên nhớ tới hắn. Lâm Thanh Thanh còn chưa mở miệng, một bên Phong Linh đã dẫn đầu trả lời, bẩm điện hạ, hắn còn tại phụ thượng, hai ngày này hắn vẫn muốn rời đi, bị Thanh Thanh tỷ khuyên ngăn đêm đó Trần Thường Thanh lọt vào Lục Vương gia vây quét, cựu tử nhất sinh trốn thoát, cho Lâm Giang Niên mang đến cực kỳ trọng yếu tình báo. Mà hắn người cũng bị thương nặng, hôn mê vài ngày. Về sau, hắn tại Lâm Giang Niên khuyên bảo hạ, lưu tại Khương phủ nghỉ ngơi chữa vết thương. Một bên khác, những ngày này Trần Thường Thanh cũng sẽ mật thiên ti bộ phận đại quyền bàn giao Lâm Giang Niên trên tay, tùy ý Lâm Giang Niên điều động mật thiên ti cao thủ, cũng coi là đối Lâm Giang Niên cứu được hắn một mạng báo đáp. Lâm Giang Niên nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, thấy Lâm Thanh Thanh gật gật đầu. "Đi, ta đi xem một chút." Lâm Giang Niên ăn uống no đủ, đứng dậy ra ngoài phòng. Ngoài cửa trong viện, tuyết lớn bao trùm giữa thiên địa, liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy giới hạn. Phong tuyết dừng lại, giữa thiên địa yên lặng như tờ. Thương phủ bên trong, cảnh sát coi như không tệ. Lâm Giang Niên một bên thưởng thức cảnh tuyết, một bên đi vào một chỗ khác biệt lạ. Rất nhanh, ở trong viện dưới mái hiên, nhìn thấy một bộ đồ đen Trần Thường Thanh. Điện hạ. Dưới mái hiên, Trần Thường Thanh nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, đứng lên đứng dậy. Lâm Giang Niên đi vào hắn trước mặt, đánh giá hắn, thương thế khôi phục như thế nào. Trần Thường Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nói, hắn nhìn Lâm Giang Niên một cái, muốn nói lại thôi. Lâm Giang Niên thì là nói ngay vào điểm chính, phía ngoài tin tức đã nghe nói không? Trần Thường Thanh run lên, sắc mặt tùy theo đột nhiên trầm xuống, nhẹ gật đầu. Vậy hạ băng hà, ngay tại tối hôm qua, bản thế tử tận mắt nhìn thấy. Lâm Giang Niên mở miệng. Trần Thường Thanh con người đột nhiên co rụt lại, mặc dù bên ngoài tin tức lưu truyền sôi sùng sục, dễ thân miệng theo Lâm Giang Niên trong miệng biết được tình hình thực tế sau, trong lòng hắn chìm vào đáy cốc, tâm tình cực kỳ phức tạp cùng nặng nề. Đối với vị này đăng cơ không đến một năm tân hoàng, Trần Thường Thanh theo đáy lòng đối với nó kính trọng tình yêu. Một năm qua này, Trần Thường Thanh thâm thụ tân hoàng tín nhiệm, tân hoàng cho hắn quyền lực lớn, mới có thể có cơ hội nhường hắn buông tay buông chân đi thi triển khát vọng. Một năm qua này, hắn ở kinh thành rất nhiều kế hoạch phía sau đều có tân hoàng duy trì. Nếu không phải không có cái mới hoàng hết sức ủng hộ, hắn tuyệt đối đi không đến hôm nay một bước này. Nhưng hôm nay, tân hoàng băng hạ. Chuyện này đối với Trần Thường Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Có phải hay không cùng Trần Chiêu có quan hệ? Trần Thường Thanh ánh mắt đấy hiện lên lạnh lùng sắc ý, Trần Chiêu vừa rồi ám sát qua bệ hạ, bây giờ bệ hạ băng hạ, làm sao lại cùng hắn không có quan hệ? Cùng hắn cũng có chút quan hệ, nhưng quan hệ không nhiều. Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, bệ hạ tại đăng cơ tiền thân tử liền không tốt, bây giờ xem như dáng chống đỡ đến cuối cùng, cho dù không có Trần Chiêu, hắn cũng sống không được bao lâu. Đương nhiên, cùng Trần Chiêu khẳng định cũng có quan hệ. Trần Thường Thanh ánh mắt đấy sát ý càng thêm mạnh mẽ. Hán thu liêm hung quang, Trần Chiêu, còn không có tìm tới à? Lâm Giang Niên lắc đầu. một vị nhất phẩm tông sư chi cảnh cao thủ, mong muốn ẩn thân quá mức dễ dàng, chớ nói chi là tại kinh thành loại địa phương này, muốn tìm ra hắn đến rất khó. Trần Thương Thanh trầm mặc hạ, bình tĩnh nói, điện hạ, thương thế của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lâm Giang Nhiên nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, xem như Mật Thiên Ti khôi thủ, Trần Thương Thanh hiển nhiên đã kích động. Mật Thiên Ti cũng chỉ có tại trên tay hắn, mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Lâm Giang Nhiên ngược không nhiều lời cái gì, chỉ là lại hỏi hắn, bệ hạ di chiếu, muốn chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Trần Thương Thanh run lên, lập tức lại khôi phục thản nhiên, nếu là bệ hạ di chiếu, chúng ta tự nhiên ủng hộ trưởng công chúa điện hạ đăng cơ, toàn lực phụ tá tân hoàng, tận tốt thân là thần tử bản phận. Lâm Giang Niên rất vui mừng, nếu là tất cả mọi người có thể cùng Trần Khôi thủ như vậy, hôm nay thiên hạ cũng sẽ không loạn như vậy. Trần Thương Thanh nghe được Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ, ánh mắt ngưng tụ, có rất nhiều người phản đối trưởng công chúa kế vị. Nữ tử là đế, Trần Khôi thủ nghĩ sao? Trần Thương Thanh ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh quang, hiểu rõ, trưởng công chúa tài năng xuất chúng, nhất định có thể trở thành một đời minh quân. Nữ tử lại như thế nào? Ai nói nữ tử lại không làm được minh quân? Điện hạ xin yên tâm, mặc kệ cái này cả triều văn võ đến tột cùng như thế nào, chúng ta nhất định hết sức phụ tá trưởng công chúa điện hạ. Có ta ở đây, không ai có thể ngăn cản trưởng công chúa điện hạ đăng cơ. Trần Thương Thanh thanh âm trầm thấp, ánh mắt kiên định. Tiên hoàng đối với hắn có ơn chi ngộ, bây giờ bệ hạ băng hà, lưu lại di chiếu chuẩn bị trưởng công chúa. Vô luận như thế nào, Trần Thương Thanh tất nhiên sẽ phụ tá trưởng công chúa đăng cơ. Về phần có người dám can đảm ngăn trở, Trần Thương Thanh ánh mắt bén nhọn, ánh mắt sắc bén. Dưới tay hắn Mật Thiên Ti, có thể tuyệt sẽ không cùng kia cả triều văn võ khách khí. Vậy thì vất vả Trần Khôi thủ. Lâm Giang Niên cười khẽ, đây cũng là mục đích của hắn. Trong triều có Lý Lao tiền bối cùng Triệu tướng tọa trấn, không cần lo lắng ra loạn gì. Lại thêm có Mật Thiên Ti tồn tại, có thể cam đoan kinh thành bên trong sẽ không ra cái gì biến cố lớn. Mật Thiên Ti những thị vệ kia cao thủ, đủ để ứng đối đại đa số tình huống đột phát. Lại thêm Lâm Giang Niên sớm tại dân gian giải dư luận, mang tiết tấu, âm thầm trợ trưởng công chúa đăng cơ. Trong kinh bên này thế cục, trên cơ bản đã có thể ổn định. Đợi đến trưởng công chúa khải hoàn hồi triều, mọi thứ đều hết thảy đều kết thúc. Trần Thương Thanh nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã như vậy, kia thần trước hết đi trở về Mật Thiên Ti. Trần Thương Thanh hướng Lâm Giang Niên cáo từ, những ngày này tại Khương phủ nghỉ ngơi chữa vết thương, hắn đã rời đi Mật Thiên Ti mấy ngày. Dưới mắt bệ hạ băng hà, chính là cần hắn trở về chủ trì đại cục thời điểm. Bất quá, trước lúc rời đi, Trần Thương Thanh lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lâm Giang Niên, điện hạ, còn có một chuyện gì? Trần Thương Thanh trầm mặc hạ, nói, thần có thể trấn thủ kinh thành, là trưởng công chúa dọn sạch chướng ngại. Có thể vương triều cảnh nội, thiên hạ ung dung sao mà chi lớn, ta Mật Thiên Ti lực ảnh hưởng ra kinh thành sau liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thiên hạ các nơi quận trưởng thích sứ, các lộ binh mã, cùng vương Bắc Hứa vương phản quân Lâm Giang Niên nghe được Trần Thương Thanh lời nói bên trong ý tứ, khẽ cười một tiếng, những này Trần Khôi thủ liền không cần lo lắng. Trưởng công chúa đăng cơ sau, phương Bắc Hứa vương phản quân rất nhanh sẽ bị bình định. Đại Ninh vương triều Giang Sơn cũng biết lần nữa khôi phục thái bình thịnh thế. Trần Thương Thanh trầm mặc, hắn tựa như minh bạch thứ gì, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Lâm Giang Niên. Muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không có lại nói. Kia, thần cáo lui. Trần Thương Thanh quay người, rời đi khương phủ. Chương 868, giao huấn ngươi cha nữ nhi, 1, chương 868, giao huấn ngươi cha nữ nhi, 1, Trần Thương Thanh sau khi rời đi, Lâm Giang Niên vẫn như cũ đứng tại dưới mái hiên. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, bên cạnh dưới mái hiên, chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh. Điện hạ, nô tỳ cảm thấy hắn có chút vấn đề. Phong Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Giang Niên liếc mắt bên cạnh hơi có chút tặc cảm giác bộ dáng thiếu nữ, cười hỏi, vì sao cảm thấy như vậy? Trực giác. Thiếu nữ đứng lặng ở bên cạnh, có chút cẩn thận từng ly từng tí, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa, sau đó mới nhỏ giọng nói, nô tỳ luôn cảm giác hắn không đơn giản. Hắn tựa hồ đối với điện hạ cũng không trung thành. Phong Linh nói không ra, nhưng có thể cảm giác được cái này Trần Thương Thanh trên thân cũng không có đối điện hạ vẻ cung kính. Còn có, người này lòng dạ rất sâu, cho người ta một loại cực kỳ nhìn không thấu, rất khó dây vào, cũng không phải người tốt lành gì cảm giác. Nghe được Phong Linh lời nói, Lâm Giang Niên yên lặng cười một tiếng, hắn cũng không phải ta người, vì sao muốn đối ta trung thành? Không phải điện hạ người. Phong Linh khẽ giật mình, lập tức mở to hai mắt. Gia hỏa này không phải điện hạ người sao? Có thể Phong Linh rõ ràng nhớ kỹ, điện hạ cùng hắn ở giữa qua lại rất nhiều, người này mặc dù nhìn qua đối điện hạ không phải rất cung kính, nhưng từ trước đó gặp nhau đến xem, nếu như không phải điện hạ người, điện hạ làm sao lại cùng hắn như thế thường xuyên lui tới? Hắn là người của triều đình, muốn nói trung tâm, cũng chỉ sẽ đối với triều đình trung tâm. Lâm Giang Niên cười khẽ, cũng không cùng Phong Linh giải thích quá nhiều. Trần Thương Thanh tự nhiên không phải Lâm Giang Niên người, từ đầu đến cuối, hắn đều là người của triều đình. Về phần Lâm Giang Niên, bất quá là tại hắn chán nản nhất thời điểm, giúp hắn một tay quý nhân. Đương nhiên, cũng có thể nói, Trần Thương Thanh có thể nắm giữ bây giờ thân phận và địa vị, toàn bộ nhờ Lâm Giang Niên một tay nâng đỡ cùng để bạn. Không có Lâm Giang Niên, liền nhất định không có hắn Trần Thương Thanh hôm nay. Bởi vậy, Trần Thương Thanh đối Lâm Giang Niên cực kỳ cảm kích. Đương nhiên, hắn cũng không nhường Lâm Giang Niên thất vọng, một năm qua này cũng vì Lâm Giang Niên làm rất nhiều chuyện, cung cấp rất nhiều trợ giúp. Lần này Lâm Giang Niên hồi kinh, hắn lợi dụng Mật Thiên Ti thế lực trợ giúp Lâm Giang Niên điều tra Giang Nam ám sát một án, phối hợp bắt được Trần Chiêu cùng Lục Vương gia. Thậm chí tại hắn thụ thương những ngày này, Trần Thương Thanh cũng sẽ Mật Thiên Ti quyền chỉ huy giao cho Lâm Giang Niên chi phối. Từ hướng này, đủ để nhìn ra hắn đối Lâm Giang Niên cảm ơn cùng tín nhiệm. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng cũng tin tưởng, dù là như thế, Trần Thương Thanh vẫn như cũ không tính là hắn người. Từ đầu đến cuối, hắn đều là người của triều đình. Theo lúc trước Lâm Giang Niên lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, liền biết người này lòng mang báo quốc chi tâm, hắn trung thành chỉ có triều đình. Mà đây cũng là Lâm Giang Niên hy vọng nhất nhìn thấy, càng là hắn lúc trước quyết định cho Trần Thường Thanh một cái cơ hội chân chính nguyên nhân. Chỉ có Trần Thường Thanh dạng này có thể kiên định tín nhiệm người, vừa rồi thích hợp nhất ngồi mật thiên ti khôi thủ trên vị trí này. Phong Linh giật mình thần, có chút dự kiến chưa kịp. Trần Thường Thanh là người của triều đình. Thật là Phong Linh lập tức nhịn không được có chút nhỏ lo lắng, hắn là người của triều đình, vậy sau này có thể hay không đối chúng ta vương phủ tạo thành uy hiếp? Bây giờ Phong Linh nghiễm nhiên đã đem chính mình xem như vương phủ người, tự nhiên mọi thứ đều theo vương phủ lợi ích xuất phát đi cân nhắc. Lâm Giang Niên hỏi lại nàng, như hôm nay dưới đáy có người có thể uy hiếp được chúng ta vương phủ sao? Phong Linh nháy mắt mấy cái, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như không có. Đó không phải là? Lâm Giang Niên cười cười, đợi đến trưởng công chúa đăng cơ sau, dưới gầm trời này liền không ai có thể đỡ nổi chúng ta vương phủ. Phong Linh vẫn là chớp mắt, có chút nghe không rõ. Nàng không rõ ràng cái này phía sau môn đạo, cũng không biết điện hạ cùng triều đình bên kia rốt cuộc có gì liên hệ. Chỉ là biết được bệ hạ băng hà, trưởng công chúa muốn đăng cơ. Có thể trưởng công chúa không phải cùng nhà mình điện hạ quan hệ rất thân cận. Nghe nói quan hệ rất không bình thường. Phong Linh cái hiểu cái không, dần dần minh bạch thứ gì. Khó trách điện hạ sẽ nói trưởng công chúa đăng cơ ngày mai dưới đáy liền không ai chống đỡ được vương phủ. Triều đình cùng Lâm vương phủ liên hợp lại, dưới gầm trời này còn có thể là ai chống đỡ được. Nghĩ đến cái này, Phong Linh không khỏi có chút cảm xúc kích động, nàng dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại ngẩng đầu còn muốn cùng điện hạ nói cái gì. Có thể ngẩng đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào đã không thấy điện hạ thân ảnh. Điện hạ? Phong Linh ngắm nhìn một phía, làm thế nào cũng không nhìn thấy điện hạ thân ảnh, lúc này mới ý thức được điện hạ chẳng biết lúc nào đã rời đi. Phong Linh trên mặt hưng phấn thần sắc cứng đờ, ánh mắt dần dần u hoãn. Một lúc sau, có chút ảo não khẽ dậm chân. Xấu điện hạ thiên tử băng hà tin tức, so trong tưởng tượng truyền càng nhanh, ngắn ngủi thời gian một ngày liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hai ngày thời gian truyền khắp kinh thành xung quanh quận huyện, không đến 3 năm ngày thời gian, các châu quận huyện đều lần lượt nhận được tin tức, mà tại vương triều cảnh nội đưa tới náo động, so trong tưởng tượng kịch liệt hơn. Thiên tử mới đăng cơ không đến 1 năm liền đống nhiên băng hà, liên quan tới thiên tử băng hà nguyên nhân, thế lực khắp nơi suy đoán nhau nhau, tiếp theo nghĩa rộng ra rất nhiều âm mưu bàn luận, mà ở trong đó, phần lớn đều suy đoán thiên tử băng hà cũng không bình thường, có nói thiên tử chính là bị bên người lao hoạn quan như hại, cũng có nói là Hứa Vương phản quân phái thích khách ám sát thiên tử. Càng có nghe đồn, nói là vị kia biến mất nhiều năm cảnh vương gia xuất hiện ở kinh thành, ám sát thiên tử, ý đồ thay vào đó. Mà trong đó nhất là Huyền Nguyễn, là có người cho rằng bệ hạ là bị báo ứng. Lý do là, 1 năm trước tiên hoàng băng hà lúc cực kỳ kỳ quặc, lúc ấy liền có người hoài nghi tiên hoàng băng hà cùng vị này tân hoàng có quan hệ. Suy đoán là thái tử mưu hại tiên hoàng, đăng cơ thừa bị. Mà bây giờ tân hoàng đống nhiên băng hà, tất nhiên là bởi vì giết cha nhận lấy thiên khiển báo ứng. Đương nhiên, đưa ra cái này chất vấn người, cũng không lâu lắm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bên người thân bằng hảo hữu cũng không biết tung tích của hắn. Tựa như bước hơi khỏi nhân gian, mà thiên tử băng hà tin tức truyền ra sau, nhất làm cho người chú ý, dĩ nhiên chính là người thừa kế nhân tuyển. Bây giờ truyền vị chiếu thư chưa đưa đến tiền tuyến, Lý Phiếu Miểu còn không có đăng cơ, cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Tuyệt đại bộ phận bách tính còn không rõ ràng lắm tân hoàng là ai, nhưng đối với thế lực khắp nơi mà nói, bọn hắn có thể theo đường dây khác dò thăm một chút tin tức. Khi biết bệ hạ muốn truyền vị cho trưởng công chúa điện hạ lúc, như là trên triều đình rất nhiều thần tử phản ứng như thế, tất cả mọi người dự kiến chưa kịp, tất cả đều vẻ mặt một bước. Không ít người cũng hoài nghi tin tức này thật giả, không thể tin được. Nhao nhao phái người một lần nữa đi nghe ngóng điều tra, nhưng đánh nghe điều tra tới tin tức vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên tử di chiếu đích thật là chuẩn bị cho trưởng công chúa, không ít người duy trì liên tục một bước, thế lực khắp nơi, theo kinh thành quan viên tới thiên hạ các châu thế gia, thậm chí cả từ trên xuống dưới quan viên, cơ hồ không có nhiều người có thể dự kiến tới điểm này. Tuy nói lúc trước biết được thiên tử thân thể có việc gì, không ít người đều đang suy đoán người thừa kế nhân tuyển. Thiên tử vô hậu, nếu là bệ hạ xảy ra điều gì sai lầm, người thừa kế tự nhiên là chỉ có thể theo hoàng gia chi thứ trong huyết mạch chọn lựa. Chương 868 giao hấn ngươi cha nữ nhi 2, chương 868 giao hấn ngươi cha nữ nhi 2, đương kim thiên tử vô hậu, nhưng thiên hoàng hay còn có không ít dòng dõi tại thế, trừ bỏ khởi binh như phản tam hoàng tử bên ngoài, trong kinh hay còn có lục vương gia, liền thiên bát vương gia, cùng với khác mấy vị trí tại trong kinh cũng không quá lớn ảnh hưởng lực vương gia. Lục vương gia thân thể có không trọn vẹn, tự nhiên bị loại trừ bên ngoài, mà tại rất nhiều trong mắt người, bát vương gia là lựa chọn tốt nhất. Bát vương gia tuổi không lớn lắm, lúc trước vẫn là hoàng tử lúc, liền từng ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy là có tiếng hoàng cố. Tuy nói không làm chính sự, nhưng trên thân dù sao chạy xuôi tiên hoàng huyết mạch, là đường đường chính chính hoàng vị người thừa kế tuyển. Càng quan trọng hơn là, bát vương gia sau lưng không có thế lực nào bối cảnh, tăng thêm kẻ này tuổi còn nhỏ, tốt trường khống, không thể nghi ngờ là rất nhiều người suy nghĩ bên trong lý tưởng đế vương. Đối với tuyệt đại bộ phận quan viên cùng thế lực mà nói, bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy một vị hoàng đế bù nhìn ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Mà bây giờ, ai cũng không ngờ tới, bệ hạ cuối cùng lại lựa chọn đem hoàng vị chuyển cho khó nhất vị kia. Trưởng công chúa. Tuy nói trưởng công chúa xem như tiên hoàng nữ nhi, trên người sát thực chạy xuôi thuần chính hoàng thất huyết mạch, có thể nàng trung quy là thân nữ nhi a, nào có nữ tử là đế đạo lý, quá hoang đường. Cũng khó trách thế lực khắp nơi khi biết tin tức này lúc trước tiên cũng hoài nghi thật giả. Theo cổ trước đó, trước nay chưa từng có, bệ hạ thật có thể hồ đồ tới muốn đem hoàng vị chuyển đến một nữ tử trên tay. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, khi biết thiên tử băng hà sau, bọn hắn ngao ngoe muốn động. Bây giờ hoàng quyền sự suy thoái, trong triều đình lo ngoại hoạn, đối với vương triều cảnh nội các châu quận trưởng khống lực ảnh hưởng ngày càng giảm xuống. Nhất là không ít châu bên trong thứ sử, ủng binh tự trọng, theo một ý nghĩa nào đó đều nhanh trở thành biên giới một phương đại quan. Tại triều đình gặp phải Hứa Vương phản quân cùng phương Bắc số ít bộ lạc liên hợp xâm lấn dưới tình huống, tự nhiên không ít người cũng âm thầm có tâm tư khác. Nhất là những cái kia cùng các nơi phiên vương đi gần thế lực khắp nơi, đều có ý tưởng muốn giành giật một hồi. Nhưng tại làm nghe nói hoàng vị muốn truyền cho trưởng công chỗ lúc, lại để cho rất nhiều trong lòng người bắt đầu kiêng kỵ, không dám coi thường động động. Ai cũng không rõ ràng thiên tử đến tột cùng muốn làm gì, cũng không rõ ràng cái này hoàng vị xếp vào đấy. Bởi vậy, rất nhiều người đều tại quan sát, chờ đợi kế tiếp triều đình thế cục cùng tin tức truyền đến, lại làm xuống một bước hành động. Mà tại kinh thành, bầu không khí thì lộ ra càng hơi trầm xuống hơn trọng. Thiên tử băng hà, cả nước ai điếu. Kinh thành bên trong hủy bỏ tất cả giải trí hoạt động, từng nhà khoác bạch đèn lồng, ai điếu bệ hạ. Toàn bộ kinh thành trên đường phố, so ngày xưa càng quặn quẽ hơn. Trừ bỏ thành phòng binh lính tuần tra, kinh triệu phủ bộ khoái, cùng mật thiên ti cao thủ bên ngoài, không còn gì khác quá nhiều thân ảnh. Thậm chí ngay cả bí mật, những cái kia trong kinh danh lưu ăn chơi thiếu gia ngày bình thường hoạt động nơi trốn, bây giờ cũng biến thành lánh lánh thanh thanh. Những này trong kinh hoàn khố cũng thu được trong nhà cảnh cáo, trong khoảng thời gian này trung thực điệu thấp không ít. Cái này kinh thành thần hồn nát thần tính, quặn quẽ khiến lòng người bất an. Luôn cảm giác giống như là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ký thị cảm. Tựa như tất cả mọi người đang đợi cái gì? Kinh thành, triệu phủ, hậu viện. Sắp trời dần tối, một thân ảnh mượn bóng đêm ẩn nấp thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại triệu phủ trên mái hiên, dẫm lên trên mái hiên tuyết động, đạp tuyết vô ngân, thi triển khinh công nhẹ nhàng lướt qua. Tiếp theo rơi vào trong hậu viện, lặng yên không một tiếng động đi vào dưới mái hiên. Đến gần cửa phòng, gõ cửa. Gian phòng bên trong, ấm mùi thơm khắp nơi. Triệu Khê đang ngồi ở trước bàn, nâng bút trên bàn viết cái gì, nghe tới ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lúc, cũng không ngẩng đầu lên. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một cỗ gió lạnh tràn vào, ngay sau đó lại không còn sót lại chút gì. Lâm Giang Niên đi vào trong phòng lúc, một cái nhìn thấy cách đó không xa cửa sổ trước bàn cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Trên bàn lóe lên màu da cam đen đuốc, chiếu chiếu ra một đạo nổi bật thân ảnh. Ở nhà lúc Triệu Khê luôn luôn mặc tương đối tùy ý tản mạn, có thể cho dù là một mặc nhất y phục, ở trên người nàng đều có thể bày biện ra không giống mỹ cảm. Vị này Triệu gia đại tiểu thư, giống như trời sinh liền có loại kia trong lúc giờ tay nhấc chân khiến người tâm động khí chất. Trong tầm mắt Triệu Khê thân mang một bộ rộng rãi xanh nhạt đỏ giao nhau váy dài, một đầu đến eo đen nhánh tóc dài rối tung rơi xuống, nửa che eo thon chi. Có lẽ là gian phòng bên trong thật ấm áp, trên người nàng y phục lộ ra rất ít ỏi, rộng rãi dưới váy dài, mơ hồ có thể thấy được kia thước tha thân hình đường cong. Nhất là đưa lưng về phía Lâm Giang như lúc, quần áo có chút căng cứng, lộ ra kia huyền chuyển một nắm vòng eo, làm nổi bật lên kia hai bên sung mãn mà mượt mà bờ mông, có chút để ép, phát họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Lâm Giang Niên thật tốt thưởng thức một phen, lúc này mới thu tầm mắt lại, cất bước tiến tới Triệu Khê sau lưng, duỗi ra một cái tay từ phía sau ôm nàng eo thon chi. Một cái tay khác thì là xe nhẹ đường quen bao trùm kia cặp mông căng tròn bên trên, nhẹ nhàng bóp bóp. A. Trước bàn, thân thể bị đánh lén, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, trên mặt hiện hiện một vẻ hoảng sợ, đội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến người người được một cỗ khí tức quen thuộc lúc, nàng đột nhiên quay đầu, lúc này mới nhìn thấy một trường khuôn mặt quen thuộc, đang mặt mũi tràn đầy muốn ăn đòn mà nhìn xem nàng cười. Tại sao là ngươi? Triệu Khê bị giật mình kêu lên, đang nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó đáy trong mắt hiện hiện một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cái phản ứng sau nhịn không được vỗ vô ngực, giận dữ lườm hắn một cái. A, không phải ngươi cho rằng là ai? Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem nàng ngũ quan xinh xắn hình dáng, cùng kia thổi qua liền phá ra thịt, tham lam ngửi nghe trên người nàng kia cố đặc hữu mùi thơm. Ta còn tưởng rằng là Tiểu Nguyệt. Ngày bình thường không có Triệu Khê phân phó, cũng chỉ có Tiểu Nguyệt có thể đi vào gian phòng của nàng. Vốn cho là Tiểu Nguyệt đến cho nàng tặng đồ, không nghĩ tới lại là cái này cậu nam nhân. Cái này cậu nam nhân thế mà còn dọa nàng. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê càng là trợn trắng mắt, đang muốn nói cái gì lúc, lại phát giác được cái này cậu nam nhân tay không thành thật. Ngươi sợ làm sao? Tham lại chốn xưa. Lại một lần nữa du lịch cái đầu của ngươi. Triệu Khê trực tiếp đưa tay dùng sức vô vô hắn tay chó, tức giận nói, ngươi vào bằng cách nào? Lâm Giang Niên một bên xoay người ôm Triệu Khê, đầu chôn ở nàng trắng non thon dài chỗ cổ người nghe khí tức trên người nàng, một cái tay khác vẫn như cũ không thành thật ở trên người nàng vuốt ve rời giật lấy, cứ như vậy đi tới thôi. Triệu Khê sắc mặt đỏ lên, thân thể căng cứng, cha ta không phải ở bên ngoài an bài cao thủ sao? Lần trước Lâm Giang Niên khi đi tới lại bị cha nàng nhìn thấy, cha nàng trong cơn tức giận đem phụ thượng cung phụng cao thủ đều mời tới, an bài tại nàng bên ngoài viện, chính là vì phòng ngừa cái này cậu nam nhân lại đến. Không nghĩ tới, vẫn là không có bảo vệ tốt. Sớm rút đi. Lâm Giang Niên nhạc đạo, cha ngươi hiện tại nhưng có bận rộn, đoán chừng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không có thời gian phản ứng hai ta. Thiên tử băng hà, xem như phụ chính đại thần Triệu tướng, bây giờ hẳn là trên đời này người bận rộn nhất. Vì vững chắc triều đình cục diện chính trị, Triệu tướng tự nhiên không có công phu lại đi quản Lâm Giang Niên cái này trộm nữ nhi của hắn tặng. Triệu Khê nghĩ lại, cũng rất nhanh hiểu được, sắc mặt đỏ lên lườm hắn một cái, cho nên đây chính là ngươi vụng trộm xông tới, ức hiếp nữ nhi của hắn nguyên nhân. Kia không phải đâu, cha ngươi không cho ta sắc mặt tốt, ta không được thật tốt ức hiếp nữ nhi của hắn. Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng, hai tay thuận thế cách quần áo rơi vào Triệu Khê nơi ngực, xe nhẹ đường quen trường khống. Nào nặng, bản thế tử chính là muốn mạnh mẽ giáo huấn ngươi cha nữ nhi, lấy báo cha ngươi mối thù. Chương 869, chúng ta cũng sinh đứa bé. Một, chương 869, chúng ta cũng sinh đứa bé. Một, phi, không muốn mặt. Triệu Khê đỏ mặt xấu hổ khô, tức giận đập tay của hắn, ngươi cho ta lấy ra, không cho phép sở soạn có bản lĩnh ngươi giáo huấn cha ta đi, ước hiếp ta một cô gái yếu ớt tính là gì?
A.
Lâm Giang Niên kinh ngạc túi đầu nhìn nàng một cái, lần trước còn nói không cho ta giáo huấn cha ngươi đâu, thế nào lần này liền đổi giọng?
Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, ngươi nếu có bản sự liền cứ việc đi thôi, nhìn xem đến lúc đó là ai dạy hơn ai.
Lâm Giang Niên hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được.
Sách, ngươi đây thật là một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt a.
Lâm Giang Niên nhạc đạo. Trước đó Triệu Khê lo lắng Lâm Giang Niên sẽ đối với cha nàng bất lợi, là bởi vì Lâm Giang Niên thân làm Lâm Vương thế tử, tác phong làm việc lại cực kỳ tùy tâm sử dụng. Đừng nhìn cha nàng là đương triều tể tướng, nhưng Triệu Khê không hoài nghi chút nào cái này cậu nam nhân liền đương kim thiên tử đều không để vào mắt, chớ nói chi là cha nàng. Nhưng dưới mắt nhưng là khác rồi. Như hôm nay Tử Băng Hà, Triệu tướng tay cầm triều chính đại quyền, thành chân chính quyền thần. Lấy Triệu tướng bây giờ quyền thế, ngay cả Lâm Vương gia tới đều phải kính trọng mấy phần, huống chi là Lâm Giang Niên. Cái này cậu nam nhân làm việc mặc dù tùy tâm sử dụng, nhưng cũng sẽ không tùy tiện làm loạn. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, liền xem như cái này cậu nam nhân muốn làm loạn, cũng chưa chắc có thể ở Triệu tướng trên tay chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là Triệu Khê đã biết được Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa ở giữa kế hoạch. Lâm Vương phủ dự định nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ thừa bị. Tại cái này trong lúc mấu chốt, cha nàng là trong triều trụ cột vững vàng, là duy nhất có thể duy trì được triều đình trật tự người. Kể từ đó, Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng tìm nàng cha phiền toái. Đừng nói là tìm phiền toái, vạn nhất lúc này cha nàng xảy ra chút cái gì sai lầm, sợ là kẻ trước mắt này so với nàng nữ nhi này sẽ lo lắng hơn. Bởi vậy, Triệu Khê mới như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Người kia,
Triệu Khê có chút giơ lên chiếc cằm thon, tuyệt mỹ trong mắt hiện hiện một tia đắc ý chi sắc. Nhưng rất nhanh, cái này một tia đắc ý lại rất nhanh bị hiện lên xấu hổ bao trùm.
Ngươi còn sợ?
Ngươi còn luồn vào đến? Triệu Khê âm điệu rất nhanh thay đổi, cái này cậu nam nhân vừa đến đã động thủ động cước, tinh khiết sắp vôi. Nàng tức giận không thôi bóp cái này cậu nam nhân, nhưng cái này cậu nam nhân tựa như căn bản không sợ đau như thế, một chút tác dụng đều không có. Lâm Giang Niên vừa cảm thụ lòng bàn tay sung mãn, một bên nhìn về phía Triệu Khê trước người bàn đọc sách, "À, ngươi đây là tại viết cái gì?" Triệu Khê nguyên bản còn tại ý đồ ngăn cản cái này cậu nam nhân xâm phạm chính mình, thình lình kịp phản ứng cái gì, sắc mặt bá một cái đỏ lên, xấu hổ hoảng ngăn cản, không cho phép nhìn. Nàng có chút bối rối mong muốn đem đồ trên bàn thu hồi, nhưng đã tới không kịp. Lâm Giang Niên ánh mắt đảo qua, đem trên tuyên chỉ nội dung quét vào đáy mắt.
"Sách."
Lâm Giang Niên nhíu mày, "Cho bản thế tử viết thư tình đâu?"
"Thư tình?"
Triệu Khê khẽ giật mình, nàng lúc nào thời điểm biết thư tình? Có thể quay đầu thoáng nhìn thấy Lâm Giang Niên kia nghiền ngẫm biểu lộ, lập tức kịp phản ứng.
"Thư tình quỷ?
Còn nói không phải thư tình, ta đều nhìn thấy, ngươi đang len lén cho bản thế tử viết thư tình."
"Không phải,
ngươi còn không thừa nhận, ta đều trông thấy phía trên có tên của ta."
Lâm Giang Niên làm bộ muốn đi đoạn, "Vậy ngươi để cho ta nhìn xem."
"Không cho."
Triệu Khê cấp tốc đem trong tay giấy tuyên vỏ thành một cục, sau đó chăm chú giấu ở trong lòng bàn tay, không cho Lâm Giang Niên đạt được.
Lâm Giang Niên cũng không phải thật muốn ước, hù dọa một chút nàng, không nghĩ tới Triệu Khê phản ứng kịch liệt như vậy. Kể từ đó, nàng đội vàng ngăn cản Lâm Giang Niên thấy được nàng biết đồ vật, không lo được ngăn cản giá hỏa này xâm phạm. Kết quả là, Lâm Giang Niên hai tay thông suốt, thuận thế một tay lấy Triệu Khê ôm lấy, đặt ở ngồi trên đùi hạ. Triệu Khê thật cũng không dãy rủa, chỉ là xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi làm gì?"
"Nhớ ngươi."
Lâm Giang Niên nói khẽ.
Nghe nói như thế, Triệu Khê trong lòng mềm nhũn chút,
có thể lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ý thức được cái gì, nhẹ cười lạnh một tiếng, "Là muốn ta, vẫn là nghĩ tới ta thân thể?"
"Đều muốn."
"Chưa hẳn a."
Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, "Thế tử điện hạ bên người mỹ nữ như mây, như thế nào nhớ kỹ ta đây?
Ngươi lại bắt đầu đúng không?"
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên liền biết nàng lại muốn bắt đầu làm yêu, trong lòng bàn tay tăng thêm chút cường độ, dùng sức bóp bóp.
Dẫn tới Triệu Khê một hồi duyên dáng gọi to, che ngực xấu hổ nhìn hắn chằm chằm.
"Ta nói sai sao?
Ngươi Lâm Vương thế tử bên người chẳng lẽ không phải mỹ nhân vần quanh?
Trái ôm phải ấp.
Sợ là cũng chỉ có sắc tâm phát tác thời điểm mới có thể nhớ tới tiểu nữ tử a.
Cái này không chứng minh ngươi mị lực lớn sao?"
"A, ta tin ngươi."
Triệu Khê căn bản không tin cái này cậu nam nhân chuyện ma quỷ, thế nào?
"Đêm nay bỗng nhiên có thời gian tìm đến tiểu nữ tử, trong nhà người kia hai vị chẳng lẽ không có ý kiến?"
"Ngươi nói ai?
Còn có thể là ai?"
"Triệu Khê có ý riêng, tự nhiên là trong nhà người đôi kia song bảo thai hoa tỷ muội rồi."
"Sách, hoa tỷ muội đâu?" Nói đến đây, Triệu Khê dường như nghĩ đến cái gì, giọng nói vừa chuyển, "Hai tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ thế tử điện hạ ngài, chăn lớn cùng ngủ, hoa tỷ muội đồng loạt điên loan đảo phượng.
Điện hạ có phải hay không khoái hoạt gấp bội?
Ngươi muốn biết sao?"
Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, "Muốn hay không cùng nhau gia nhập,
để ngươi cũng thể nghiệm thể nghiệm."
"Phi."
Triệu Khê sắc mặt lúc này đỏ bừng, "Ngươi nghĩ thì hay lắm.
Ta chết đều khó có khả năng, ngươi chết cái ý niệm này a."
Triệu Khê sao có thể không biết rõ cái này cậu nam nhân ý nghĩ,
muốn kéo nàng nhập bọn.
"Bốn người đi."
Vừa nghĩ tới loại kia cảnh tượng, Triệu Khê toàn thân đều run rẩy, không dám tiếp tục suy nghĩ.
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Nam mơ, nàng cho dù chết đều khó có khả năng đồng ý mỹ hắn."
"Lời nói cũng đừng nói như vậy đấy."
Lâm Giang Niên sách nói,
"Lúc trước đánh chết đều khó có khả năng nghĩ đến có thể ngồi cùng một chỗ thật dễ nói chuyện chỉ riêng cùng Liễu Tố, bây giờ không phải là ngủ ở trên một cái giường qua."
Quả nhiên vẫn là câu nói kia, là người hay là phải có mơ ước.
"Ngươi dám?"
Triệu Khê nhìn ra hắn tâm tư, nổi giận nói, "Ngươi nếu là dám,
dám làm loạn, ta nhất định tha thứ không được ngươi."
Lâm Giang Niên cũng không nói chuyện, chỉ là cười hắc hắc hai tiếng, tại cho Triệu Khê sợ hãi đến sởn hết cả gai ốc sau, lúc này mới chậm ung dung, hai người bọn họ không tại kinh thành.
Không tại.
Triệu Khê khẽ giật mình, ngước mắt nhìn hắn, có ý tứ gì?
Đi.
Đi đâu? Các nàng hai người đều rời đi kinh thành. Lâm Giang Niên mở miệng, Liêu Tố từ cái này muộn sau liền một mình rời đi Khương phủ, trước mắt tung tích không rõ. Kỳ quái là, Lâm Giang Niên một năm trước tại kinh thành bên ngoài thiết hạ rất nhiều Lâm Vương phủ nhãn tuyến, dù là Liêu Tố giấu lại sâu, theo lý mà nói kiểu gì cũng sẽ lộ ra chút chân ngựa đến. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng vẫn không có hành tung của nàng hạ lạc. Về phần chỉ riêng, nàng một đường bắt thượng, ra roi thúc ngựa chạy tới tiền tuyến đưa chuẩn bị chiếu thư. Tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh đến. Triệu Khê sau khi nghe xong, sửng sốt một chút. Nàng đi cho mở mịt đưa chuẩn bị chiếu thư.